Chương 706, y quán bệnh hoạn 2, chương 706, y quán bệnh hoạn 2, sở dĩ không trực tiếp liên hệ Tô Mục, chủ yếu vẫn là tiểu đạo sĩ trong tay có thể dùng để viễn trình thông tin, cũng chỉ có lá bùa xếp thành thiên chỉ hạt. Tốc độ so với chân lấy đi khẳng định nhanh hơn không ít. Nhưng nếu là so với y quán liên lạc pháp khí, kém đến coi như không phải một chút điểm. Vậy chúng ta sau đó ngay tại cái này trốn tránh. Nếu là Cơ Vô Mệnh ra ngoài làm sằng làm bậy làm sao bây giờ? Tiểu Quách là cái tương đối có lòng hiệp nghĩa người, vừa nghĩ tới Cơ Vô Mệnh trước mắt trạng thái, nếu là từ khách sạn ra ngoài, có cực lớn khả năng hành hung làm ác, nàng liền không nhịn được nhíu mày. Cuối cùng, Cơ Vô Mệnh sẽ tẩu hỏa nhập ma, cùng bọn hắn cũng có rất lớn quan hệ. Không phải vậy làm sao bây giờ? Liền chúng ta cái này vài đầu tỏi, ra ngoài còn chưa đủ hắn một bàn tay đập. Lý Đại Trụy bất đắc dĩ nói. Được vô công đằng sau, Lý Đại Trụy hiệp nghĩa tâm cũng thẳng tắp lên cao. Nếu như có thể, hắn cũng nghĩ đem Cơ Vô Mệnh cho cả lại, không để cho hắn làm hại một phương. Thật có chút sự tình ngẫm lại cũng liền được, thực lực sai biệt không phải như vậy mà đơn giản liền có thể san bằng. Chư vị, có thể có chữa thương phù mang ở trên người. Đúng lúc này, Đoàn Thiên Ngai đơn giản xử lý về biển một đao thương thế, nhìn về phía đám người mở miệng, nếu là ta cùng một đao liên thủ, có thể ngăn chặn người kia nhất thời được khác. Chữa thương phù Tiểu Quách Tú Tài hai mặt nhìn nhau, vừa nhìn về phía Tiện Ngư. Tuy nói Tô Mộc trước kia cũng đưa qua bọn hắn một chút phù lục, nhưng đều là một chút hộ thân phù, lại bọn hắn ngày bình thường còn muốn làm việc vật làm công, vì ngăn ngừa phù lục bị hao tổn, như thế nào lại mang ở trên người. Muốn nói bọn hắn trong đám người này, duy nhất có khả năng mang theo chữa thương phù, cũng chỉ có y quán đi ra tiểu đạo sĩ. Chữa thương phù ta ngược lại thật ra vẽ qua mấy tấm. Tiện Ngư nhíu mày từ trong ống tay áo lấy ra mấy đạo phù, cũng không biết có hiệu quả hay không. Tiện Ngư mặc dù không thông suốt thiên lục, nhưng đừng quên, hắn là cái nghiêm trang nói sĩ. Bởi vậy đối với y quán một chút phù lục, cũng đã làm nghiên cứu. Trong đó giống như là lôi phủ, thượng thanh năm lực sĩ phủ, hắn đều có thể dùng truyền thống phương thức vẽ ra đến, hơn nữa có thể bảo đảm hành chi hữu hiệu. Bởi vì những phủ lục này tại vẽ sau khi hoàn thành, đều sẽ hướng hắn truyền đạt một loại nào đó phản hồi. Có thể duy trì có chữa thương phủ phản hồi, hắn cho tới bây giờ đều không có tiếp thu được qua. Bởi vậy, hắn cũng không dám bảo đảm chính mình vẽ chữa thương phủ có tác dụng hay không. Người vẽ. Đoàn Thiên Ngai nhìn ra tiểu đạo sĩ tuổi tác, lại nhìn mắt trong tay hắn phủ lục, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng không có lựa chọn tốt hơn. Từ tiểu đạo sĩ trong tay tiếp nhận chữa thương phủ, chợt lợi dụng chân khí kích hoạt. Muốn nói tiểu đạo sĩ cũng làm thật sự là thiên tài, mặc dù không hiểu được thông thiên lục, không có Tô Mộc loại kia không gì kiên kỵ hiệu suất, có thể vẽ phù lục tại trên hiệu quả, nhưng cũng cùng Tô Mộc vẽ không có quá lớn chênh lệch. Tấm thứ nhất chữa thương phủ dùng xuống đi, về biển một đao sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên dễ nhìn một chút. Đỉnh đầu còn có xương trắng bốc lên, hiển nhiên là từ trong cơ thể hắn bách ra hàn lưu. Hữu hiệu. Đoàn Thiên Ngai hai mắt tỏa sáng, chợt nhìn về phía một bên miệng rộng, vị nhân huynh này, làm phiền ngươi giúp ta đem hắn nâng đỡ. Ta muốn vì hắn vận công khu hàn, bao tại trên người ta. Lý Đại Trụy vô bộ ngực, liền đem về biển một đao tiếp đi qua. Bất quá vừa mới vào tay, hắn liền không nhịn được sợ run cả người, cảm giác mình giống như là đem một khối băng bế lên. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không có gì trở ngại. Cái này có thể thực để một bên chuẩn bị trước là Lý Đại Trụy độ một chút công lực kháng lạnh Đoàn Thiên Nhai có chút ngoài ý muốn. Cái này Đồng Phúc khách sạn quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Trong lòng có chút cảm khái, Đoàn Thiên Nhai cũng không có lãng phí thời gian, vận chuyển chính mình từ Đông Doanh học được chữa thương bí pháp, đem song trưởng đặt tại về biển một đao trên lưng. Từng luồng chân khí theo bàn tay bị truyền tới về biển một đao trên thân. Sau đó, liền gặp về biển một đao trên thân, càng ngày càng nhiều hơi nước tràn ngập ra. Cùng lúc đó, một nhà y quán hậu viện, Đường Xuân bưng chậu nước từ phòng khách ở trong đi ra, liền gặp được treo đưa ở giữa không trung thiên chỉ hạt, bận bịu đưa tay vào lấy. Sau đó liền gặp được dấu ở trong đó tiểu đạo sĩ cầu cứu tin tức. Tam Nương, thế nào? Lúc này, phòng khách cửa phòng bị đẩy ra, một cái điển hình Tây vực mỹ nhân dựa vào trên cửa. Ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi trước tiên ở trong phòng nghỉ ngơi đúng rồi. Một hồi thẩm cô nương sẽ tặng thuốc tới, ngươi đừng quên uống. Đường Xuân căn dặn một phen, sau đó đem thiên chỉ hạt thu vào trong lòng, liền đi chính đường, chuẩn bị liên hệ Tô Mục. Tây bực mỹ nhân nghe vậy, không có nói thêm nữa, nhìn xem Đường Xuân bóng lưng rời đi. Trong đầu đem nó cùng trong trí nhớ cái kia có chút ngu ngơ nam tử âm nhu liên hệ đến cùng một chỗ, khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng ý cười. Tính cách ngược lại là một chút cũng không thay đổi. Nàng nỉ non, lại cảm nhận được một ánh mắt rơi vào trên người mình, dưới ngón trỏ ý thức câu lên, liền gặp trên đó cuốn lấy mấy cây bóng ánh trong suốt tơ mỏng. Tơ mỏng cuối cùng thì liền tại ngón giữa đốt ngón tay thứ nhất bên trên, đem tơ mỏng kéo căng thẳng tắp. Mà nàng ngón cái móng tay thì móc tại cái này tựa như dây đàn một dạng tơ mỏng bên trên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Có thể đợi đến nàng quay đầu nhìn lại, cũng chỉ gặp một cái đã có thanh lệ thoát tục phong vận, lại không thiếu hụt nhí nha nhí nhảnh tuyệt mỹ thiếu nữ, chính một mặt bắt quái mà nhìn mình. Nhìn ngươi tới, nàng trong nháy mắt thu liễm sắc ý, khẽ cười nói, nguyên lai là Thẩm cô nương. Cửu tỷ tỷ. Thẩm Bích Quân từ ngoài cửa viện nhô đầu ra, có thâm ý khác trừng mắt nhìn. Sau đó bưng một bát thuốc thang đi tới. Cửu tỷ tỷ. Nữ tử từ trong phòng đi ra, từ bước chân ở trong không khó coi ra, nàng còn cực kỳ suy yếu, nghe được Thẩm Bích Quân lời nói, cũng có chút dở khóc dở cười. Đúng á, ta lại không biết Cửu tỷ tỷ đến tột cùng kêu cái gì, cũng chỉ phải gọi Cửu tỷ tỷ đi. Thẩm Bích Quân nói, đem chén thuốc đặt ở đỉnh trên mặt bàn, lại tiến lên vịn nàng đi tới, ngồi xuống. Kêu cái gì sao? Ta cũng quên đi nữ tử là tại một sát thủ trong tổ chức trưởng thành, từ nhỏ nhận lấy khôn sống nống chết phương thức giáo dục, trừ học tập võ công, chính là chém giết lẫn nhau. Thằng đến võ công có thành tựu, đạt được thuộc về mình danh hiệu đằng sau, loại tình huống này mới có chỗ cải thiện. Trước kia có lẽ có người phát qua thiện tâm, cho nàng lấy ra danh tự. Bất quá thân là sát thủ, kiên kỵ nhất chính là bại lộ tên thật, cho nên mọi người ngày bình thường đều là lấy xưng hô đối phương. Mà từ vị kia cho nàng đặt tên bà, tại một lần nhiệm vụ ám sát ở trong mất mạng sau, liền lại không có người nào kêu lên tên của nàng. Dần dà, chính nàng cũng đem danh tự quên mất. Thời gian dần qua, cũng liền chỉ còn lại có Cửu Vĩ Hồ danh hiệu này, nhớ kỹ rõ ràng nhất, lan truyền độ cũng cao nhất. Chương 707, 40m đao khí chính là luyện võ, gây chi tái sinh chính là tu tiên. 1. Chương 707, 40m đao khí chính là luyện võ, gây chi tái sinh chính là tu tiên. 1. Tốt, ta đã biết, cái này trở về. Tô Mộc dập máy liên lạc pháp khí, thở dài, trong lúc nhất thời không biết là tốt là xấu. Thế nào? Chu Tước thả ra trong tay công vụ, nhìn về phía Tô Mộc, chỉ thấy đối phương từ nhẹ nhõm thanh thản kinh thành nằm, dần dần ngồi thẳng người, ôm đầu, nhìn có chút nhức đầu bộ dáng. Cái này có thể để hắn tới hào hứng, đồng thời trong lòng cũng thầm nghĩ hai câu đã nghiền. Hắn xem như minh bạch, áo tím tính cách kiêng người, vì cái gì mỗi lần nâng lên vị này Tô Thiên Hộ, đều sẽ một mặt phát điên biểu lộ. Một người như vậy, tại ngươi liều mạng làm việc thời điểm, ở bên cạnh kéo đem ghế nằm thích trí nằm, bên cạnh còn thả một cái bàn trà nhỏ, mang lên hoa quả khô mức hoa quả. Thỉnh thoảng còn hướng trong chén trà để lên mấy hạt thổ lỗ phiên nho khô cái gì, ngươi hỏi Chu Tức là thế nào biết nho khô là thổ lỗ phiên sinh ra. Cháu trai này uống trà thời điểm, đang phát ra kỳ quái á âm thanh sau, còn chuyên môn nhìn ngươi một chút, cười a hỏi ngươi một câu, Chu Tước đại nhân đến điểm. Bồ đào này làm đều là ta từ Tây vực mang về, đứng đắn thổ lỗ phiên sinh ra dù ai ai không phát điên. Ý gì quán bên kia xảy ra chút vấn đề. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, từ an thế cảnh cái kia rất đuối kia tăng vật, có thể tìm trở về cũng có nói. Nghe nói như thế, nguyên bản còn có chút xem náo nhiệt Chu Tước cũng ngồi không yên, coi là thật. 89/10 đi. Tô một bước cảm. Kinh thành có thể giết an thế cảnh biển người đi. Nhưng có động cơ gây án cũng không có mấy vị. Bất quá phán đoán tội phạm giết người, tại một ít cực kỳ cá biệt thời điểm, cũng không thể chỉ nhìn động cơ gây án. Tỷ như tên điên có thể làm được chuyện gì đến, ai cũng không nói chắc được. Nói không chừng chỉ là một cái hiểu lầm, người ta liền trực tiếp độc thủ. Mà từ Tô một bên này đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Chu Tước bận bịu thúc giục nói, vậy ngươi còn ở lại chỗ này mà ngồi. An thế cảnh tuy nói thực lực bình thường, nhưng nếu là để Bạch Hổ tới giao thủ, 200 chiêu bên trong đều chưa chắc có thể tổn thương hắn cái này nhắc nhở đến có thể nói là cực kỳ rõ ràng. Bạch Hổ tại tông sư sơ kỳ ở trong, cũng coi là một tay hảo thủ. Hắn đều không thể làm đến tại 200 chiêu bên trong đả thương An thế cảnh, hung thủ lại chỉ dùng một chiêu. Không hề nghi ngờ, thực lực của đối phương chí ít cũng là tông sư trung kỳ. Nếu là bỏ mặc hắn tại Nam Thành tùy ý hành động, y quán an nguy coi như khó mà bảo đảm. Dùng ngài nói ta đã sớm hành động tốt ta. Tô Mục nói, lại nằm trở về trên ghế. Hành động. Chu Tước trên dưới đánh giá Tô Mục một chút, trên mặt hiện đầy nghi hoặc, còn kém hỏi một câu, ngươi mẹ nó cái nào động? Nhưng rất nhanh, hắn cũng phát hiện chỗ không đúng. Ngươi không phải bản thể. Vô luận là cơ quan khối lỗi, hay là huyễn hình phù, đều là tại Chu Tước trong lòng của những người này ghi lại trong danh sách. Đương nhiên sẽ không lạ lắm. Trước mắt Tô Mục, mặc dù rất sống động, nhưng tại hắn tông sư cảm giác ở trong, lại thiếu đi mấy phần nặng nề cảm giác. Cùng bình thường Tô Mục, có rất nhỏ bên trên khác biệt. Ân. Gặp Tô Mục thẳng thắn gật đầu, Chu Tước tại sửng sốt một cái chớp mắt sau, càng thêm không kiềm được. Ngươi còn ân? Đi thì đi đi, còn lưu một bộ khôi lỗi tại cái này làm gì? Giám sát sao? Không biết còn tưởng rằng cầm ý liề vệ chỉ huy sứ thay người nữa nha. Đây không phải cố kỵ cảm thụ của ngài thôi, chào hỏi cũng không nói một tiếng liền đi, nhiều thất lễ nha. Tô Mục có chút ngại ngùng cười cười. Có thể ngay sau đó liền nghe đến một tiếng thanh thúy vang động. Cách, thanh âm gì? Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Tước một mặt hiền lành nhìn xem chính mình, bàn tay lắc lắc, không có việc gì, lưu tinh truy rách ra à? Tô Mục gật gật đầu, không có cảm thấy có vấn đề gì, vấn đề lớn được không? Phòng làm việc tại sao phải có lưu tinh truy a? Ấy, Chu Tước chấn phủ làm, ngài làm sao còn đứng lên? Ăn nho khô sao? Ta cái này đứng đắn là thổ lỗ phiên sinh trắng. Giữa không trung, Tô Mục phảng phất nghe được một trận xương sọ thanh âm vỡ vụn, bên hai bờ vang lên. Để hắn nhịn không được đào đào lỗ tai, một mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Còn tốt lưu lại chỉ là cái cơ quan khôi lỗi cái này, nếu là nện trên đầu ta trong đầu hiện lên một loại nào đó khả năng, Tô Mục bận bịu lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Hô, việc cấp bách, hay là về trước y quán lại nói. Thoại âm rơi xuống, tại dưới người hắn, phi kiếm tốc độ đột nhiên đã tăng mấy lần. Khí lang hướng hai bên đặt ra, tựa như không khí đều biến thành một thất tơ lụa, bị một thanh nhìn không thấy cái kéo từ đó chia cắt ra đến. Phi hành hết tốc lực bên dưới, chỉ là rất ngắn mất một lúc. Tô Mục liền đứng tại Đồng Phúc khách sạn trên không. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sân, ba đạo thân ảnh chính chiến đấu cùng một chỗ, ở bên còn có một vị tùy thời xuất thủ cao thủ ám khí. Chứ ở giữa đánh cho hung nhất vị kia bên ngoài, còn lại ba cái đều không phải là cái gì người xa lạ. Đúng vậy, chính là Hộ Long Sơn Trang hai vị mật thám, còn có nhà mình y quán nhân viên gương mẫu. Tình huống như thế nào? Tô Mục chậm rãi rơi xuống, đi tới Đường Xuân bên cạnh. Đường Xuân nghe được thanh âm, thấy là quán chủ trở về, bận điệu thu tay lại bên trong ngân châm, lên tiếng chào hỏi, liền đem sự tình nói đơn giản. Ta biết cứ như vậy nhiều. Hiểu rõ. Tô Mục gật gật đầu, nhìn xem trong sân vẫn còn đang đánh đấu ba người, đang muốn ngăn lại, có thể vừa mới khởi hành, liền nhìn thấy lầu hai phía sau cửa sổ cái kia mắt đỏ thanh niên. Cái kia lại là cái gì tình huống? Đường Xuân lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, tại ta trước khi đến, hắn ngay tại cái kia. Vậy liền cùng nhau trấn trụ. Tô Mộc thoại âm rơi xuống, loạn song đã thi triển mà ra. Nguyên bản hung mãnh không gì sánh được Cơ Vô Mệnh, đột nhiên hạ xuống tốc độ như rùa, lấy mắt thường nhìn không thấy biến hóa tốc độ, đẩy về phía trước ra một trường. Trong chiến đấu, tình thế ẩn phật ở xét, hoàn toàn không cho người ta cơ hội suy tính. Vệ Biển một đao nhìn thấy Cơ Vô Mệnh hành động đống nhiên chậm lại, không chút nghĩ ngợi chính là một đao đưa ra ngoài. Đoàn Thiên Ngai phản ứng không chậm, có thể chờ hắn phát giác được Cơ Vô Mệnh dị dạng lúc, Vệ Biển một đao Hãn Huyết Bảo đao đã chặt đi lên. Hắn căn bản không kịp tiêu dừng. Có thể đang lúc hắn coi là Cơ Vô Mệnh liền muốn phơi thây tại chỗ thời điểm, vốn nên là trận chiến đấu này bên thắng Vệ Biển một đao, lại giống như là chạm đến cái gì bức tường vô hình, bị đông nhiên bắn ra ngoài. Một đao. Đoàn Thiên Ngai con ngươi hơi co lại, dưới chân bước chân nhưng cũng không chậm, liền muốn tiến lên đem Vệ Biển một đao tiếp bên dưới. Còn không đợi hắn phi thân lên, Vệ Biển một đao sau lưng liền dẫn đầu xuất hiện một người. Người kia đưa tay khoác lên Vệ Biển một đao phía sau, sau đó, Vệ Biển một đao trên người lực trùng kích, tựa như là chuyển rời đến trên thân người kia một dạng, cả người từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Bị chạy tới Đoàn Thiên Ngai vội vàng tiếp được. Đa tạ Tô Bảnh, Đoàn Thiên Ngai thấy rõ người tới, đang chuẩn bị cảm ơn thời điểm, mắt thấy một màn, lại suýt nữa để hắn lưu lại bóng ma tâm lý. Chỉ gặp một người sống sờ sờ, đột nhiên ở trước mặt hắn nổ bể ra đến, còn không phải chia năm xẻ bảy loại kia, càng giống là một người sống sờ sờ, trong nháy mắt bị thiên đao vạn quả. Sau đó người này còn trở công, đem dốc thịt xuống miếng thịt tất cả đều bắn bay ra ngoài đương nhiên, cũng không phải là thật miếng thịt, mà là một chút các loại màu sắc khí vụ, có thể cái này cũng đủ dọa người một chút khí vụ thậm chí còn băng trên mặt hắn. Chương 707, 40m đao khí chính là luyện võ, gây chi tái sinh chính là tu tiên. 2, chương 707, 40m đao khí chính là luyện võ, gây chi tái sinh chính là tu tiên. 2, vô ý thức, Đoàn Thiên Ngai nín thở. Hắn cũng không muốn hút một chút không hiểu thấu đồ vật tiến đến. Bất quá, hắn hay là chậm một bước, người tại nhìn thấy khó mà tiếp nhận chuyện thời điểm. Sau đó ý thức hít sâu một hơi, chính là khẩu khí này thuận tiết hầu ngăn ở trước ngực, mới có phía sau ngừng thở. Đoàn Thiên Ngai tuy là cao thủ, nhưng cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, khẩu khí này vừa hút vào đến, hắn cũng cảm giác có chút không thích hợp. Đây là tuyệt tình chém đao ý. Cảm thụ được một màn kia yếu ớt đao ý tại thể nội tàn phá bừa bãi, Đoàn Thiên Ngai suy nghĩ khẽ nhúc đích, liền điều động bản thân đao ý, tách ra cái này một vòng đã yếu đến không tưởng nổi tuyệt tình chạm đao ý. Cùng lúc đó, tại trước mắt hắn, cái kia từng đạo nhan sắc khác nhau khí vụ trên không trung tràn ngập, mấy hơi thở công phu, giống như bị tẩy trắng một dạng, một lần nữa hóa thành tựa như mây trắng một dạng tồn tại, lại đang trước mặt hắn ngưng tụ ra. Đoàn đại nhân, lại gặp mặt. Tô Mộc cười lên tiếng chào hỏi. Đoàn Thiên Ngai sững sờ gật đầu, nhìn xem thời khắc này Tô Mộc, không hiểu không biết nên nói cái gì. Cái này coi là thật hay là võ giả có thể làm được chuyện tình a? Đoàn đại nhân, làm sao khốn hoặc? Tô Mộc tiến lên, ngón tay ở trước mặt hắn hóa thành mây khói, lại lần nữa ngưng tụ, rất khó lấy tiếp nhận a. Kỳ thật thay cái góc độ ngẫm lại, chúng ta bọn võ giả này, tại những cái kia dân bình thường trong mắt, cũng rất khó lấy tiếp nhận. Dựa vào cái gì chúng ta liền có thể vượt nóc băng tường? Dựa vào cái gì chúng ta liền có thể chém ra đến xa 40 trượng đao khí? Cuối cùng, bọn hắn cảm thấy chúng ta không giống như là người, ngươi cảm thấy ta hiện tại không giống như là võ giả, trên bản chất cũng chỉ là nhận biết bên trên vấn đề thôi. Chờ ngươi minh bạch ta loại thủ đoạn này nguyên lý sau, ngươi sẽ phát hiện, kỳ thật cũng liền như thế, bất quá là một môn phức tạp điểm tuyển học thôi. Nếu thật là xem biểu hiện hình thức, nói không chừng còn không sánh bằng ngươi miễn kiếm đâu. Nghe Tô Mộc những lời này, Đoàn Thiên Ngai mặc dù vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận, nhưng cũng chính là khỏe miệng đắng chắc chút. Suy nghĩ trong lòng, liền không được biết rồi. Nói nhiều như vậy, hiện tại nên giải quyết một cái vấn đề. Tô Mộc nhìn về phía lầu 2 Nam Cung tiên sinh, ngoắc ngón tay, liền đem nó nazi xuống dưới. Sau đó vừa nhìn về phía Cơ Vô Mệnh chỗ, hít sâu một hơi, loạn xong lần nữa thi triển, lại là đem chính mình trấn trụ. Nhưng mà cùng Cơ Vô Mệnh hành động tốc độ như rùa khác biệt, liền gặp Tô Mộc trên đùi quấn quanh một chuỗi màu lam nhạt phù văn, sau đó tốc độ mặc dù đồng dạng không nhanh, nhưng tựa như là xe lửa cùng buôn mã khác nhau một dạng, Tô Mộc đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, hướng về Cơ Vô Mệnh đi đến. Đoàn Thiên Ngai nhìn thấy một màn này, cũng không có quá để ý huyền huyễn sự tình gặp nhiều, cũng không kém món này. Lúc này, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Nam Cung phương hướng, xác nhận đối phương không có khả năng tránh thoát sau, liền bịn về biển một đao đến bên cạnh nghỉ ngơi. Tuy nói tuyệt tình chém đao ý đều bị Tô Mộc cho hút đi, có thể một đao kia kinh lực, lại là thực sự trả lại biển một đao thể nội qua một lần. Cho dù là không có cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng cũng để về biển một đao trong thời gian ngắn đều không thể khôi phục sức mạnh. Tiểu đạo sĩ thấy thế, lại cầm dương chính mình bẽ chữa thương phụ chạy tới. Đa tạ. Đoàn Thiên Ngai sau khi nhận lấy, bắt đầu tiếp lấy chữa thương phủ là Vệ Biển một đao chữa thương. Trong quá trình, lại nhìn xem Tô Mộc Na mặc dù chậm chạp, lại tại so sánh xuống, cho người ta một loại tốc độ bất khả tư nghị, không khỏi hơi xúc động. Phù lục quả nhiên là không tầm thường đồ vật, bất quá Tô Thiên Hộ sử dụng loại này giáp ngựa sao? Đoàn Thiên Ngai tại Đông Doanh học nghệ thời điểm, đồng dạng tiếp xúc qua âm dương sư một loại tồn tại, đối phương đồng dạng là dùng phù lục. Trải qua giải, hắn biết được đối phương phù lục chi pháp đều là những năm này lần lượt từ Trung Nguyên chuyển tới. Cho nên, trở lại Trung Nguyên về sau, Đoàn Thiên Ngai cũng vì thỏa mãn chính mình tò mò, thoáng hiểu qua một chút. Trong phù lục có thể cùng tốc độ móc đối, lại nổi danh nhất cũng chính là đới tông giáp ngựa. Không phải giáp ngựa, là mang viện trưởng chú. Ngạch có khác nhau sao? Đoàn Thiên Ngai nghe được một bên tiểu đạo sĩ hồn nắn, sửng sốt một chút. Mang viện trưởng không phải liền là đới tông? Đới tông dùng chính là giáp ngựa, cái kia mang viện trưởng chú cùng giáp ngựa còn có khác nhau sao? Khác nhau vẫn phải có, giáp ngựa nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, chỉ là thần hành phù một loại, xem như thần hành phù ở trong một cái loại lớn, tựa như là đao pháp ở trong còn dọc theo khoái đao, song đao đao pháp một dạng. Thường gặp giáp ngựa phù lục có hai loại, một loại là bản chân sinh mây, có thể ngày đi 800, một loại khác là xúc địa thành tốn, có thể ngày đi 1000. Người trước so với người sau, muốn bình ổn rất nhiều, đại giới chính là tốc độ sẽ trở nên chậm một chút. Có thể Tô đại ca dùng mang viện trưởng chú liền không giống với lúc trước, mặc dù nhìn xem giống như là giáp ngựa trong phù lục bản chân sinh mây, có thể tốc độ chỉ có hơn chứ không kém, là một loại hoàn toàn mới phù lục, càng giống là cả hai thống hợp sau sáng tạo cái mới. Lại thêm đã không còn cần trói chặt giáp ngựa, cho nên lại dùng giáp mã lai xưng hô, đã không chính xác. Đơn cử võ giả có thể lý giải, ví dụ do đại thương thuật diễn hóa mà ra quyền pháp, đã trải qua cắt giảm cùng sáng tạo cái mới, bị người dùng nắm đấm đánh ra, nó nguyên hình mặc dù hay là thương pháp, nhưng giờ phút này đã không có khả năng lại xưng là thương pháp, mà là mộ mộ quyền pháp. Quả nhiên cái gì? Khác nghề như cắt núi. Đoàn Tiên ngay thở dài. Đạo sĩ phù lục hắn muốn lý giải, đều cần người bên ngoài hao phí đại lượng miệng lưỡi, thậm chí đem vấn đề chuyển biến thành hắn dễ hiểu hơn võ giả tri thức, hắn có thể minh bạch hàm nghĩa trong đó. Chứ đừng nói là Tô Mộc Na chủng hắn chưa từng thấy qua công pháp logic. Nhưng là bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, võ giả coi là thật làm không được loại trình độ kia sự tình sao? Nếu như nói thân thể như mây mù giống như tự tại tụ tán là hắn khó có thể lý giải được sự tình, cái kia nghe đồn cổ Tam Thông còn có thể lấy hấp công đại pháp, đem người hút vào trong cơ thể mình, hắn chẳng lẽ liền mình ngộ nguyên lý bên trong? Trong giang hồ cũng có La Ma Di thể giấu thần công, có được có thể sinh tàn bổ sung, gãy chi chủ sinh. Cái này chẳng lẽ không phải võ giả công pháp dọc theo năng lực? Đồng dạng đều là không thể nào hiểu được sự tình, vì cái gì hấp công đại pháp, La Ma nội công hắn đã cảm thấy đây là võ giả có thể làm được sự tình. Đến phiên Tô Mộc loại này, hắn đã cảm thấy đây là thần tiên pháp thuật. Chỉ vì hắn biểu hiện ra năng lực, cùng thần ma tiểu thuyết ở trong năng lực cực kỳ tương tự a. Chương 708, khách sạn chân tướng, 1, chương 708, khách sạn chân tướng, 1, sai chỗ thời không rất nhanh liền về tới quỹ đạo. Cơ Vô Mệnh một lần nữa yên tĩnh trở lại, đúng lúc này, luôn luôn phụ trách Nam thành trị an lục phiên môn, cũng khoan thai tới trưởng. Tiểu Cơ. Lão Bạch nhìn thấy Cơ Vô Mệnh sau, biểu lộ vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Cơ Vô Mệnh vậy mà bất ngục, cái này nhưng đánh loạn hắn lúc trước muốn tích lũy công tích, vì đó đổi miễn tội kim bài kế hoạch. Vui chính là Cơ Vô Mệnh trốn ra được, hắn nhưng là nghe nói, bắt thần vì trấn áp thiết huyết đại lao, giết không ít phạm nhân. Bởi vì thời gian vội vàng, hắn còn chưa kịp đi hỏi thăm người chết thân phận, trước đây một mực lo sợ bất an. Bây giờ nhìn thấy Cơ Vô Mệnh sống sờ sờ đứng ở chỗ này, cuối cùng là có thể buông lòng một hơi. U đây chính là lục phiến môn hiệu suất làm việc a, thật nhanh đâu. Đúng lúc này, kho tủ cửa lớn cách một tiếng bị đẩy ra, Tiểu Quách từ bên trong đi ra, trông thấy La Bạch, còn không quên âm dương quái khí một câu. Quách Nhi à, cái kia dù sao cũng là cha ngươi bộ môn, ngươi nói như vậy Lý đại chủy còn muốn quên nhủ, có thể ngay sau đó liền bị Tiểu Quách tràn ngập ác ý ánh mắt, dọa đến hắn vội vàng bịt miệng lại. Tú tài phi thường tức thời, không có lựa chọn tại trong lúc mấu chốt này đi sở Tiểu Quách nữ hiệp rủi ro, chỉ là mịt mở hướng La Bạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tạm thời cho là chào hỏi. La Bạch cũng không để ý Tiểu Quách thái độ, trực tiếp đi tới Tô Mộc trước mặt, nhìn thấy đối phương một bàn tay còn đặt tại Cơ Vô Mệnh trên chắn lúc, mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng lại tất cả cũng không có nói ra lời. Tô Mộc lúc này thì vừa quay đầu, "Lão Bạch, ngươi là muốn hỏi hắn tình huống?" "Ừm." Gặp Tô Mộc đều chủ động mở miệng, lão Bạch cũng mất những cái kia lo lắng, trực tiếp gật đầu thừa nhận, "Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể trước đem hắn đưa về Thiết Huyết Đại Lao." Lão Bạch lúc nói lời này, nhưng thật ra là mang theo một chút tư tâm. Hắn nghĩ là, muốn tại thẩm tra đối chiếu danh sách trước đó, đem Cơ Vô Mệnh đưa trở về, dạng này trên người đối phương liền thiếu đi một chút chịu tội, cũng không cần lo lắng hắn đổi lấy miễn tội kim bài, tránh không được đối phương tội. Tô Mộc tự nhiên cũng nghe ra hắn nói bóng gió, nhưng vẫn là lắc lắc, chỉ sợ không được, người ta muốn trước mang về cẩm y hiệp vệ. Cẩm y hiệp vệ? Lão Bạch mở to hai mắt nhìn, không phải, tiểu cơ hắn phạm vào chuyện gì? Phạm tội không tính là, nếu như tiến triển thuận lợi, còn có thể rơi một cái trọng đại biểu hiện lập công, nói không chính xác đến lúc đó liên đối lao đều miễn đi. Thật. Lão Bạch nghe nói như thế, mặc dù biết Tô Mộc sẽ không theo hắn nói đùa, nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Thật sự là chuyện này quá mơ hồ. Huynh đệ nhà mình từ Thiết Huyết Đại Lao vượt ngục đi ra, kết quả chẳng những không có tội thêm một bậc, ngược lại lập công lớn. Cái này ai dám tin tưởng? Ta còn có thể gạt ngươi sao? Tô Mộc cười cười, nhưng cũng không có giải thích quá nhiều. Lão Bạch vội vàng lắc đầu, sau đó vừa nhìn về phía Tô Mộc bàn tay, thấy phía trên hiện ra hồng quang, lại hiếu kỳ nói ngươi đây là giúp hắn trải bớt một chút thể nội kinh mạch. Cơ Vô Mệnh nói thế nào cũng là nhân tài, ngươi bây giờ đều tẩy trắng, hắn lại điên xuống dưới cũng không phải có chuyện như vậy, chuyến đi đối với ngươi ảnh hưởng cũng không tốt không phải. Nghe được Tô Mộc lời nói, Lão Bạch cũng không thể tránh cho cảm động. Rất nhanh, Cơ Vô Mệnh biểu lộ từ dữ tợn trở nên bình thản, trên thân nóng nảy khí tức cũng bình phục xuống dưới, sau đó hướng phía trên mặt đất ngã xuống. Bị Lão Bạch vội vàng tiếp được. Tô huynh đệ, tiểu cơ hắn đây là thế nào? Lão Bạch dựng xuống mạch môn, cảm giác Cơ Vô Mệnh mạch đập trước nay chưa có suy yếu, không khỏi có chút bận tâm. Đầu hỏa nhập ma, bất quá không cần lo lắng, ngươi vị huynh đệ này nội tình tốt, bây giờ chỉ là có chút tiêu hao quá độ, các loại sự tình qua, hảo hảo tính dưỡng hai ngày liền không sao. Tô một phủ tay, đối với Cơ Vô Mệnh nhẫn nhịn trình độ cũng có chút thổ thức. Đổi một người nếu là theo Cơ Vô Mệnh vừa rồi như vậy điên, đoán chừng đợi không được hắn đến liền treo. Từ góc độ này ngẫm lại, Cơ Vô Mệnh thật đúng là một nhân tài. Không nào được cầm ý gì vệ cho mình làm công thật sự là đáng tiếc. Tốt, lão Bạch ngươi trước dẫn hắn đi nghỉ ngơi một chút, chờ ta giúp xong công việc trong tay, liền dẫn hắn đi cầm ý gì vệ. Lão Bạch gật gật đầu, vị Cơ Vô Mệnh liền đi tại phía trước. Lý Đại Chủy thấy thế, lại nhìn mắt Tiểu Quách, cuối cùng vẫn chạy tới. Tới, đến ta phòng giường lớn. Hắn chuẩn bị đi hỏi một chút lão Bạch, trong khoảng thời gian này đều xảy ra chuyện gì, vì cái gì hắn một lần kinh thành, cũng cảm giác trời cũng thay đổi đâu. Đợi đến lão Bạch rời đi, Tô Mục lúc này mới nhìn về hướng từ vừa rồi đến bây giờ, vẫn luôn bị chính mình dùng loạn kim thác trấn ở Nam Cung Tiên Sinh. Mà Hậu Chiêu chỉ bóp cái pháp quyết, sắp loạn xong giải khai. Nam Cung Tiên Sinh, chúng ta lại gặp mặt. Nam Cung thật vất vả cảm giác hết thể chung quanh đều khôi phục bình thường, vuốt vuốt có chút mệt mỏi hai mắt, lần nữa mở ra lúc, chỉ thấy Tô Mục một mặt hòa khí hướng chính mình đi tới. Nhìn chung quanh một chút, gặp Tiểu Quách Tú Tài bọn hắn cũng nhìn về hướng chính mình. Trên mặt không khỏi phát ra một vòng cười khổ. Đồng thời, cái kia căng cứng thần kinh không thể kiên trì được nữa, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngủ thiết đi. Cái gì tình huống gì a? Tiểu Quách bị giật nảy mình, tiểu đạo sĩ lại là gan rất lớn, tiến lên dò xét bên dưới hơi thở, sau đó nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tiểu Quách đạo, không có việc gì, hắn chẳng qua là quá mỏi mệt, đã ngủ mà thôi. Đang lúc hắn nói chuyện lúc, đã thấy Tiểu Quách con mắt trợn thật lớn, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào tiểu đạo sĩ sau lưng. Tiểu đạo sĩ sửng sốt một chút, lập tức cảm thấy dùng mình đứng lên. Không chút nghĩ ngợi, một cái hồi toàn cước, đem sau lưng dần dần tới gần người kia đá bay ra ngoài. Phanh, 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 tựa như đổ xuống sông xuống biển một dạng, Nam Cung thân thể lên lên xuống xuống, bay ra ngoài xa hai, ba trượng. Mà liên tại tiểu đạo sĩ xuất thủ cùng một sát na, ở đây có rất ít người chú ý tới, tại tiểu đạo sĩ bóng dáng ở trong, có một đạo ánh sáng màu đen nhanh chóng lướt qua, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền đi tới Nam Cung sau lưng, tại tất cả mọi người tầm mắt điểm mù ở trong, liền muốn một chỉ đánh gãy đối phương xương sau cổ. Tiểu đạo sĩ lại phản phất xuyên thấu qua Nam Cung thân thể, nhìn thấy một màn này, khuôn mặt nhỏ bản, y mắng mở miệng nói, trở về. Thân ảnh kia lúc này mới coi như thôi, chống rông tiêu tán ra. Đây hết thể chỉ phát sinh trong nháy mắt, lại thêm lực chú ý của chúng nhân đều bị Nam Cung hấp dẫn, cũng không ai chú ý tới tiểu đạo sĩ dị dạng. Chính là Tô Mục, tại vừa rồi trong lúc nấu chốt, cũng quỷ thần xui khiến nhìn về hướng bên hông vệ túi. Nghi ngờ nhíu nhíu mày, liền vừa nhìn về phía Nam Cung phương hướng. Tê, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Nam Cung chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Thiện Ngư, ngươi không phải nói hắn đã ngủ sao? Là đã ngủ mới đúng a, tiểu đạo sĩ tại xác nhận không có người phát hiện trên người mình dị dạng sau, cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghe được Tiểu Quách lời nói, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vậy hắn đây là chương 708, khách sạn chân tướng 2, chương 708, khách sạn chân tướng 2, Tú Tài cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thật sự là hắn đã ngủ. Nam Cung đứng dậy, xoa ẩn ẩn đã bị đá sưng gương mặt, nhìn về phía tiểu đạo sĩ, một mặt địa ưu hoán. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Nam Cung Bại Liễu, vừa mới ngủ mất, gọi Nam Cung Tàn Hoa. Các loại, chờ một chút ngươi để cho ta hoán một chút. Tiểu Quách vội vàng tiêu dừng, một đôi mắt trợn tròn lên, nhìn trước mắt thanh niên. Tựa hồ rất không có khả năng tiếp nhận. Tô Mục thì là đang nghe cái tên này sau, có chút quen thuộc, trong đầu thoáng nhớ lại một chút. Liền nhớ tới ước chừng 20 mấy năm trước, chính mình còn không có trùng sinh trước đó, lẻ tẻ ký ức. Nam Cung Tàn Hoa đây không phải là đồng trưởng quý tiểu sư muội sao? Nhớ không lầm, hay là chuyên nghiệp bảo vệ môi trường nhân sĩ, cứu cực động vật người bảo vệ kiêm siêu cấp thức ăn chay chủ nghĩa giả. Lại nhảy trình độ so với đồng trưởng quý còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Làm sao biến thành nam? Đơn giản tới nói chúng ta xem như tương đối đặc thù song bảo thai bất quá dùng chung một cái thân thể, khi hắn tỉnh lại thời điểm, ta liền sẽ tiếp đi, khi hắn tiếp đi thời điểm, ta liền sẽ tỉnh lại. Thoại âm rơi xuống, hắn mới ngẩng đầu, nhìn về phía người chung quanh, thử dò xét nói, dạng này dạng các ngươi có thể nghe hiểu sao? Đại khái nghe hiểu. Tú Tài gật đầu, Tiểu Quách mở mịt gật đầu, Tiểu Bối đi theo gật đầu, Đông Trưởng Quy nhíu mày gật đầu. Cho nên, ngươi hoặc là nói cái kia Nam Cung Tàn Hoa mục đích là cái gì? Hắn lại đối ta làm cái gì? Tô Mục nhíu mày hỏi. Hắn đã từng cũng phát hiện qua Đồng Phúc khách sạn đám người trạng thái không đối, cũng từ muốn tìm kiếm qua chân tướng, nhưng cuối cùng đều không giải thích được đem chuyện này đem quên đi. Trước đó còn không có cảm thấy có vấn đề gì, bây giờ trở về nhớ tới, trong này vấn đề lớn. Ta từng cái nói đi, hắn tạm thời ngủ thiết đi, ta còn có chút thời gian. Nam Cung Bại Liêu nói, nhìn về hướng Đông Trưởng Quý. Trước tiên nói mục đích của hắn, hắn sở dĩ muốn làm hết thảy, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn trả thù sư tỷ. Vậy hắn tìm hắn sư tỷ đi a, đến khách sạn chúng ta làm yêu làm gì? Lý Đại Trùy lúc này từ trong phòng đi ra, vừa mới lao bạch không biết là nguyên nhân gì, đột nhiên ngây ngẩn cả người, hỏi thế nào hắn đều không đáp lời, Lý Đại Trùy cũng chỉ có thể tạm thời đi ra. Kết quả là nghe được Nam Cung Bại Liễu lời nói, ngươi đần a? Tiểu Quách liếc mắt, sau đó nhìn về hướng vẫn tại cao mày Đông Tương Ngọc, trưởng quỹ, ngươi còn luyện võ qua công? Ta hẳn là đi. Đông trưởng quỹ có chút không xác định nói, nói đúng ra. Không phải võ công, là di hồn đại pháp. Nam Cung Bại Liễu cải chính, sư tỷ là tu luyện di hồn đại pháp trăm năm khó gặp thiên tài, vẹn vẹn chỉ dùng 3 năm, liền đem di hồn đại pháp tu luyện đến một cái người bình thường khó có thể tưởng tượng độ cao. Dùng sư phụ ta lão nhân gia ông ta lời nói, nếu là sư tỷ tiếp tục luyện tiếp, không dùng đến mấy năm, di hồn đại pháp tạo nghệ, liền có thể siêu việt bản phái tổ sư gia. Có lợi hại như vậy. Tiểu Quách nhìn về phía Đông Trường Quỹ, cũng không nhìn ra có chỗ nào đặc thù. Làm sao lại trăm năm khó gặp một lần? Ta không thấy như vậy. Đó là bởi vì sư tỷ đối với mình thi triển di hồn đại pháp, đem hết thể đều quên hết. Tiểu Quách, Tiểu Bối, miệng rộng, coi như ngươi nói đều là thật, có thể ngươi không phải, cái kia Tàn Hoa lại vì cái gì muốn tìm chúng ta trưởng quỹ phiền phức? Tú Tài nghi ngờ nói. Nam Cung Bại Liễu thở dài, bởi vì không công bằng. Thế nào? Sư phụ ngươi làm khác nhau đối đãi, miệng rộng hiếu kỳ nói. Thế thì không có. Nam Cung Bại Liễu lắc đầu, sư tỷ là trăm năm khó gặp thiên tài, mà ta, đương nhiên cũng là Tàn Hoa, là trăm năm khó gặp một lần thằng nhóc ngốc nghếch dựa vào, hắn cũng bởi vì chuyện này liền tới nhà trả thù. Hắn đầu óc có bệnh đi. Tiểu Quách nhịn không được văn tục. Nam Cung Bại Liễu nghe vậy, lại một mặt tán đồng nhẹ gật đầu, không sai, hắn đầu óc hoàn toàn chính xác có chút ma bệnh, đây cũng là thiên phú không đủ mạnh luyện di hồn đại pháp di chứng. Kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó tới nói, ta cũng là loại di chứng này sản phẩm. Tu luyện di hồn đại pháp, khiến cho tinh thần của hắn càng ngày càng cường đại, ý nghĩ cũng càng ngày càng cực đoan, nhưng không thể phủ nhận là trong lòng của mỗi người đều có nhu nhược một mặt, chính là một chút lương tri, còn có tàn hoa đối với mình lương tri chán ghét, lại thêm di hồn đại pháp tác dụng phụ, cuối cùng khiến cho ta ra đời. Ta có nghĩ qua đi ngăn cản hắn, bất quá hắn lực lượng quá cường đại, những năm gần đây, ta có thể thức tỉnh thời gian càng lúc càng ngắn, mà mỗi khi ta muốn ngăn cản kế hoạch của hắn thời điểm, cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt bị hắn cướp đi thân thể trưởng cường quyền. Trở lại chuyện chính, tàn hoa kỳ thật không phải lần đầu tiên đi vào kinh thành, trước đây hắn đã tới qua một lần, bất quá một lần kia hắn nếm thử đối với sư tỷ tiến hành thôi miên, lại thất bại. Thất bại. Sư tỷ là trăm năm khó gặp một lần thiên tài, tàn hoa mặc dù bằng vào cố gắng, sắp rời hồn đại pháp tu luyện đến cực cao tiêu chuẩn, có thể vẫn khó mà đối với sư tỷ tạo thành ảnh hưởng, thậm chí suýt nữa bị sư tỷ phản thôi miên. Nghe nói như thế, đồng phúc khách sạn chúng tiểu nhị tất cả đều nhìn về hướng Đông Tương Ngọc. Tô Mộc cũng nhìn sang, chỉ thấy Đông trưởng quỹ vội vàng hấp tấp quát tay áo, ta có thể cái gì cũng không biết, lại nói, theo hắn nói tới, ta đều đối với mình thôi miên, sẽ không di hồn đại pháp, làm sao phản thôi miên? Nghe vậy, chúng tiểu nhị lại yên lặng gật đầu, một lần nữa nhìn về hướng Nam Cung Bại Liễu, càng thêm đồng tình cùng hiểu. Không trách Nam Cung Tàn Hoa không công bằng. Thử hỏi coi ngươi cuối cùng cả đời cố gắng, thậm chí còn không có đến khởi điểm của người khác, ngươi lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Nam Cung Bại Liễu lại không cảm thấy có cái gì, hắn dù sao cũng là tượng trưng cho lương tri nhân cách, tiếp tục nói, sư tỷ nói không sai, nàng dù sao đã bỏ đi di hồn đại pháp tu vi, cái này cũng liền cho Tàn Hoa lưu lại thời cơ lợi dụng. Trực tiếp thôi miên là độ khó lớn nhất thôi miên hình thức, cho dù là Nam Cung Tàn Hoa cũng chỉ có thể thôi miên một chút tâm trí không kiên định người. Có thể ngược lại, chỉ cần sư tỷ tâm thần xuất hiện dung chuyển bất an tình huống, Tàn Hoa liền có khả năng đem nó thôi miên. Vì chờ cơ hội này, Tàn Hoa ngay tại kinh thành ngồi chờ. Rốt cục, Tàn Hoa chờ đến cơ hội này. Sư tỷ lâm vào tình cảm tranh chấp, Bạch đại ca tình thế khó xử, hoàn toàn khiến cho sư tỷ lo được lo mất. Cái này khiến Tàn Hoa thấy được cơ hội, bất quá hắn để cho ổn thỏa, lại cũng là muốn phá hư sư tỷ sinh hoạt, liền lựa chọn đối với Bạch đại ca thi triển di hồn đại pháp, khiến cho hắn quên đi sư tỷ, liền nghĩ tới đã từng cùng chiến thần bắt kết giao lúc từng ly từng tí, cuối cùng lựa chọn cùng đối phương rời đi. Thì ra là như vậy. Tiểu Quách trong lòng tựa như là có cái nào đó tuần hoàn bị đánh phá, giật mình minh ngộ tới. Sau đó lại mịt mờ nhìn thoáng qua trưởng quỹ, nhưng không có từ đối phương trên khuôn mặt thấy cái gì thần sắc đặc biệt. Nam Cung Bại Liễu thì tiếp tục mở miệng, mà liền tại Bạch đại ca sau khi rời đi, sư tỷ tâm lý phòng thủ cũng rốt cục hỏng mất. Chương 709, thời gian cùng sự kiện xung đột, 1, chương 709, thời gian cùng sự kiện xung đột, 1, tại cái này tuyệt hảo thời cơ, Tàn Hoa đối với sư tỷ xuất thủ, lần này sư tỷ thậm chí đều không có lựa chọn chống cự, có lẽ trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, Lãng Quyên là thích hợp nhất hiện tại lựa chọn. Bất quá Tàn Hoa là một cái khá là cẩn thận người, hắn càng là hiểu rõ di hồn đại pháp, càng là có thể minh bạch di hồn đại pháp thiếu hụt. Bị người bị thôi miên, sợ nhất chính là kích thích, cũng không nhất định là kinh hãi, cũng có thể là hồi ức. Một khi có người ở chung quanh nhắc lên bọn hắn đã từng ly từng tí, có thể là Bạch đại ca xuất hiện lần nữa tại sư tỷ trước mặt. Nương tựa theo trong nội tâm cái kia còn sót lại bất diệt tình cảm, sư tỷ chưa hẳn sẽ không tránh thoát di hồn đại pháp tinh thần trói buộc. Cho nên, Tàn Hoa lại đối khách sạn chư vị triển khai thôi miên. Thôi miên? Lý Đại Trùy nháy nháy mắt, hiếu kỳ nói, không phải hắn đều thôi miên ta gì? Lý Đại Trùy cảm giác mình gần nhất hẳn là không biến hóa gì đi, nên ăn một chút, nên uống một chút, chứ có chút bệnh tương tư, có thể đây cũng là nhân chi thường tình. Nam Cung Bại Liễu nhìn lại, lắc đầu, Tàn bỏ ra tay thời điểm ngươi vừa vặn không tại, cho nên chỉ là sau đó đánh cái miếng bá, hắn chủ yếu nhằm vào là khách sạn ở trong những người khác. A, Lý Đại Trùy lúc này mới sững sờ gật đầu. Đầu tiên là Tú Tài Nam Cung Bại Liễu nhìn về phía Tú Tài, người sau khẽ nhíu mày, lại ẩn ẩn đã có suy đoán. Quả nhiên, liền nghe Nam Cung Bại Liễu tiếp tục nói, còn nhớ rõ kỳ thi mùa xuân thi sau khi kết thúc một ngày, người đi ra phố mua sách, bị một đám cử nhân đáp lời hô. Tú Tài thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhẹ gật đầu. Kỳ thi mùa xuân kỳ thi ở giữa, từ trước đến nay đều là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, sợ người khác cùng hắn nói chuyện với nhau, vô luận đối phương là thật là an lòng an ủi, hay là ác ngữ trào phúng, lòng tự tôn của hắn đều rất khó lấy tiếp nhận. Nhưng chính là kỳ thi mùa xuân thi kết thúc về sau, hắn không hiểu tâm huyết dâng trào, muốn đi trên quầy sách đãi làm hai quyển cổ tịch. Thật không nghĩ đến, đúng lúc những cái kia thi xong các cử nhân cũng đều đi dạo lên quầy sách, từng cái lẫn nhau nói chính mình lần này có thể hay không bên trong. Hắn nhìn thấy trường hợp như vậy, bản năng muốn rời khỏi, nhưng hắn cử động tại hoàn cảnh lúc ấy ở trong lại có vẻ càng đột ngột. Có lẽ là trên người hắn thất bại khí chất quá mức rõ ràng đi, một cái lấy không có lòng tin thi đậu cử nhân cầm đầu tiểu đoàn thể tìm được hắn, muốn ôm đoàn sưởi ấm lẫn nhau an ủi. Tú Tài cũng không dám đáp lời, chỉ là mập mờ suy đoán lừa gạt vài câu. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này lại có một đám cực kỳ tự tin thí sinh đi tới, nghe được bọn hắn lần sau không ngừng cố gắng thừa phong phá lãng sẽ có lúc thẳng treo vân phàm tế biển cả ngôn luận, vẻ khinh bị lộ rõ trên mặt. Bây giờ trường thi đã sớm không giống quá khứ như vậy sạch sẽ. Thực học, thật tài thực học mới đối. Nghe được hắn lần này ngôn luận, trước đó lôi kéo Tú Tài tên kia cử nhân cũng tức giận cùng hắn tranh luận. Tú Tài nhưng không có nghe bảo, yên lặng trở về khách sạn. Sau đó tại ngươi sau khi trở về, Tàn Hoa liền đối với ngươi triển khai thôi miên. Hắn phóng đại trong đầu của ngươi âu sầu thất bại cảm xúc, cùng đối với qua lại học hành gian khổ có chính xác không bản thân hoài nghi. Từ đó để cho ngươi ý chí tinh thần sa sút, không tâm tình đi để ý tới người bên ngoài tình huống. Nam Cung Bại Liễu nói xong Tú Tài, vừa nhìn về phía Tiểu Quách, Quách cô nương thôi miên liền muốn phức tạp hơn nhiều. Tàn Hoa trải qua điều tra, phát hiện ngươi đã từng sùng bái qua đạo thánh, cũng chính là Bạch Đại Ca, nếu như tại dưới tình huống bình thường, Bạch Đại Ca muốn rời khỏi, ngươi có lẽ sẽ bởi vì nội tâm ở trong ước mơ, mà lựa chọn giúp hắn nói lên một đôi lời hữu ích. Tình huống như vậy, đối với thuật thôi miên dao động là lợi hại nhất. Cho nên Tàn Hoa đầu tiên là dùng thôi miên, khơi gợi lên ngươi sâu trong nội tâm hồi ức, hắn khi biết ngươi đã từng bị ăn cắp tiểu thầu hố qua thời điểm, liền nghĩ mơ hồ trong lòng ngươi liên quan tới năm đó cái kia ăn cắp, cùng đạo thánh Bạch Dương Đường ấn tượng, để cho ngươi coi là hai người này nguyên lai là một người. Quá trình này Tàn Hoa vốn cho rằng sẽ rất khó khăn, bất quá kết quả lại chỉ là mấy hơi thở, liền để ngươi tiếp nhận khái niệm này. A, ha ha, Tiểu Quách cười đến có chút cứng ngắc. Mơ hồ giữa hai người khái niệm, căn bản cũng không cần mơ hồ. Cái kia đang giết ngàn đao lão tặc chính là Bạch Dương Đường. Nhớ năm đó nàng cầm 100 lượng bạc, muốn ra ngoài sông sáo một phen, kết quả ngay cả kinh thành đều không có đi ra ngoài, cũng làm người ta cho trộn. Cuối cùng chỉ có thể xám xịt trở về, lại bị nhà mình lao cha đóng 2 năm. Tàn Hoa lợi dụng thôi miên, khơi gợi lên trong lòng ngươi đối với tặc nhân kia phẫn hận, lại cho ngươi liên tưởng đến Bạch Đại Ca rời đi chuyện này, thông qua hai cái ấn tượng xấu, tại trong lòng ngươi tạo dựng một cái Bạch Đại Ca nhân phẩm thấp kém ban đầu ấn tượng. Ấn tượng đầu tiên là phi thường trọng yếu, có cái từ gọi ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, tựa như là một cái hải tặc, bình sinh làm đủ trò xấu, nếu có một ngày hắn thiện tâm phát tác, cứu một cái sắp bị xe ngựa trà đạp mà chết tiểu nữ hải, để người biết hắn nhìn thấy, cũng chỉ sẽ khi hắn làm lên lửa bán nhân khẩu hoạt động, mà không sẽ cùng làm việc thiện liên hệ đến cùng một chỗ. Có hỏng bét ban đầu ấn tượng, Tàn Hoa sau đó chỉ cần bốc lên phẫn nộ của ngươi như vậy đủ rồi. Để cho ngươi tại sư tỷ trước mặt, nói bạc hết đại ca nói xấu. Cùng lời hưu ích khác biệt, nghe được trong miệng người khác liên quan tới Bạch Đại Ca nói xấu, sư tỷ xuất phát từ muốn lãng quên bản năng, sau đó ý thức xem nhẹ cái tên này. Mà ngươi cùng sư tỷ thống nhất trận tuyến, sẽ để cho nàng cho là nàng tại cùng ngươi thống nhất trận tuyến, có thể là buổi tiếp ngươi chửi ầm lên, có thể là kiên nhẫn nghe ngươi thổ lộ hết. Tại sư tỷ trong mắt, ngươi tìm đến nàng, cũng không phải là tới dỗ dành nàng, khai thông nàng, mà là hướng nàng tố khổ tới, là ngươi, tại họ Bạch này người xa lạ trên thân, bị thương tổn. Mà nàng đang ngồi lấy ngươi tức miệng mắng to thời điểm, cũng sẽ làm sâu sắc đối với Bạch Đại Ca hỏng bét ấn tượng, đồng thời nội tâm vô ý thức, sẽ cho rằng lãng quên sự tồn tại của đối phương, là một kiện không gì sánh được chuyện chính xác. Kể từ đó, ngươi tồn tại không những sẽ không dao động sư tỷ chịu thôi miên, ngược lại sẽ tăng cường thôi miên hiệu quả. A, cái này nghe lời nói này, Tiểu Quách cũng trầm mặc ở trong lòng nhớ lại một chút, lúc này mới phát hiện, trưởng quý hợp lý lúc giống như thật sự là đứng tại một người đứng xem góc độ, đến bồi lấy nàng mắng lão Bạch, mà không phải phát ra từ nội tâm biểu đạt phẫn nộ cảm xúc. Mà ở ngoài thành đạp thanh thời điểm, nàng cùng trưởng quý rõ ràng tất cả đều phát hiện lão Bạch tồn tại, nàng bên này ngược lại là giận không kìm được. Có thể trưởng quý lại tựa như người không việc gì một dạng, nên ăn một chút nên uống một chút, cuối cùng trở về một sừng, đều mập mấy cân. Nguyên lai chân tướng là như thế này. Tiểu Quách đằng sau, Nam Cung lại nói lên tiểu bối cùng y quán tình huống của mọi người. Tiểu bối cùng nàng tẩu tử là thân nhất, thoáng dẫn đạo một phen, liền có thể làm cho đối phương đối với lão Bạch tràn ngập ác ý, mà tiểu bối từ Tùng Sơn trở về sau, cũng bắt đầu biết được vì người khác suy nghĩ, biết mình tẩu tử gần nhất trong lòng không thoải mái, cho nên không có đi tận lực nghịch ngợm gây sự, cũng không có đi đề cập đây hết thảy kẻ đột đê. Chương 709, thời gian cùng sự kiện xung đột 2, chương 709, thời gian cùng sự kiện xung đột 2, ý đi quán đám người thì càng đơn giản. Chỉ cần một cái nho nhỏ tâm lý ám chỉ, tức Đông trưởng quý cùng lão Bạch chia tay, lúc này cũng đừng có đi bóc đối phương vết sẹo. Kể từ đó, y quán người cũng đều thất thời, liền sẽ không khách đến tham sạn hữu ý vô ý kể một ít lão Bạch sự tình, thậm chí đều sẽ tận lực tránh cho đến đây khách sạn. Nói, Nam Cung Bại Liễu nhìn về hướng tiểu đạo sĩ chỗ. Kỳ thật dựa theo hắn nói tới tình huống, tiểu đạo sĩ ở trong đó vai trò nhân vật, không hề nghi ngờ là đặc thủ. Đối phương có vẻ như giống như không có nhận Tàn Hoa tâm để ý ám chỉ ảnh hưởng một dạng. Nhưng cái này cũng có thể phân loại làm xích tử chi tâm. Tinh thần loại công pháp đối với tâm tư quá thuần túy, hoặc là lực lượng tinh thần đi qua người cường đại, là rất khó có hiệu quả. Bất quá bởi vì tiểu đạo sĩ từ đầu đến cuối đều không có cùng đồng trưởng quỹ cơ hội nói chuyện, cho nên Tàn Hoa giã liền không có quá phận chú ý đối phương. Rốt cục đến ta. Chú ý tới Nam Cung Bại Liễu nhìn về hướng chính mình, Tô Mộc cũng nhắc lên tinh thần. Nếu như nói những người khác có riêng phần mình tinh thần yếu kém điểm, mới khiến cho Nam Cung Tàn Hoa thừa lúc vắng mà vào, hắn nhưng không có đi. Tô đại phu tình huống tương đối đặc thù, có lẽ là dự liệu được tinh thần của ngươi cường đại, bởi vậy Tàn Hoa giã rất khó trực tiếp ảnh hưởng đến ngươi nhận biết. Cho nên chỉ có thể thông qua lần lượt tiểu sự kiện, dần dần mang lệ suy nghĩ của ngươi. Nói đến đây, Nam Cung Bại Liễu dừng một chút, nhìn về phía Tô Mộc hỏi, Tô đại phu còn nhớ đến Tàn Hoa cùng thượng quan trang chủ cùng nhau đến đây lần kia? Lần kia A Tô Mộc khẽ nhíu mày, trong đầu tựa hồ lóe lên một cái có chút ấn tượng mơ hồ địa danh, "Ân, còn nhớ rõ, thế nào?" Hắn đối với ta thi triển Di Hồn Đại Pháp. Theo ta được biết, đó là chỉ có một lần, bất quá giống như không thành công. Nam Cung Bại Liễu thở dài, ta cũng là tại đằng sau mới hiểu được Tàn Hoa mục đích, hắn đã sớm biết Di Hồn Đại Pháp đối với ngươi vô dụng, cho nên mới lựa chọn cố ý bại lộ, từ đó để cho ngươi đem hắn cùng thượng quan trang chủ liên hệ với nhau, để cho ngươi hoài nghi hắn sẽ có hay không có cái gì khác nhu đồ. Tiếp theo đạt tới chuyện di lực chú ý của ngươi mục đích. Về phần ngươi sẽ chọn tính xem nhẹ, Lãng Quên có thể là hợp lý hóa thuyết phục chính mình đây chỉ là tâm lý ám chỉ đang tác quái, chỉ bất quá cũng không phải là nhằm vào ngươi một người tâm lý ám chỉ. Tô đại phu, ngươi hẳn là đến hỏi qua đi, Bạch đại ca là lúc nào rời đi khách sạn? Nghe nói như thế, Tô Mộc nghĩ nghĩ, hắn nhớ kỹ chính mình hỏi hai người, theo thứ tự là Miệng Rộng cùng Tú Tài. Miệng Rộng không có trực tiếp cho hắn trả lời chắc chắn, chỉ nói là hắn nửa tháng trước nhờ người, tại xin phép nghỉ trước đó, lão Bạch vẫn tại trong khách sạn làm việc vặt. Bởi vậy, hắn cho ra lão Bạch tại Dương Hồng Lăng tìm tới cửa sau, lại đang khách sạn ở nửa tháng mới rời khỏi kết luận. Cũng chính là lão Bạch chỉ rời đi nửa tháng. Đằng sau lại đi hỏi Tú Tài, đồng dạng đạt được nửa tháng kết luận, hắn liền vững tin điểm này. Cho dù là hiện nay, hắn cũng không thấy đến cái kết luận này có vấn đề gì, lúc này gật gật đầu, hồi đáp, hơn nửa tháng trước đi. Nam Cung Bại Liễu gật gật đầu, vừa nhìn về phía Miệng Rộng, Miệng Rộng ca, ngươi là lúc nào nhờ người? Xin phép nghỉ. Lý Đại Trụy sửng sốt một chút, chợt cũng không có dấu giếm, hơn nửa tháng trước, đầu tháng thời điểm a. Nam Cung vừa nhìn về phía Tú Tài, Tú Tài, kỳ thi mùa xuân là cái nào mấy ngày? Tú Tài không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp, mùng 9 tháng 2, 12, 15 ba trận. Tú Tài nói, liền nhíu mày, tiếp tục nói, bất quá năm nay có chút đặc thù, chậm trễ 10 ngày về thời gian gây nên cái nào không đúng. Lý Đại Trụy còn không có quay lại. Tú Tài nhìn về phía hắn, nghĩ nghĩ, hỏi, ta nói ngươi làm mụ chữ là ngày nào? Ta trở về cùng ngày a. Theo như lời ngươi nói, ngươi là tại đầu tháng nhờ người, tính cả đi tới đi lui thời gian, có nửa tháng, cũng chính là trung tuần tháng 3 về khách sạn. Mà tại trong ấn tượng của ta, ra ngoài bị khinh bỉ là cuối tháng trước, sau khi trở về khí không thuận, mới nói ngươi làm mụ chữ. Lý Đại Trụy đầu góc có ngu đi nữa, lúc này cũng kịp phản ứng không được bình thường. Thì càng đừng bảo là Tô Mục. Miệng Động, ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi là lúc nào nhờ người, lại là cái gì thời điểm về khách sạn? Không sai a, ta nhớ được đầu tháng thời điểm, kinh thành ra cái đại tặc, huyên náo lòng người bảng hoàng khách sạn cũng mất sinh ý, không phải vậy trưởng quỹ làm sao có thể thả ta giả. Lý Đại Trụy mở mịt gãi đầu một cái. Tú Tài thì lắc lắc đầu nói, khách sạn từ tháng trước trung tuần bắt đầu liền không có làm ăn, không phải vậy ta vì cái gì ở trên cuối tháng thời điểm, còn có thời gian dối đi dạo về sách. Lúc kia, kinh thành nhưng không có toàn thành giới nghiêm. Cái này Lý Đại Trụy cũng ngây ngẩn cả người. Tại trong đầu của hắn, ký ức nhanh chóng lướt qua. Trưởng quỹ, dù sao chúng ta khách sạn mấy ngày nay cũng không có gì sinh ý. Ta suy nghĩ mang Liễu cô nương về thăm nhà một chút, mẹ ta đi thôi đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Miệng Động, đặt đứng đấy làm gì vậy? Là Quách Nhi à, cái kia, ta suy nghĩ hai ngày này mang Liễu cô nương trở về nhìn xem mẹ ta vậy liền đi thôi. Có thể khách sạn sinh ý liền trưởng quỹ dạng này, gần nhất còn có thể làm ăn. Cũng là vậy ta liền đi, ngươi nhớ kỹ giúp ta cùng trưởng quỹ nói một tiếng. Chuyện này liền bao trên người ta. Ai nha mẹ, rốt cục trở về, ai ai ai, đến cá nhân, giúp ta cầm một chút hành lý. Nhanh lên không phải vậy chờ một lúc ta từ nhà mang tới khoai lang khô. Gà che trứng cũng không có phần của các người à? Người a, Miệng Rộng à, ban đêm làm điểm tốt, trưởng quỹ mấy ngày nay tâm tình không tốt vậy được, vậy ta mua thức ăn đi. Cẩn thận một chút, nghe nói đại nội thiên lao phạm nhân chạy, mấy ngày nay kinh thành loạn đây. Hồi ức kết thúc, Lý Đại Trụy sững sờ mở miệng, ta trở về hơn nửa tháng, nhưng ta thế nào nhớ kỹ không có đi qua mấy ngày a? Bình thường, ta mỗi sáng sớm tỉnh lại về sau, cũng muốn lại híp mắt một hồi, sau đó gần nửa canh giờ liền đi qua. Tiểu bối đi tới, vỗ vỗ Miệng Rộng bà bay, an ủi. Đây chính là di hồn đại pháp chỗ lợi hại, trừ bệnh huyễn cảnh. Di hồn đại pháp so với mặt khác thuật thôi miên, ưu điểm lớn nhất chính là có thể làm cho người chúng chiêu, chủ động hợp lý hóa một chút có mâu thuẫn xung đột địa phương. Miệng Rộng ca sẽ cho rằng là kinh thành quá loạn, cho nên sư tỷ mới cho hắn thả giả. Là bởi vì tại trong nhận biết của hắn, sư tỷ chỉ có tại khách sạn không làm tiếp được buôn bán thời điểm mới có thể cho hắn nghỉ. Mà bởi vì hắn vô ý thức quên đi sư tỷ cùng Bạch đại ca sự tình, cho nên mới cảm thấy một tháng trước hắn muốn xin nghỉ về nhà là một kiện rất không hợp lý sự tình. Bởi vậy mới lâm vào chỗ nhầm lẫn. Chương 710, Đông trưởng quỹ trạng thái, 1, chương 710 Đông trưởng quỹ trả thái, một, cái này rất trưởng quỹ. Nghe xong Nam Cung Bại Liễu giải thích, khách sạn chúng tiểu nhị tất cả đều không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Nhưng rất nhanh liền cảm giác một đạo mang theo sát ý ánh mắt quét tới. Lý Đại Trụy trong nháy mắt túi đầu, đào móng tay. Lã Tú Tài thì ngẩng đầu nhìn lên trời, đếm lên thái dương. Tiểu Quách phản ứng chậm nhất, trực tiếp đón nhận Đông trưởng quỹ ánh mắt, xấu hổ cười một tiếng sau nhìn về phía Nam Cung, ho nhẹ nói, khụ khụ, ngươi nói quá nhiều chúng ta cũng chưa chắc có thể nghe hiểu, cứ việc nói thẳng làm như thế nào giải đi. Nam Cung Bại Liễu bị so sánh thuần lương, nghe nói như thế, trực tiếp nhẹ gật đầu. Các ngươi mấy vị ngược lại là không ngại, di hồn đại pháp gieo xuống tâm lý ám chỉ, mặc dù sẽ để cho các ngươi vô ý thức đi hợp lý hóa những cái kia mâu thuẫn chỗ, có thể mâu thuẫn dù sao cũng là mâu thuẫn. Bình thường có lẽ sẽ vô ý thức đi không đáng kể. Coi như giống như vừa mới Miệng Rộng ca tình huống một dạng, chỉ cần có người đi điểm ra mâu thuẫn chỗ, cái kia tâm lý ám chỉ liền tự sụp đổ. Ngược lại là sư tỷ Nam Cung Bại Liêu nói, nhìn về phía như cũng một mặt mở mịt Đông Trường Quỹ, cao mày nói, sư tỷ tình huống liền tương đối đặc thù. Đặc thù? Cái nào đặc thù? Ta thế nào không nhìn ra đâu? Lý Đại Trụy cũng nhìn về hướng Đông Trường Quỹ, lại cảm thấy đối phương cùng thường ngày không có gì khác biệt. Người có chỗ không biết. Nam Cung Bại Liễu lắc đầu, một mặt trịnh trọng, di hồn đại pháp là cực thượng thừa thuật thôi miên không giả, có thể nghĩ muốn duy trì bị thôi miên người thôi miên trạng thái, cần người sử dụng bảo trì ý thức thanh tỉnh mới được. Nói một cách khác, một khi người sử dụng mất đi ý thức, có thể là đi ngủ, di hồn đại pháp liền sẽ mất đi hiệu lực. Có thể các ngươi nhìn, sư tỷ hiện tại nơi nào có khôi phục bình thường bộ dáng. Trải qua Nam Cung vừa nhắc nhở như vậy, khách sạn chúng tiểu nhị cũng hoàn toàn chính xác chú ý tới, trưởng quý hiện tại có chút quá mức bình tĩnh. Lẽ ra đối phương là bởi vì thu đến thôi miên, mới có thể quên lão bạch, quên qua lại từng ly từng tí. Có thể hiện nay, Nam Cung Tàn Hoa ngủ thiết đi, di hồn đại pháp mất đi hiệu lực. Mà trưởng quý cũng biết lão bạch rời đi chân tướng. Vậy nàng hiện nay liền không khả năng hay là như thế một mặt không thèm để ý bộ dáng. Không nói khóc lóc đau khổ chảy nước mắt, chí ít cũng phải biểu hiện được thất lạc một chút mới đối. Còn giống như thực sự là trưởng quý, ngươi còn nhớ rõ lão bạch sao? Tiểu Quách đi tới có chút mờ mịt đông trưởng quý trước người, lên tiếng hỏi. Đông trưởng quý sửng sốt một chút, ánh mắt một lần nữa tập trung, nghe được tiểu Quách lời nói sau, nhẹ gật đầu, nhớ kỹ a nghe nói như thế, tiểu Quách không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái kia Nam Cung chỉ là tại nói chuyện giật gân. Trưởng quý chỗ nào không bình thường? Đây không phải nhớ ra rồi nha. Nhưng mà, tiểu Quách đang nghĩ ngợi, khẩu khí này còn không có triệt để bung ra thời điểm, liền nghe đông trưởng quý tiếp tục nói, thế nào khả năng không nhớ rõ, ngày đó ngươi đến chán gian phòng, mang hắn gần nửa canh giờ. Nói cái gì đáng giết ngàn đao lão tặc, nếu không phải hắn, ngươi cũng sẽ không bị cha ngươi chấm dứt 2 năm. Đông trưởng quý chậm rãi mà nói, nghiễm nhiên có muốn đem tiểu Quách ngày đó tại trong phòng nàng lời nói, tất cả đều lặp lại một lần tư thế. Tiểu Quách thì khuôn mặt có chút cứng ngắc. Không phải, trưởng quý, ngươi thật không nhớ rõ. Lão bạch à, chính là 3 năm trước đây, nếu không phải hắn điểm trúng cơ vô mệnh, mọi người chúng ta tất cả đều đến chơi xong. Tú tài miệng rộng tiểu bối lúc này cũng tất cả đều mở miệng nói lên đứng lên. Ý đồ dựa theo Nam Cung trước đó nói tới phương pháp, phá giải Đông trưởng quý tâm lý ám chỉ. Nhưng mà, Đông trưởng quý lại là nghi ngờ nhíu nhíu mày, cơ vô mệnh. Hắn không phải là bị ngạch nhất phong hỏa phích lịch đạn nổ ngốc nhỏ sao? Sau đó còn để lão hình nhặt được cái để loạn. Tú tài, miệng rộng, tiểu bối, phần cuối là như thế cái phần cuối, có thể chúng ở giữa quá trình đâu. Không phải, trưởng quý cuối cùng là thế nào? Không phải đã nói kia cái gì tàn hoa ngủ, di hồn đại pháp liền giải trừ sao? Chính là, mà lại chúng ta cũng theo lời ngươi nói, có thể nàng làm sao phản ứng này? Miệng rộng tiểu bối ngươi một lời ta một câu. Nam Cung bại liễu thì thở dài, cho nên ta mới nói sư tỷ tình huống có chút đặc thù. Tàn hoa di hồn đại pháp hoàn toàn chính xác giải khai, có thể chính nàng còn không có ý tứ gì. Chúng tiểu nhị tất cả đều sững sờ. Ý tứ chính là, trưởng quý chính mình thôi miên chính mình, Nam Cung tiên sinh, ngài là muốn nói như vậy? Tú tài bỗng nhiên mở miệng. Nam Cung bại liễu yên lặng gật đầu. Di hồn đại pháp? Không phải, các ngươi càng nói ta cái này thế nào càng loạn nữa nha. Lý đại trụy ôm đầu, mắt nhìn trưởng quý, lại nhìn xem Nam Cung, không đối, không đúng. Ngươi vừa không nói trưởng quý đem chính mình thôi miên, sau đó không nhớ rõ cái gì di hồn đại pháp sao? Làm sao hiện tại lại dùng di hồn đại pháp thôi miên chính mình? Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Đây cũng là di hồn đại pháp chỗ đặc thủ. Nam Cung thở dài, ta nói qua, di hồn đại pháp là một loại chỉ có đang sử dụng người bảo trì ý thức thanh tỉnh trạng thái mới có thể có hiệu quả một loại thuật thôi miên. Như vậy vấn đề tới, nếu như nắm giữ di hồn đại pháp người, công lực mất hết, cái kia bị nàng người bị thôi miên sẽ còn chịu ảnh hưởng sao? Không đợi đám người trả lời, Nam Cung bại liêu chủ động tuyên bố đáp án, đương nhiên sẽ không. Bởi vậy, một cái điểm mâu thuẫn liền sinh ra, nếu như sư tỷ coi là thật thôi miên chính mình, quên đi sở học di hồn đại pháp, như vậy nàng di hồn đại pháp cũng tương tự muốn mất đi hiệu lực, mà mất hiệu lực, nàng liền không cách nào quên mình học di hồn đại pháp. Quên, chưa quên, vậy nàng đến cùng quên chưa a? Lý đại trụy đều có chút cuốn mơ hồ. Không riêng gì hắn, tiểu bối tại bên cạnh đều muốn ngủ thiếp đi. Cùng nói sư tỷ quên đi, không bằng nói nàng sửa đổi chính mình nhận biết, để cho mình nghĩ không ra chính mình đã từng học qua di hồn đại pháp, nhưng mà, thuật thôi miên chúng quy chỉ là một loại trò lừa gạt. Thuật thôi miên có thể cho sư tỷ bản thân lừa gạt, nghĩ không ra học qua di hồn đại pháp, có thể quá khứ di hồn đại pháp công lực, lại sẽ không hư không tiêu thất. Các ngươi có hay không qua loại tình huống này, có mấy lời, người khác nói các ngươi không chút nào để ý, nhưng sư tỷ nói chuyện, các ngươi liền sẽ cảm thấy đặc biệt có đạo lý. Giống như có. Tiểu Quách nghĩ đến nàng vừa tới nơi này không lâu thời điểm, còn không thích đứng tạp dịch làm việc, liền nghĩ lời biếng dùng mánh lưới, qua đi bị đồng trưởng quý tại hậu viện thuyết giáo sự tình. Lúc đó vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Nhưng bây giờ tiểu Quách quay đầu lại ngẫm lại, cũng cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi. Phải biết, cho dù là ban đầu ở trong nhà, cha nàng cùng nàng giao lưu, đều là côn đồng sợi đằng càng có hiệu suất. Những đạo lý lớn này, nàng luôn luôn đều là lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra. Cha nàng thuyết giáo còn như vậy, đổi một cái vừa tiếp xúc không có mấy ngày người xa lạ ha ha, nói câu xem thường chính mình, coi như là nàng tính cách kia, không có tắt qua một cái đã có chỗ thú liễm. Nhưng mà, ngay lúc đó nàng, vậy mà thật đánh trong đấy lòng cảm thấy một loại xấu hổ. Chương 710, Đông trưởng quý trạng thái 2, chương 710, Đông trưởng quý trạng thái 2, loại cảm giác này, đừng đề cập có bao nhiêu quái. Tựa như là con nhím đem da của mình cho rút ra, sau đó đem có gai một mặt khoác lên người, đem mềm mại một mặt lộ ở bên ngoài một dạng. Cách một cánh cửa, lão Bạch ngồi dựa vào trên mặt đất, đồng dạng nghĩ đến ngày đó tại cơ vô mệnh bị mang đi đằng sau, hắn muốn đi lưu lạc giang hồ, lại nghĩ biện pháp. Có thể trưởng quỹ một quyền, hắn liền quỷ thần xui khiến lưu lại. Nguyên bản còn tưởng rằng là bởi vì người, kết quả cũng là di hồn đại pháp sao? Tương tự kinh lịch, tú tài cùng miệng rộng cũng tương tự có không ít, tiểu bối cũng là nhớ lại đã từng bị tẩu tử thuyết giáo kinh lịch. Nhìn xem đám người hồi ức bộ dáng, Nam Cung bại liêu tiếp tục nói, hiện tại các ngươi minh bạch, sư tỷ chỉ là quên đi, cũng không phải là không có khả năng lại thi triển di hồn đại pháp. Cái này rất giống là võ giả các ngươi, chẳng lẽ các ngươi sẽ bởi vì mất trí nhớ, sau đó liền mất đi một thân công lực sao? Không, các ngươi chỉ là không nhớ rõ. Sư tỷ đồng dạng là như vậy, ngày đó, Tàn Hoa mặc dù đối với sư tỷ thi triển di hồn đại pháp, có thể nàng còn đánh giá thấp sư tỷ thiên phú, nếu như không phải sư tỷ mình muốn trốn tránh hiện thực, cho dù là tại tâm thần thất thủ tình huống dưới, sư tỷ cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn tránh thoát di hồn đại pháp khống chế. Sở dĩ một mực có hiệu quả đến bây giờ, tất cả đều là bởi vì sư tỷ tại tàn hoa nguyên bản trên cơ sở lại đẩy một cái. Đây cũng là tàn hoa minh minh ngủ thiết đi, sư tỷ nhưng như cũng không có khôi phục nguyên nhân căn bản. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Ngươi liền không thể cho ngẫm lại triệt. Miệng rộng nhìn về phía Nam Cung. Người sau liếc mắt, ta nói đại ca, ta nhìn ngươi cũng là võ giả, thế nào không đi võ đương sơn khiêu chiến Trương chân nhân đâu? Ta đây không phải là đánh công lại, đánh thắng được ta đi sớm, sau đó coi ta võ lâm minh chủ. Lý Đại Trùy nhếch miệng. Bất quá nhưng cũng minh bạch Nam Cung bại liêu muốn biểu đạt hàm nghĩa. Đối phương ngay cả Nam Cung tàn hoa đều không sánh bằng, thì càng không cần phải nói so tàn hoa còn muốn hung tàn đông trưởng quỹ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể chờ đợi sư tỷ tự đi ra ngoài, mà trong quá trình này, nếu có thể thoáng thực hiện một chút kích thích, đoán chừng có thể đề cao một chút hiệu suất. Kích thích. Khách sạn chúng tiểu nhị vô ý thức nhìn về hướng miệng rộng gian phòng. Ngay tại khách sạn đám người tìm kích thích thời điểm, Tô Một cũng không có lãng phí thời gian nữa, mang tới cơ vô mệnh từ an phủ mang ra bá khỏa, liền đi cầm ý địa vệ. Chờ đến địa phương sau, hắn mới phát hiện, cầm ý địa vệ chỉ huy sứ Thanh Long, còn có còn sót lại hai vị trấn phủ sứ, tất cả đều tại đại thính nghị sự chờ đợi. Đồ vật hẳn là đều ở nơi này. Đem bá khỏa đặt lên bàn, Tô Một tìm cái ghế, ngồi xuống, xác nhận qua, bên trong không có cái gì ám khí cơ quan. Thanh Long gật gật đầu, trực tiếp đem bao khỏa phá hủy ra. Đồ vật trong đó không nhiều, nhưng thật muốn nói dễ thấy, cũng liền một cái nóng xi túi giấy da trâu, cùng một cái treo lên kim tuyến hoa sen cầm nang, cộng thêm một tấm lệnh bài. Thanh Trúc làm cho. Nhìn thấy một mặt kia quen thuộc lệnh bài, Tô Một hơi sững sờ. Bạch Hổ nghe được Thanh Trúc làm cho ba chữ sau, cũng ngây ngẩn cả người. Thanh Trúc làm cho, lại gọi hoa sen làm cho, phú quý làm cho. Đây chính là cái bang hộ pháp trưởng lão mới có tín vật, gặp Thanh Trúc làm cho, như gặp trưởng lão. Có thể nói, có một mặt này lệnh bài, tại không có bang chủ có thể là hộ pháp trưởng lao ở đây tình huống dưới, đệ tử cái bang đều muốn nghe theo nắm giữ Thanh Trúc làm cho người điều khiển. Kẻ trái lệnh, theo phản giúp xử lý. Tô Thiên Hộ ngươi còn nhận ra cái này? Bạch Hổ tại cầm qua tấm lệnh bài kia sau, cẩn thận chu đáo một phen, lại kiểm nghiệm chất liệu, xác nhận là cái bang Thanh Trúc làm cho sau, đối với Tô Một phản ứng càng thêm kinh ngạc. Con hàng này nghiệp vụ năng lực lúc nào thuần thục như vậy? Chỉ là trùng hợp ta cũng có một mặt thôi. Tô Một nghĩ cũng không cần nghĩ, liền biết con hàng này suy nghĩ cái gì, đang khi nói chuyện từ phệ trong túi cũng lấy ra một mặt Thanh Trúc làm cho đến. Cùng Bạch Hổ lệnh bài trong tay, trừ chỗ rất nhỏ hoa văn khác biệt bên ngoài, còn lại bộ vị đúng là không khác nhau chút nào. Bạch Hổ, ngươi còn không bằng không giải thích, để hắn lau mắt mà nhìn một lần không tốt sao? Thanh Long lực chú ý liền không có đặt ở một đôi này tên dở hơi trên thân, mà là nhìn lên bao khỏa ở trong, còn lại hai kiện vật phẩm, có thể bị an thế cảnh bí mật đảm bảo, thậm chí tại chạy trốn lúc cũng không quên nhớ mang lên đồ vật, tất nhiên là quan trọng nhất. Thanh Trúc làm cho mặc dù chợt nhìn đê đoan một chút, nhưng trên thực tế, cái bang trong giang hồ lực ảnh hưởng so với Thiếu Lâm Võ Đương còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Không có cách nào, người của bọn hắn thật sự là nhiều lắm. Vô luận là Đại Minh hay là Đức Nguyên, phàm là có thể gọi tên thành trấn, cho dù không có Thiếu Lâm Võ Đương đệ tử, cũng nhất định sẽ có cái bang ban chúng. Cầm trong tay Thanh Trúc làm cho, đám tên ăn mày này liền theo người điều khiển. Có thể nói, thứ này tại thực dụng phương diện, mấy lần giang hồ cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng sánh vai. Nhưng mà chính là như vậy một kiện bảo vật, tại trong bọc này, cũng là bị bày ra đến nhất tùy ý một cái. Có thể nghĩ, còn lại hai dạng đồ vật trọng yếu bao nhiêu. Bất quá vô luận là cầm nang hay là túi giấy da trâu, Thanh Long đều không có mở ra dự định. Bởi vì trước kia, hắn liền nhận được tiếng gió, đại khái đoán được trong này đến tuột cùng giả bộ cái gì. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, đồ vật trong này hắn mới không có khả năng nhìn, muốn trực tiếp giao cho hoàng thượng. Thanh Long đem bao khỏa tân trang lần nữa đứng lên, liền mang theo nó tiến vào hoàng cung diện thánh. Tô Mộc thì rời đi cầm ý gì vệ, trở về Nam Thành. Ý gì quán một gian phòng bệnh ở trong. Cơ Vô Mệnh xoa đầu, từ trên giường ngồi dậy. Nơi này là cái nào? Đồng Phúc khách sạn đối môn y quán, ngươi hẳn là có ấn tượng mới đối. Cơ Vô Mệnh vừa mới tỉnh lại, liền nghe đến trong phòng vang lên một thanh âm, cái này khiến hắn theo bản năng đề phòng. Ai? Yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý. Tô Một cười cười, buông xuống bát trà. Hiện tại cảm giác thế nào? Đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh a? Đầu óc Cơ Vô Mệnh luốt luốt đầu, mặc dù còn có chút trì độn, có thể ký ức cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nếu như thanh tỉnh, vậy chúng ta an vị xuống tới hảo hảo nói chuyện. Đàm luận nói chuyện gì? Cơ Vô Mệnh sững sờ, nhìn về phía thanh niên trước mắt, ta giống như không biết ngươi. Nhưng ta nhận biết ngươi, đạo thần Cơ Vô Mệnh, tại 3 năm trước đây xả lưới, bị đưa vào Thiết Huyết Đại Lao giam giữ đến nay. Hôm nay buổi sáng, từ Thiết Huyết Đại Lao ở trong đào thoát, ngươi là tới bắt ta. Nghe được Tô Mộc thuộc như lòng bàn tay bình thường, nói ra thân phận của hắn, Cơ Vô Mệnh trong nháy mắt nhíu mày, đồng thời con mắt hướng tả hữu liếc đi. Tô Mộc mỉm cười lắc đầu, ta đối với ngươi thái độ, quyết định bởi ngươi lựa chọn. Lựa chọn của ta? Cơ Vô Mệnh sững sờ, liền nghe Tô Mộc tiếp tục nói, ngươi bây giờ có hai con đường có thể đi. Chương 711, vào tù 3 năm, hai tử đều nửa tuổi JBG, 1, chương 711, vào tù 3 năm, hai tử đều nửa tuổi JBG, 1, lựa chọn 1, ngươi ra tay với ta, có thể là ý đồ đào thoát. Lựa chọn 2, ngươi từ bỏ chống lại, cùng ta về cầm ý địa vệ. Nghe được hai cái này lựa chọn sau, Cơ Vô Mệnh cảm giác đầu óc có chút chuyện không đến cong. Hắn nhìn rất như là đồ đần sao? Hai cái này lựa chọn, xem xét chính là người trước còn có một chút hy vọng sống, về phần người sau, hắn một cái đang lẩn trốn phạm nhân, đi theo đối phương về cẩm y liễu vệ có chỗ tốt gì? Tựa hồ là nhìn ra Cơ Vô Mệnh ý nghĩ, Tô Mộc khoát tay áo. Chợt Cơ Vô Mệnh chỉ cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, sau đó đã nhìn thấy trước mặt bày ra một bàn không kém bàn tiệc, có tươi nhân sâm đông trùng hạ thảo hoa hầm gà đen, dừa hương lê mạch quái ngực nô ra mà Tô Mộc, giờ phút này chính không nhanh không chậm vòng quanh giấy ống hút, trước mặt là mới ra nổi gạch của tham bao. Vẹn vẹn chỉ là một cái bánh bao, liền tràn đầy toàn bộ vị hấp, bên trong không cần nghe liền biết là tràn đầy gạch của nước canh, dường như vừa mới có người bưng lên một dạng, bây giờ cái kia mỏng như giấy một dạng ra mặt, chính theo bên trong gợn sóng một dạng gạch của nước canh tại hơi rung nhẹ. Gia hỏa này là ảo thuật sao? Nếu không như thế một bàn yến hội hắn là thế nào làm ra? Cơ Vô Mệnh đã thấy choáng, triệt để không có hành động thiếu suy nghĩ ý nghĩ. Nếu như chỉ là đơn thuần dịch chuyển tức thời, bằng vào tốc độ lừa gạt hắn thị giác, Cơ Vô Mệnh tin tưởng trên thế giới này có người có thể làm được. Có thể đã muốn đang lừa hắn cảm giác đồng thời, lại lặng yên không một tiếng động, tại trong nháy mắt đem như thế một bàn lớn đồ ăn bày ra đi lên, đây cũng không phải là phạm nhân thủ đoạn. Thử nghĩ một chút, đối phương vừa rồi nếu như không phải bưng thức ăn, mà là dùng đao tại trên cổ hắn đồng dạng bên dưới sẽ là như thế nào kết quả? Chính lúc này, Tô Mộc thanh âm cũng lần nữa truyền đến, ăn chút đi, còn nóng hổi lấy, cái này đều là hoàng cung ngự chủ tay nghề, thiết huyết đại lao cũng sẽ không thiếu thông minh đến cho phạm nhân ăn những này. Đang khi nói chuyện, Tô Mộc còn đem vừa xếp lại giấy ống hút, cắm đến bánh bao bên trong, ra bánh bao cơ hồ không có đưa đến nửa điểm ngăn trở tác dụng, liền dễ như trở bàn tay bị ống hút chọc thủng. Nước canh không thể tránh né vậy ra đến bên ngoài. Cơ Vô Mệnh con người càng là có chút co rụt lại, cũng không phải đối phương cái này khẽ hấp quản bị hắn nhìn ra bao lớn trò, dùng chân khí ngăn cách vật thể, từ đó khiến cho ống hút sẽ không ảnh hưởng đến nước canh hương vị, loại trò vật này, tùy tiện tới một cái tông sư đều có thể làm được. Thậm chí không cần ống hút, làm hút đều thành. Nhưng vấn đề là, cái này ống hút đâm một cái xuống dưới, liền xác nhận bánh bao này ra không phải lao công nhân, đơn thuần chỉ là bình thường đụng một cái liền phá gạch của thang bao ra bánh bao. Cái kia vừa rồi đưa nó bưng tới người, thì càng lộ ra công phu không tầm thường. Lúc này, Cơ Vô Mệnh đàng hoàng ngồi xuống, tiện tay cầm qua một cái giỏ, liền miệng lớn gặm ăn đứng lên. Không bao lâu, cả bàn đồ ăn đã bị hai người ăn đến không sai biệt lắm, Tô Mộc tâm đủ hài lòng vô bụng, nằm ngửa trên ghế. Cơ Vô Mệnh cũng liếm liếm ngón tay, đối cứng mới món ăn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng thân thể lại không gì sánh được thành thật đánh cái nấc. Cùng ngươi về cẩm y liễu vệ, ta có chỗ tốt gì? Nếu như không có chỗ tốt, chính là mang ngươi trở về coi ngươi tù phạm đâu, sau đó thu hậu vẫn chẳng đâu. Vậy ta vô luận như thế nào đều muốn đụng một cái. Cơ Vô Mệnh siết chặt nắm đấm, đọ sức còn có một chút hy vọng sống, không đọ sức đó chính là cái chết, là người bình thường đều biết làm sao tuyển đi. Coi như đầu góc ngươi thanh tỉnh. Tô một phủi tay, trên bàn đĩa không liền bị thu xuống dưới, thay vào đó, một bộ quan phục bày đi lên. Cùng ta về cẩm y liễu vệ, chờ ta thăng nhiệm trấn phủ sứ, ngươi chính là của ta hành chính cố vấn, không cần ngươi ra ngoài chém chém giết giết, chỉ cần hiệp trợ ta xử lý công văn liền có thể, lương tháng ngân 2 lượng, nghỉ đông 10 ngày, phó thiên hộ lãnh ngộ. Làm xong có trích phần trăm, về sau bao ngủ lại, phân phối nơi ở. Thế nào suy tính một chút? Tô một nhíu mày. Đây chính là một cái nhân sinh lý tưởng rộng lớn có triển vọng thanh niên, mặc dù khả năng trước đây chưa có tiếp xúc qua cẩm y liễu vệ nghiệp vụ, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần cho đối phương thời gian nhất định, bảo đảm có thể thích ứng. Đến lúc đó lớp vải lót có Cơ Vô Mệnh, mặt mũi giống như khói. Mà hắn cũng chỉ cần tại y quán ở trong, không có việc gì nhìn xem sách, uống chút trà, bồi nhai dư đi dạo phố, có việc phi kiếm đi một chút, tranh thủ canh một đường ta canh hai bể, thời gian này, chật chật. Ngẫm lại cũng làm người ta chảy nước miếng. Cơ Vô Mệnh cũng ngộp. Tình huống gì? Hắn một cái đạo tặc đầu lĩnh bị phía quan phương gián điệp tình báo tổ chức hợp nhất hắn không ngoài ý muốn, dù sao đạo thần tại Hắc đạo bên trong cũng là nổi tiếng danh hảo. Nhưng vấn đề là, ngươi cho hắn cái tập trộn cố vấn hắn còn có thể lý giải, hành chính cố vấn là náo loại nào? Nhưng Cơ Vô Mệnh nhìn Tô một ánh mắt đặc biệt chân thành, cũng không giống là bắt hắn pha trò nếu không đáp ứng trước xuống tới thử một chút. Bất quá thử có thể, nên có đường lui đều lưu tốt, không có khả năng đối phương trái ngược hối hận, chính mình liền bị tá ma giết lửa. Vậy ta vượt ngục chuyện này, ngài nhìn vượt ngục. Ai nói ngươi vượt ngục? Tô một sắc mặt trở nên rất nhanh, dư thương hại đều theo không kịp, ngay sau đó, liền nghe hắn tiếp tục nói, liên quan tới ngươi sự tình, ta đã điều tra rõ ràng, tại tử vong tù phạm ở trong, phát hiện ba cái bị ngươi dùng âm phong trưởng đánh chết. Trải qua điều tra, cái này ba cái nhớ năm đó đều là cùng hung ác, giết người không chớp mắt cường đạo, một khi đào thoát, hậu quả khó mà lường được. Sau đó, ngươi lại cô quân xâm nhập, lẻn vào đến đợi thẩm người bị tình nghi yên thế cảnh trong nhà, đánh vợ hắn muốn chạy án hành tích, bất đắc dĩ xuất thủ đem nó đánh chết, ngay sau đó lấy được phạm nhân mang tính then chốt chứng cứ phạm tội, đưa cho đến bản quan trên tay. Phía trên nhất trí cho rằng, ngươi có trọng đại biểu hiện lập công, có thể xử lý khoan dung, lần này công tích, cộng thêm lão bạch chỗ nào cho ngươi tích lũy đến hơn phân nửa khối miễn tội kim bài, đủ đưa ngươi qua lại tội ác tất cả đều xóa bỏ. Cơ Vô Mệnh, Cơ Vô Mệnh, Cơ Vô Mệnh. Cái này tờ mở cũng có thể a. Cơ Vô Mệnh tăng quan, rất nhanh liền trải qua một phen tái tạo, đã như vậy, vậy cái này sống ta liên tiếp, bất quá đầu tiên nói trước, làm có tốt hay không ta cũng không dám cam đoan a. Không có việc gì, dù sao cũng so ta làm được tốt ta nói là, ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể. Tô một ánh mắt không gì sánh được chân thành. Đem Cơ Vô Mệnh đều thấy có chút không hiểu cảm động. Cái kia lúc nào tiền nhập a? Chờ ta phụng chỉ đối người ngựa đạp giang hồ trở về, ước chừng lấy, đến 1-2 tháng đi, ngươi thừa dịp cái này công phu, đem vợ con đều nhận được kinh thành đến, cũng tiết kiệm về sau phiền phức. Tô một vừa dứt lời, chỉ thấy Cơ Vô Mệnh một mặt không hiểu đấu, ta ở đâu ra vợ con? Người không thành ra. Tô một cũng ngây ngẩn cả người, hắn nghe nói Cơ Vô Mệnh tại trong khách sạn mở miệng một tiếng nữ nhi, mở miệng một tiếng nữ tử, trong đầu liên quan tới Long Môn Tiêu Cục ký ức liền xuất hiện. Chương 711, vào tù 3 năm, hài tử đều nửa tuổi gì bg 2, chương 711, vào tù 3 năm, hài tử đều nửa tuổi gì bg 2, nếu là hắn nhớ không lầm, Thịnh Thu Nguyệt chính là Cơ Vô Mệnh nữ nhi đi. Mà lại hắn còn giống như nhớ kỹ, đối phương nói mình là cái gì thiên sát cô tinh, nàng sinh ra tới, cha nàng bị ngục, chỉ nhìn nàng một chút, một tháng sau liền chết. Chờ chút, có vẻ như có chỗ nào không thích hợp. Tính toán thời gian, Cơ Vô Mệnh tiến vào 2-3 năm, vượt ngục đi ra vượt qua hải tử vừa ra đời cùng ai sinh. Ngươi thật không thành ra cũng không có việc gì, trong tổ chức mặc dù không bao phân phối, nhưng cũng không phản đối phòng làm việc tình cảm lưu luyến, đường bội tình bạc nghĩa ở giữa. Tô Một cũng không còn xoắn xuýt, quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Trước khi đi trong miệng còn nói lẩm bẩm: "Phục chỉ đối người ngựa đạp giang hồ." Cái này cùng một dạng sự tình thay cái thuyết pháp, phong cách vẫn thật là không giống với lúc trước. Triều đình chuẩn bị ngựa đạp giang hồ tin tức, theo giang hồ nguyệt báo đem bán dần dần truyền ra. Lúc đại bộ môn đặc thù người chủ sự, đầu tiên lấy được phần báo chí này. Mắt nhìn đầu đề, Giang Nam phích lịch đường, mắt vô thiên uy, quấy giày đương triều phủ thái sư để muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, kính thỉnh chờ mong. Tiểu ba nhi này, vẫn rất sẽ làm người khác khó chịu vì thèm. Tào Chính Thuần nhìn xem báo chí bên trên nội dung cười cười, sau đó hướng người bên cạnh vây vây tay, "Phi ừng, ngươi đi đem đại đương đầu kêu đến." "Đốc chủ, ngài là nói để người của chúng ta mai phục tại trên đường." Sau đó Phi ưng không có tiếp tục nói hết, lại làm cái chính là y tổ đặc thủ thế. Tào Chính Thuần nhịn không được liếc mắt, sau đó cái rắm. Hoàng thượng lần này để thần cơ doanh bồi hộ, rõ ràng chính là muốn nâng tiểu tử này ta đây không phải suy nghĩ đi, cùng ngươi tiểu tử nói nhảm cũng là uổng phí, ngươi đi, mau đem đại đương đầu kêu đến. Tào Chính Thuần thúc giục một phen, Phi ưng cũng không dám lãnh đạm, bận điệu chạy trước rời đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Tào Chính Chuẩn còn có chút khó thở, uống một ngụm trà đều cảm giác không có tư không có vị. Tay ta dưới đáy làm sao lại các ngươi như thế một đám đồ đần đâu? Muốn nói hay là nội ứng tốt, chỉ ít người ta biết được giải quyết hô không bao lâu, Lưu Hỷ bị kêu tới. "Đốc chủ, ngài tìm ta?" "Ân, chỗ này có phần danh sách, ngươi tìm người đi, cứ như vậy, nhiều đến không cần ta nói đi." "Thuộc hạ minh bạch." Chuyện giống vậy, còn tại mặt khác mấy đại bộ môn diễn ra. Tây Hán, Liễu Nhược Hinh thu đến mệnh lệnh, trở lại tổng bộ. Mới vừa vào đại đường, chỉ thấy nhà mình nghĩa phụ đang xem báo, cung kính thi lễ một cái, "Nghĩa phụ, ngài tìm ta." "Liễu Nhi trở về, ngồi đi, cũng không phải việc đại sự gì." Vương Trực khoát tay áo, để cho người ta dâng trà nước. "Đây không phải Tô tiểu tử phục chỉ, muốn ngựa đạp giang hồ, nghĩa phụ suy nghĩ, chuyến này bên trong công lao không nhỏ, ngươi nhiều ngày như vậy ở kinh thành đuổi bắt cùng thuyền sẽ dư nghiệt cũng không có gì tiến triển dứt khoát cùng theo một lúc, dây vào tìm vận may." Hắn lời này vừa ra khỏi miệng, chính uống nước Liễu Nhược Hinh cũng có chút bị sặc, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, hướng phía Vương Trực nhìn sang, "Khô khụ, nghĩa phụ, ngài không có nói đùa chớ. Tô một lần này thế nhưng là mang theo 5000 thần cơ doanh, cùng thuyền sẽ dư nghiệt đầu góc rút dám đi tự tìm phiền phức. Người đây cũng không cần quản, nghĩa phụ đã cùng Tô tiểu tử nói xong, sau 3 ngày, chính dương môn xuất phát." Vương Trực nói xong, liền khoát tay áo, "Đi, nghĩa phụ cái này còn phải xem giang hồ mới báo, ngươi trước hết nghĩa phụ, ngài nhìn chuyện này có phải hay không còn có thương lượng." Liễu Nhược Hinh định nọ tiến lên, là Vương Trực cầm bước lên bà bay, đồng thời quên nhủ, "Tô một đó là tới cửa đập phá quán, chưa chừng nhiều nguy hiểm đâu, ngài nhìn chuyện này có phải hay không hay là đại ca đến." Hắn vo công cao, đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ một hai không phải. Vũ Nhi còn vội vàng thao luyện áo đen kiếm đội, dọn không ra thân, mà lại cũng không có danh chính ngôn thuận lý do nữ nhi chỗ này liền danh chính ngôn thuận. Nghe vậy, Vương Trực thả ra trong tay giang hồ mới báo, nghĩ nghĩ sau, chăm chú nhẹ gật đầu. Liễu Nhược Hinh nhìn về sau, trong nháy mắt liền bó tay rồi. "Nghĩa phụ đừng đội nũng nịu, cùng nghĩa phụ nói một chút, ngươi vì cái gì không muốn đi a?" Vương Trực cũng có chút hiếu kỳ. Cái này rõ ràng nhặt công lao sự tình, làm sao lại có người nghĩ đến đẩy ra phía ngoài đâu? Đây không phải là thần hầu phủ vô tình cũng cùng theo một lúc đê, lời này của ngươi nghĩa phụ cũng có chút không rõ, ngai dư cùng ngươi quan hệ không rất tốt. Lúc trước còn nói muốn gả cùng một cái vị hôn phu nữ nhi còn tưởng rằng nàng là đùa giỡn. Liễu Nhược Hinh vừa nghĩ tới lúc trước vô tình tại liên lạc trong pháp khí cái kia phiên thẳng thắn, dù là tài xế giả cũng không nhịn được đỏ mặt. "Liễu Nhi, ngươi thành thật cùng nghĩa phụ giảng, ngươi là thật không thích Tô tiểu tử, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác?" Gặp nhà mình nghĩa phụ cũng một mặt nghiêm mặt, Liễu Nhược Hinh nghĩ, ưa thích khẳng định là chưa nói tới, không chút tiếp xúc qua đều, bất quá vậy cũng không ghét đúng không? Vương Trực cười cười, cũng không có nói thêm nữa, "Đi, vậy liền thử tiếp xúc một chút, nếu là nói xong, tất cả đều vui vẻ, không thể đồng ý cũng không có việc gì. Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, chẳng lẽ lại còn muốn cả một đời đi theo nghĩa phụ lăn lộn Tây Hán?" "Nữ nhi nguyện ý cả một đời." "Ngươi nguyện ý, nghĩa phụ còn không muốn chứ, đi thu thập hành lý đi thôi." Thời gian rất nhanh liền đi qua 3 ngày, sự tình đã lên men không sai biệt lắm. Hôm nay trước kia, Tô Mộc đổi lại một thân kinh trang, bên ngoài sấn phi ngư phục, biểu lộ cũng hiếm thấy nghiêm mặt đứng lên, nhìn đặc biệt già dặn. Bên cạnh còn đi theo Cửu Vĩ Hổ cùng Đường Xuân. Người trước là muốn lập công chỗ tội, dù sao đã từng là sát thủ chuyên nghiệp, lại không có Cơ Vô Mệnh nội tình sạch sẽ, muốn một lần nữa là người, liền cần xuất ra thực sự công kích đến. Về phần Đường Xuân, kỳ thật cũng không lệch mấy, mặc dù có hắn hỗ trợ thay hình đổi dạng, trong triều đình, Phật Ấn cũng hỗ trợ ở thân phận bên trên làm ngụy trang. Có thể bảo vệ không đủ về sau bị ai phát hiện ra chỗ sơ suất, cho nên dứt khoát thừa cơ hội này, đem Đường Xuân cũng triệt để tẩy trắng, tránh khỏi về sau phiền phức. Về phần y quán an toàn, cũng là không cần lo lắng, Tô Mục đều cùng Yến Nam Thiên thương lượng xong, đối phương trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi kinh thành, ngay tại y quán ở kể từ đó, y quán bảo an vấn đề cũng không cần phải lo lắng. Đi, hai người các ngươi liền theo Phát Ca đi ngoài thành điều bình, ta còn muốn đi trước một chuyến hoàng cung từ biệt hoàng thượng. Tô Mộc dặn dò một câu, lại hướng phía một bên lẻ loi phát chắc tay, liền rời đi y quán, đi đến hoàng cung. Không bao lâu công phu, hoàng cung ngự hoa biên. Hoàng huynh, ngươi liền để ta cùng theo một lúc đi nhà, ta cam đoan không thêm phiền phức. Hồ nháo, Tô Thiên Hộ là ra ngoài làm chính sự, mà lại trên đường đi đao quang mưa kiếm, gian nan hiểm trở, ngươi đi đừng nói hoàng huynh không yên lòng, ngươi đi hỏi một chút thái hậu, nàng lao nhân ra nếu như yên tâm, vậy ta sẽ đồng ý ngươi đi. Đao quang mưa kiếm thế nào? Ta võ công cũng không thấp tốt, A Vân La quận chúa nói, bày cái lá hỏi tư thế. Tựa hồ cảm thấy lực uy hiếp không quá đủ, lại từ bên cạnh kéo qua thành không phải là, lại nói, đây không phải còn có thành không phải là bảo hộ ta đây thôi. Chương 712, giá ngựa rời kinh, 1, chương 712, giá ngựa rời kinh, 1, thành không phải là, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng thượng gặp không khuyên nổi Bân La, cũng chỉ phải từ thành không phải là ra tay. Ta thành không phải là chỉ chính mình, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, giống như là đang nói, các ngươi huynh muội kỳ quái ở đây, không cần thiết đem hắn liên lụy đi vào, a hắn chính là một cái thường thường không có gì lạ tốc thành tông sư mà thôi, thấp cổ bé họ a. Nhưng mà, tình huống hiện tại, hắn còn muốn không đếm xỉa đến đã chậm. Tại hoàng thượng mở miệng một sát na, Vân La hai con ngươi liền híp lại, mang theo như có như không sát khí, nhìn về hướng thành không phải là. Ta cảm thấy Vân La quận chủ lời nói cũng có chút ít kinh đô địa chấn, bách tính còn có quan viên lại tư trấn an, hoàng cung bầu không khí lại vẫn có chút trầm thấp, chấm dự định bắt chước dân gian, thiết trí một chút hưu nhàn giải trí nơi trốn, cũng tốt để mọi người tại lúc rảnh rỗi có thể thích hợp buông lòng nghỉ ngơi, bất quá chủ quản này người quyền lực to lớn, lại là phải cẩn thận cân nhắc một phen thành không phải là, ngươi có thể có nhân tuyển thích hợp để cử. Vân La nghe nói như thế, con mắt đều muốn trợn lồi ra. Dụ dỗ, hay là trắng trợn dụ dỗ? Hoàng huynh, ngươi sa đọa. Về phần thành không phải là có thể đáp ứng hay không, nàng cho tới bây giờ đều không trông cậy vào thành không phải là có thể chịu đựng được cái gì khảo nghiệm. Lộc cộc, nuốt ngụm nước miếng, thành không phải là chính như Vân La lường trước như thế, quả quyết đổi giọng, hoàng thượng, vi thần coi là, Vân La quận chủ chính là vạn kim thân thể, hay là không nên tùy tiện mạo hiểm thì tốt hơn. Không sai, quả thật là anh hùng sở kiến lược đồng, chớ cũng là như thế coi là, hoàng thượng thỏa mãn cười, sau đó vừa nhìn về phía Vân La, thế nào, thành thiếu hiệp đều nói như vậy, Vân La ngươi hay là thành thật thật đợi ở kinh thành đi. Vân La đầu tiên là trừng mắt nhìn lập trường tuyệt không kiên định thành không phải là, lúc này mới dựa vào lý lẽ biện luận nói hoàng huynh, hoàng muội cho là thành không phải là lời ấy sai rồi, muốn 20 năm trước, hoàng thúc không phải cũng là thiên hoàng quý tộc, không giống với ngựa đạp giang hồ, ép tới những người giang hồ kia không ngẩng đầu được lên. Bây giờ 20 năm trôi qua, hoàng muội nếu là bởi vì một điểm nho nhỏ nguy hiểm, liền lựa chọn từ bỏ, lan truyền ra ngoài, người khác làm như thế nào đối đãi chúng ta? Lần này, không đợi hoàng thượng mở miệng, thành không phải là liền chủ động đem vấn đề ôm đi qua, Vân La quận chủ lời ấy không sai, nhưng hoàng thúc thần công cái thế, năm đó cũng đã đạt đến tông sư hậu kỳ, ngựa đạp giang hồ tự nhiên không nói chơi. Không như Mây La quận chúa từ giờ trở đi, cũng siêng năng luyện công, đợi cho tông sư hậu kỳ ta đều thành lao thái bà. Còn thế nào xông xáo giang hồ? Vân La tức giận đến giống như một con cái sư tử, nếu không phải cố kỵ hoàng huynh còn tại trận, nàng nhất định phải một ngụm sắp thành không phải là đầu cho căn xuống đến. Nhìn hắn còn dám hay không lắm miệng. Lời ấy sai lớn thành không phải là vì chức chủ quản, cũng coi là không thèm đếm xỉa. Xong Vân La khoát khoát tay chỉ, cải chính, theo ta được biết, võ giả một khi tu luyện tới tông sư trung kỳ, liền có thể phản lao hoàn đồng, thanh xuân mãi mãi. Nếu như Vân La quận chủ chờ không nổi lời nói, vậy được không phải là còn có một ý kiến hay? Có dám mau thả? Vân La tức giận nói. Hoàng thượng lại quát lớn một câu, Vân La, ngươi là trưởng công chúa, phải có trưởng công chúa phong độ, sao có thể miệng ra ô uế nói như vậy? Chật, hoàng thượng vừa nhìn về phía thành không phải là, một mặt ý cười, thành thiếu hiệp, còn có cái gì biện pháp? Yên tâm lớn mật nói ra. Thần tuân chỉ thành không phải là chắc tay, nhìn về phía Vân La đạo, Vân La quận chủ đối với mình không có tự tin, vậy không bằng liền chờ thần luyện đến tông sư hậu kỳ, đến lúc đó đồng dạng có bảo hộ quận chúa thực lực, đến lúc đó, Vân La quận chủ muốn đi nơi nào, thành không phải là đều liệu mình tương bồi. Vân La, mặc dù câu nói sau cùng nghe để nàng có như vậy một đâu cảm động, nhưng phía trước cái kia hơn phân nửa nói chính là tiếng người. Ngươi thành không phải là hiện nay không phải cũng mới tông sư sơ kỳ, chờ ngươi tu luyện tới tông sư hậu kỳ, nàng không phải lao thái bà cũng thành bác gái. Ngay tại lúc Vân La trong lòng oán thầm chửi rủa thành không phải là thời điểm, nói đến thật sự là quá tốt rồi, thành thiếu hiệp một mảnh thành tâm, quả thực là nhật nguyện chứng giám. Vân La, chấm thật sự là vì ngươi cảm thấy vui vẻ à? Hoàng thượng làm bộ làm tịch, dùng ngón tay xoa xoa cái kia không tồn tại nước mắt, một bên Phật ấn cũng là cảm động không thôi. Bất quá cùng hoàng thượng so sánh, kỹ xảo của hắn tốt hơn, nhìn xem thật là có mấy phần chân tình bộc lộ cảm giác. Các ngươi. Vân La nhìn thấy một màn này, tức giận đến đơn giản tột đỉnh, nhưng rất nhanh, nàng đỗng nhiên bình phục lại cảm xúc, biểu lộ cũng biến thành dịu dàng đứng lên. Tính toán, hoàng huynh không để cho ta đi theo đại bộ đội vậy ta liền không đi theo. Nghe vậy, nguyên bản còn đắc ý rào rạt hoàng thượng, trong nháy mắt sửng sốt một chút, hắn chú ý tới, Vân La vừa vặn giống chuyên môn nhấn mạnh đại bộ đội ba chữ. Sẽ không phải. Thành không phải là, ngươi cũng đừng vội liệu mình tương bồi, bản quận chúa bây giờ muốn cưỡi ngựa ra ngoài đạp thanh du ngoạn. Ngươi theo giúp ta đi chọn 2000 dặm lương, câu tốt không đối, không có khả năng ở trong cung chọn, đây đều là đội nghi trượng ngựa, nhìn xem mặc dù cường tráng cao lớn, nhưng nếu như không có tinh liệu nuôi nấng, không có khả năng chạy đường dài à. Vân La diễn kỹ, đừng nói là cùng Phật ấn tương đối, chính là so với hoàng thượng, đều rất có không bằng. Nhất là sau cùng câu nói kia, thậm chí đã tiếp cận nâng đọc ngữ khí. Nhưng mà, chính là như vậy thấp kém diễn kỹ, lại làm cho hoàng thượng mồ hôi chạy không chỉ. Nàng cái này hoàng muội là muốn ngàn dặm đi một kỵ a. Đi theo Tô Mộc đội ngũ, tuy nói khả năng gặp được nguy hiểm, nhưng dù sao có Tô Mộc vị đại cao thủ này tại, hắn cũng sẽ âm thầm an bài cao thủ, cùng cái kia 5000 thần cơ doanh uy hiếp. Cho dù là Thiếu Lâm Võ đang bực này hào môn đại phái, cũng đều muốn tránh né mũi nhọn. Nhưng nếu là đơn đi cứ việc có thành không phải là ở bên người, có thể chung quy song quyền nan địch tứ thủ. Dựa vào, hoàng muội cái này đầu óc, lúc nào học được lấy lui làm tiến. Mắt thấy Vân La càng chạy càng xa, hoàng thượng cũng càng ngày càng luống cuống. Nếu là biến thành người khác, đừng nói là lấy lui làm tiến, chính là thối lui đến trong khe, hắn đều chưa chắc nhả ra. Có thể Vân La không giống mới, không phải là bởi vì thân phận đối phương như thế nào, mà là hắn biết, đối phương thật giỏi giang ra chuyện này đến. Tốt, chấm đáp ứng ngươi, đi theo đại bộ đội, chính dương môn xuất phát. Cảm ơn hoàng huynh. Vân La đi ra phía ngoài bước chân trong nháy mắt ngừng lại, gót chân làm chủ, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt vòng vo trở về, buồn cười thở dài. Thành không phải lạt thì là nhìn xem hoàng thượng nhà ra, chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng toát ra một nhóm văn tự, hưu nhàn giải trí thứ nhất chủ sự. Sau đó một chuyến này văn tự hai bên trái phải, tất cả mọc ra một cái tuyết trắng cánh, chớp chớp bay mất. Chính vượt qua lúc này, Tô Mộc từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy hoàng thượng, đầu tiên là chắp tay thi lễ một cái, gặp Vân La cùng Thành không phải là cũng tại, lại riêng phần mình lên tiếng chào hỏi. Tô thiếu hiệp, nơi này cũng không có ngoại nhân, không cần giữ lễ tiết. Hoàng thượng khoát tay áo, sau đó lại hướng bên cạnh Linh Linh cung đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người sau hiểu ý, cầm cái ghế tới. Chương 712, giá ngựa rời kinh 2, chương 712, giá ngựa rời kinh 2, đợi đến Tô Mộc sau khi ngồi xuống, hoàng thượng mới tiếp tục nói, lúc đầu hôm nay chấm là dự định bắt trước cổ nhân, ở trên cửa thành cho ngươi nổi trống tiến đường, bất quá Tề đại học sĩ nói, ngươi lần này rời kinh, mặc dù trên thực tế là đi ngựa đạp giang hồ, có thể trên mặt nổi lại cũng chỉ là tiến đến tiêu diệt tập kích quấy rối Hoa Thái sư gia quyến thích lịch đường. Chỉ là một cái phích lịch đường, còn không đáng đến long trọng như vậy hoàng thượng. Thời điểm không còn sớm, mắt thấy hoàng thượng còn có muốn tiếp tục trò chuyện đi xuống dự định, một bên Phật Tấn nhịn không được nhắc nhở một câu. Hoàng thượng lúc này mới cười cười, bưng chén rượu lên cho Tô Mộc tiệp tiễn biệt sau, lại từ trong ống tay áo mặt lấy ra một viên cơ quan hạch tâm, mịt mờ đưa cho Tô Mộc. Cái kia chấm liền đợi đến Tô thiếu hiệp khải hoàn tin tức, định không phụ bệ hạ trọng vọng. Tô Mộc chắp tay cáo lui sau, Vân La cùng Thành không phải là cũng bước nhanh đuổi theo, các loại ra sân nhỏ, Vân La lúc này mới một mặt tò mò nhìn về phía Tô Mộc. Tô thiên hộ, vừa rồi hoàng huynh giao cho người thứ gì? Thành không phải là cũng có chút hiếu kỳ. Tô Mộc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có giấu giếm cái gì, là có thể viễn trình kết nối cơ quan khôi lỗi hạch tâm. Viễn trình kết nối cơ quan khôi lỗi hạch tâm. Vân La cùng Thành không phải là hai mặt nhìn nhau, hai cái này từ tách ra bọn hắn đều hiểu, có thể ngay cả đứng lên lại là cái gì ý tứ. Đơn giản tới nói, hoàng thượng có thể thông qua nhập ngậm phụ lục cùng cơ quan này hạch tâm viễn trình điều khiển một bộ cơ quan khôi lỗi, mặc dù cảm giác phương diện xuất phát từ an toàn suy tính không có một so một trở lại như cũ, nhưng có thể nhìn, có thể nghe, có thể chạy, có thể nhảy. Vân La nàng trước đó còn tại nghi hoặc, giống như là loại này thịnh sự, vì cái gì hoàng huynh cái kia ưa thích tham gia náo nhiệt sẽ không có hứng thú. Nàng ban đầu suy đoán, hoàng huynh sở dĩ không để cho mình đi theo cùng nhau đi tới, chính là muốn đưa nàng ở lại kinh thành, giống trước đó tây vực một nhóm một dạng, trong hoàng cung qua loa tắt trách thái hậu. Có thể sau đó hoàng huynh nhả ra đến lại quá mức tùy tiện, nàng lúc này mới phủ định ý nghĩ này. Hiện tại hết thảy đều chân tướng rõ ràng, nguyên lai hoàng huynh lại là đánh cho loại chủ ý này. Quả nhiên là thiên tài a, cái này thông qua cơ quan khôi lỗi đến cự ly xa thu hoạch tham dự cảm giác biện pháp, nàng cho dù là muốn cho hoàng huynh làm phá hư, cũng là không có chỗ xuống tay. Dĩ vãng nàng vì cái gì luôn có thể tại cùng hoàng thượng đối chọi gay gắt bên trong thủ thắng. Cuối cùng, hoàng thượng cũng không phải là bại bởi nàng, mà là bại bởi thái hậu. Nhưng lúc này đây, hoàng thượng cách làm lại chỗ nào không thích hợp sao? Cho dù là nàng đem cơ quan khôi lỗi bày ra tại thái hậu trước mặt, sau đó đem hoàng thượng mưu đồ một năm một mười cáo chi đối phương, thái hậu cuối cùng cũng chỉ sẽ đối với hoàng thượng hành vi lớn thêm tán thưởng, sau đó đối với nghiên cứu ra bí thuật này Tô Mộc lớn thêm tán thưởng. Cuối cùng ba người ở chung hòa thuận. Không có cách nào, thái hậu sở dĩ không để cho hoàng thượng ra ngoài, chính là lo lắng hoàng thượng gặp nạn. Bây giờ hoàng thượng lựa chọn tuyến thượng du lịch ngắm cảnh, đừng nói là đi ngựa đạp giang hồ, chính là xâm nhập địch quốc cảnh nội, thái hậu đều chỉ sẽ vỗ tay bảo hay, sau đó tán dương một câu, con ta coi là thật vũ dũng. Kết thúc hoàng cung náo kịch, Tô Mộc, Thành không phải là, Vân La ba người giá ngựa ra hoàng cung. Vân La mặc dù trước đó nói không cần trong hoàng cung cho ngựa, trên thực tế nàng vật cưỡi chuyên dụng ngay tại trong hoàng cung, do ngự mã giám người hỗ trợ nuôi nấng. Là một thất nhìn cực kỳ thần tuấn đỏ lửa than rồng câu, toàn thân đỏ chét, duy chỉ có mã tông cùng đôi ngựa làm màu vàng nóng, bắt đầu chạy thuận tiện dường như một đầu xích long, vì vậy gọi tên. Thành không phải là tọa kỵ còn kém rất nhiều, chỉ là tùy tiện tại ngự mã giám chọn lựa. Hắn người này đối mã thất khôi giáp không có gì đặc biệt yêu thích, thậm chí nếu không phải nhìn xem bất nhã, chính hắn chạy đều so những này ngựa phải nhanh. Về phần Tô Mộc, tọa kỵ của hắn là từ Cẩm Y Liễu vệ mang ra, đương nhiên cũng không phải là ngựa được tư dụng, con ngựa này là hắn đoạn thời gian trước thiết đạm thần hầu tặng, vốn là khó gặp ngàn dặm lương câu, lại trải qua hắn dùng chân khí nuôi nấng, bây giờ cũng coi là nửa cái võ giả. Cương lực dâng lên đồng thời bắt đầu chạy, tính ổn định còn có cực lớn trình độ đề cao. Ba người cứ như vậy hướng phía ngoài thành bước đi. Bên ngoài kinh thành ước chừng hơn 10 dặm binh doanh, thần cơ doanh liền trú đóng ở nơi này. Linh Linh phát sớm mang theo hổ phù đổi tới, điều tập binh mã chờ xuất phát. Bây giờ thần cơ doanh cùng ngày xưa có thể có chỗ khác biệt, giảm bớt đồ quân nhu bộ đội số lượng, thay vào đó là một cái mai chứa đại lượng vật liệu quân nhu phệ túi. Cho nên đội ngũ nhìn, muốn so sánh dĩ vãng ngắn gọn không ít. Giờ phút này, tại Linh Linh Phát bên cạnh, trừ sớm đi tới Cửu Vĩ Hồ cùng Đường Xuân, còn có bốn vị người khoác áo giáp trung niên tướng lĩnh. Từ khí thế trên người đến xem, coi như không phải võ lâm cao thủ, cũng đều có tu vi tại thân. Giờ phút này đang cùng Linh Linh Phát loay hoay dư đồ, thương lượng tuyến đường hành quân bên trên một chút chi tiết. Phát ca, bây giờ triệt hồi đồ quân nhu bộ đội, theo ta thấy, chúng ta hoàn toàn có thể đi đường này, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, ta cảm thấy lấy con đường này càng tốt hơn. Bốn người thương nghị, Linh Linh Phát cũng không nghĩ tới ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề, dứt khoát vung tay lên, để bọn hắn thương lượng ra một kết quả, lại đến cáo chi chính mình. Về phần bọn hắn thương lượng thời gian, Linh Linh Phát thì từ tùy thân vệ trong túi lấy ra một tấm ghế nằm, nghỉ ngơi tại chỗ. Hai vị, ta vệ trong túi còn có dư thừa cái ghế, các ngươi nếu là muốn nghỉ ngơi, nói với ta một tiếng là được. Linh Linh Phát cũng không có quên Đường Xuân cùng Cửu Vĩ Hồ. Dù sao cũng là tô một người, hắn làm bằng hữu, có thể chiếu cố liền chiếu cố một chút. Bất quá hai người dù sao cũng là võ giả, không dễ dàng như vậy mệt mỏi, lại tại quân doanh này bên trong, bày ra ba tấm ghế nằm có vẻ như có chút không giống như đồn đại. Cho nên cũng liền từ chối nhã nhặn Linh Linh Phát hảo ý, Linh Linh Phát cũng không có để ý, về phần hai người lo lắng, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ở chính là tốt tướng lĩnh. Cái gì nói nhảm? Người ta tham quân chẳng lẽ lại là hình cùng tướng quân ăn cơm chung? Cuối cùng, cùng ăn cùng ở chỉ là một loại thủ đoạn, mà không phải căn bản mục đích. Nếu như ngươi không cách nào mang theo dưới tay tướng sĩ kiến công lập nghiệp, dùng lại nhiều thủ đoạn đều là không tốt. Thử hỏi nếu như không có khả năng cùng cam, có bao nhiêu người nguyện ý cùng ngươi chung khổ? Chí ít Linh Linh Phát cảm thấy mình là thần kinh doanh các minh đệ tranh thủ đến không ít phúc lợi, cũng mang theo bọn hắn lập xuống chắc tuyệt công vân. Chính mình đâu, cũng không có đi tự dưng nhục mạ trách phạt những này quân tốt. Chỉ là nằm trên ghế nghỉ ngơi một hồi, thế nào? Đây đều là hắn nên được. Linh Linh Phát vừa nằm xuống không lâu, nơi xa liền truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Linh Linh Phát đem chính mình kính dâm hướng phía dưới để ép, từ xa nhìn lại, lại là Tô Mộc đã tới. Chương 713, Trấn Kinh. Diệt Tuyệt Sư Thái đến thăm võ đường, đúng là vì. Một, chương 713, Trấn Kinh. Diệt Tuyệt Sư Thái đến thăm võ đường, đúng là vì. Một, ngay tại Tô Mộc cùng Lẻ Loi Phát bọn người ở tại ngoài thành tụ hợp thời điểm, Giang Hồ Nguyệt Báo cũng trong giang hồ nhấc lên phong ba không nhỏ. Hà Nam Tung Sơn, Thiếu Lâm Tự. Trong tàng kinh các từng tại Vô Cấu Sơn trang đại xuất phong thái, nhưng lại bị Tô Mộc một chút mất tập trung nghiền ép Viên Âm Hòa Thượng, ngay tại nơi đây đọc qua Phật kinh. Cùng trước đó thấp thỏm khí nóng này khác biệt, hắn giờ phút này, nghiễm nhiên thu lại phong mang, thay vào đó là một loại Phật tính hào quang. Viên Âm sư thúc, Viên Âm sư thúc. Mới nhất đồng thời Giang Hồ Nguyệt Báo đột nhiên, Viên Âm nhíu mày, lại là một trận tiếng bước chân nương theo lấy đệ tử la lên thanh âm, nhanh chóng tới gần. Quay đầu đi, chỉ thấy chính mình sư chất tuệ phòng, chính cầm một phần Giang Hồ Nguyệt Báo, khắp khuôn mặt là kích động. Phật môn thanh tịnh chi địa, sao có thể như vậy ồn ào? Viên Âm răn dạy một câu. Thiếu niên tăng nhân kia cũng hậu chi hậu giác, một bộ đã làm sai chuyện bộ dáng, cúi đầu, miệng tuyên Phật hiệu, A Di Đà Phật. Viên Âm sư thúc dạy phải, là đệ tử táo bạo. Ân. Viên Âm lúc này mới gật gật đầu, chú ý tới trong tay đối phương Giang Hồ Nguyệt Báo, ngón tay có chút vê lên, liền có một cỗ hấp lực từ đầu ngón tay của hắn truyền ra. Lực đạo kia không tính là cường hành, có thể tiểu Sa Di mặc dù thử nắm chặt một chút, có thể cái kia Giang Hồ Nguyệt Báo giống như là biến thành nước, hắn càng dùng sức, ngược lại trượt tốc độ chạy càng nhanh, cuối cùng bay đến Viên Âm trong tay. Chúc mừng Viên Âm sư thúc, công lực nâng cao một bước. Tuệ Phong cười lấy lòng một câu. Viên Âm nhìn hắn một cái, cuối cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười, không có nói thêm gì nữa, mà là đem lực chú ý đặt ở Giang Hồ Nguyệt Báo bên trên, muốn nhìn một chút gần nhất trên giang hồ chuyện gì xảy ra. Hắn vừa đem báo chí mở ra, liếc mắt liền nhìn thấy trên đó dùng lớn nhất danh tiếng viết liên quan tới Tô Mộc đi vây quét phích lịch đường sự tình. Mặc dù hắn nấp rất kỹ, nhưng thời gian qua đi nhiều ngày, lần nữa nhìn thấy cái tên này sau, trong con mắt của hắn hay là nhỏ không thể thấy hiện lên một tia chiến ý. Bất quá tiên này chiến ý tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Tô Mộc dù sao cũng là phụng triều đình ý chỉ đi vây quét cường đạo. Hắn nếu là ở trong lúc mấu chốt này tới cửa khiêu chiến, hơn phân nửa muốn bị hiểu lầm. Lắc đầu, đem suy nghĩ bại không, Viên Âm lại tiếp tục nhìn lên Giang Hồ Nguyệt Báo bên trên ghi chép tin tức khác. Võ Đương cùng Thiếu Lâm Tịnh Xương Trung Nguyên Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, mặc dù vị trí địa lý khoảng cách kinh thành khá xa một chút, có thể tin tức nhưng cũng sẽ không rớt lại phía sau Thiếu Lâm. Rất nhanh liền có đệ tử mang theo mấy phần Giang Hồ Nguyệt Báo chạy lên núi. Đại sư Minh, đại sư Minh. Ai vậy? Ta không phải nói, không có việc gì đừng đến phiền ta. Tống Thanh Thư trong phòng, ngồi tại giường mờ, trong tay thì cầm một chi đã khô cạn rồi hoa lê nhánh cây, ánh mắt mê ly, dường như đang nhớ lại mỹ hảo chuyện cũ. Đột nhiên, nghe được bên ngoài gian phòng thanh âm, hảo tâm tình trong nháy mắt liền bị phá hủy. Tức giận hướng ra ngoài quát lớn một câu. Nhưng mà, ngoài cửa người kia lại là không để ý đến, ngược lại là đẩy cửa phòng ra. Tống Thanh Thư nghe tiếng, còn tưởng rằng là cái nào đệ tử không hiểu quy củ, đang muốn quát lớn, lại phát hiện là Thạch Nhạn sư thúc đệ tử Từ Thanh Đẳng, ngày bình thường cùng mình quan hệ cũng không tệ lắm, gian dạy lời nói cũng không có lối ra. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra hắn hiện tại tính tình không tốt. Từ Thanh Đẳng cũng không ngoại lệ, bất quá hắn lại là cười cười, không có để ý, kéo cái ghế, ngồi xuống. Đồng thời từ trong ngực lấy ra một phần Giang Hồ Nguyệt Báo. Ta thế nhưng là mang theo lễ vật đưa cho ngươi, cứ như vậy không chào đón ta. Lễ vật? Tống Thanh Thư vốn không để ý, nhưng nhìn gặp Giang Hồ Nguyệt Báo, nhất là người soạn bản thảo một cột, vội vàng nhận lấy, sau đó mỗi chữ mỗi câu, cẩn thận đọc đứng lên. Nhìn thấy cuối cùng, hắn không riêng gì tính tính tốt vòng vo rất nhiều, cả người cũng đều thăng hoa một dạng. Từ Thanh Đằng nhìn thấy một màn này, không khỏi bất đắc dĩ mở miệng, ta nói đại sư huynh,
ngươi không đến mức đi chẳng phải một cô nương thôi.
Ngươi biết cái gì? Tống Thanh Thư nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, đem phần này Giang Hồ Nguyệt báo sau khi xem xong, cẩn thận từng ly từng tí đem nó gấp lại, lại từ bên cạnh lấy ra một cái đã khóa lại hộp gỗ. Mở khóa sau, liền gặp trong đó còn có rất nhiều phần Giang Hồ Nguyệt báo, toàn bộ dựa theo ngày sắp xếp chỉnh tề.
Được được được, ta không hiểu, bất quá đại sư minh, qua một thời gian ngắn nữa sư phụ bọn hắn sẽ phải khảo giáo võ công, ngươi từng ngày này trong phòng tương tư đơn phương, đến lúc đó sợ là muốn chịu huấn luyện a.
Đến lúc đó nếu để cho đại sư bá phát hiện vấn đề, ngươi hộp này còn cất giữ, đoán chừng liền không lưu được.
Có cái từ nói thế nào?
Gọi ham thú chơi bởi bất quá đại sư minh ngươi cái này thu thập báo chí đam mê, đang đổ chơi tàng trí bên trong cũng coi là phần độc nhất.
Tống Thanh Thư lúc đầu cũng không có ý định để ý tới hắn, đem báo chí cất kỹ, lại đem trên cái hộp hóa, liền định tiếp tục hồi ức những cái kia mỹ hảo ký ức.
Có thể nghe được từ Thanh Đẳng câu nói kế tiếp lúc, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn.
Hỏng, ta đem khảo giáo bài tập sự tình đem quên đi ai nha, song song.
Tống Thanh Thư nhớ tới nhà mình lao cha tính tình, trong nháy mắt hốt hoảng đứng lên, bận bịu từ một bên cầm lên chính mình vội kiếm, bất quá có lẽ là Hứa Cựu không có đi đâu phải.
Trên vỏ kiếm đều rơi xuống bụi.
Bất quá hắn cũng không để ý, lại kéo lên tọa hạ uống trà từ Thanh Đẳng.
Thanh Đẳng sư đệ, ngươi theo giúp ta ra ngoài đối luyện không phải, ta vừa mới ngồi xuống tốt tốt, coi như ta sợ ngươi rồi, ai bảo trên núi này liền hai ta quan hệ tốt nhất đâu.
Từ Thanh Đẳng thở dài, cũng đi theo Tống Thanh Thư ra gian phòng.
Bất quá hắn tới bội vàng, không có mang theo bảo kiếm ở trên người, lại thêm chuyện này dù sao không phải đặc biệt hào quang.
Cho nên từ Thanh Đẳng trước hết đi diễn võ trường, chuẩn bị sờ một thanh luyện tập dùng kiếm đi ra, cũng cùng Tống Thanh Thư ước định cẩn thận đi giữa sườn núi tìm đất chống luyện kiếm.
Tống Thanh Thư không có gì nghĩ đến Hứa Cựu không có đủ kiếm, trước hết đi tìm sân bãi, thuận tiện đem rơi xuống công phu lại nhặt lên.
Bất quá hắn mới luyện không đầy một lát công phu, liền nghe lên núi trên đường nhỏ truyền đến một trận không tính nặng nề, nhưng lại không gì sánh được chỉnh tề tiếng bước chân.
Hắn hiếu kỳ tiến đến xem xét, lại là gặp được một đám nữ nhân, nhìn cách ăn mặc nên là Nga Mi phái đệ tử, người cầm đầu kia ước ca 40-50 tuổi niên kỷ, tướng mạo không tính là kém, nhưng hai đầu lông mày lại nghiêng nghiêng rủ xuống, khiến cho mặt nàng hướng nhìn cực kỳ quỷ dị, bằng thêm một cỗ chanh chua cảm giác.
Sau lưng đệ tử ngược lại là thanh xuân tịnh lệ.
Bất quá Tống Thanh Thư có Châu Ngọc phía trước, cũng chướng mắt những này dòng chi tụ phấn.
Chân chính gây nên hắn chú ý là những người này bên hông phối thêm bảo kiếm.
Trong giang hồ, các môn các phái có các môn các phái quy củ,
mà võ đương quy củ vô cùng đơn giản, mặc kệ ngươi người đến là ai, đến võ đương gặp giải kiếm chỉ liền muốn đem binh khí tháo.
Đây là đối với đại tông sư tôn kính.
Có lẽ Trương Chân Nhân bản nhân không lắm coi trọng những này, nhưng bọn hắn những này võ đương đệ tử đã thấy không được người khác không tôn kính tổ sư.
Tống Thanh Thư cũng không ngoại lệ.
Kết quả là cứ việc nhìn thấy trong những người tới có diện tuyệt sư thái, nhưng hắn hay là bay vọt ra ngoài, đồng thời hét lớn một tiếng, người kia dừng bước.
Chương 713, chấn kinh.
Diệt tuyệt sư thái đến thăm võ đường, đúng là vì.
2. Chương 713, chấn kinh.
Diệt tuyệt sư thái đến thăm võ đường, đúng là vì.
2. Chính lên núi một đám Nga Mi đệ tử, nghe nói như thế, lông mày trong nháy mắt nhăn lại.
Hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại.
Diệt tuyệt sư thái sau lưng, Chu Chỉ Nhược thấy người tới cầm trong tay bảo kiếm, còn tưởng rằng kẻ đến không thiện, lúc này cũng rút ra phối kiếm, lấy Nga Mi kiếm pháp nên đón tiếp lấy.
Muốn nói Chu Chỉ Nhược võ công chỉ ít hiện giai đoạn, còn xa xa không bằng Tống Thanh Thư, có thể Tống Thanh Thư dù sao hoang dâm Hứa Cựu kiếm pháp khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt.
Trong lúc nhất thời, hai người cũng là rằng có không xong.
Sư phụ, nếu không ta đi giúp sư muội đi.
Diệt tuyệt sư thái sau lưng, Đinh Mẫn Quân tiến lên một bước, lại là muốn ở trước mặt sư phụ biểu hiện một phen.
Không thể.
Diệt tuyệt sư thái trực tiếp ngăn lại nàng, đồng thời nhìn về phía sau lưng, xa xa nhìn thấy giải kiếm chỉ, lại nhìn xem nhóm người mình bên hông phối thêm bảo kiếm, cũng coi là đoán được người tới ý đồ.
Mặc dù võ đương giải kiếm chỉ không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng cũng là ước định mà thành.
Các nàng phải kiếm lên núi, đã coi như là phá hư quy củ, cái này nếu là lại để cho Đinh Mẫn Quân đi lên vây công võ đương đệ tử, cho dù là đến lúc đó nàng liền muốn đâm lao phải theo lao.
Thế nhưng là sư muội nàng nếu là bị thương, Đinh Mẫn Quân nhìn như quan tâm một câu, lại là tiểu lý tàng đao.
Trên mặt nổi là lo lắng Chu Chỉ Nhược căn nguy, trên thực tế lại là tại giống sư phụ miêu tả một cái cũng không biết đại thể, võ công qua quyết bình bình hình tượng.
Diệt tuyệt sư thái cũng nhíu mày, tranh chua tướng mạo càng thêm rõ ràng.
Lại không phải đang trách tội Chu Chỉ Nhược, mà là coi là thật quan tâm nàng an nguy.
Bất quá rất nhanh, nàng cũng bỏ đi tâm, Thiếu Lâm được xưng là Thái Sơn bắt đầu, là bởi vì trăm ngàn năm qua truyền thừa.
Võ đương không giống với.
Võ đương đệ tử trạch tâm nhân hậu, làm việc lưu một đường, cho nên mới trong giang hồ rộng có hiệp danh.
Huống chi các nàng mặc tất cả đều là Nga Mi phục sức, Chỉ Nhược dùng đến lại là Nga Mi kiếm pháp.
Trước mắt cái này võ đương đệ tử, có thể lấy kiếm pháp áp chế Chỉ Nhược, hiển nhiên là võ đương cao độ, nghĩ đến kiến thức cũng sẽ không quá kém.
Như nhận ra các nàng Nga Mi phái thân phận, tuyệt sẽ không ra tay đoạt.
Sự thật cũng đúng như là nàng suy nghĩ như vậy, Tống Thanh Thư ngay từ đầu liền không có dự định đem đám người này cho đánh chạy, chỉ là ra mặt ngăn lại mà thôi.
Nhưng lại quên đi chính mình vừa còn tại luyện kiếm, bảo kiếm trong tay chưa vào vỏ, đợi đến Chu Chỉ Nhược cầm kiếm công tới thời điểm, hắn mới hậu chi hậu giác, biết là hiểu lầm.
Nhưng hắn dù sao cũng là võ đương đệ tử đời ba đứng đầu, huống chi sai không ở hắn, nếu là tùy ý người tới làm giữ, ngược lại là hắn vị này duy trì trật tự người vội vàng giải thích, chẳng phải là rơi xuống võ đương uy danh. Cho nên, hắn cũng liền nghĩ đến trước đem Chu Chỉ Nhược chế ngự, mới quyết định.
Bất quá giờ phút này, nhưng trong lòng của hắn cũng tại âm thầm tiêu khổ.
Sớm biết đoạn thời gian trước liền luyện một chút kiếm,
nếu không cũng không trở thành như bây giờ rằng có không xong cái này, nếu là chờ một lúc bị người hỏi tới thân phận, hắn đều không có mặt nói là võ đương đệ tử đời ba đứng đầu. Cũng may, hắn bên này chiến đấu thanh âm hấp dẫn chú ý của những người khác. Đến đây nhanh nhất, không hề nghi ngờ là mới từ diễn võ trưởng lấy kiếm trở về từ Thanh Đẳng, hắn xa xa trông thấy Tống Thanh Thư tại cùng người tranh đấu, lại nhìn thấy một bên lặng lặng đứng xem một đám sư thái. Thầm nghĩ trong lòng một câu không ổn, ngoài miệng cũng không quên hét lớn một tiếng, tất cả dừng tay. Thoại âm rơi xuống, hắn lăng không mà lên, một kiếm ngăn ở hai người trong kiếm thế ở giữa, hơi chút chấn động cánh tay, liền đem hai người tách ra. Ba người cùng nhau rơi trên mặt đất. Tống Thanh Thư lùi lại hai bước bị Từ Thanh Đằng đỡ lấy, Chu Chỉ Nhược thì là bị Diệt Tuyệt sư thái nâng phía sau lưng, tan mất lực đạo. Đại sư huynh ngươi không sao chứ? Từ Thanh Đằng đầu tiên là lo lắng một câu, thấy đối phương một mặt cổ quái lắc đầu, mặc dù nghi hoặc, nhưng thấy đối phương thật không có bị thương gì, cũng liền không có lại chú ý xoay người, hướng phía Diệt Tuyệt sư thái thi lễ một cái, "Sư thái, sư huynh của ta có nhiều đắc tội, mong được tha thứ." "Không sao, nói đến, cũng là chúng ta quên quý củ." Gặp Từ Thanh Đằng cũng không có thiếu cấp bậc lễ nghĩa, Diệt Tuyệt sư thái liền càng thêm xác định, đối phương chính là vì giải kiếm chỉ chuyện này tới. "Chỉ Nhược, Mẫn Quân, bỏ thanh kiếm ra đi." Diệt Tuyệt sư thái phân phó một câu. Đinh Mẫn Quân mấy người cũng biết được võ đương quý củ, không nói nhiều lời. Ngược lại là Diệt Tuyệt sư thái nơi này, nàng nghỉ thiên kiếm mấy chục năm qua, cho dù là đệ tử cầm, cũng không có rời đi nàng quanh người ba thước. Bây giờ muốn giao cho người bên ngoài, nàng thật có chút không yên lòng. Từ Thanh Đằng cũng nhìn ra điểm này, tiến lên chắp tay nói, "Như sư thái tin được tại hạ nguyện vì sư thái nâng kiếm, tùy tùng tả hữu, như vậy cũng không tính phá hư quý củ." Thấy đối phương đã cho cái bậc thang, mặc dù là tiểu bối đưa tới bậc thang, nhưng nàng hay là lựa chọn tiếp nhận. Vậy liền phiền phức vị tiểu huynh đệ này. Sư thái chuyện này, có thể sư phụ quá bưng lấy ỷ thiên kiếm, đó cũng là tiểu tử phúc khí. Từ Thanh Đằng cười cười, lại hướng Tống Thanh Thư đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tống Thanh Thư cũng kịp phản ứng, thu kiếm vào vỏ, lại hướng Diệt Tuyệt sư thái thi lễ một cái, "Vạn bối Tống Thanh Thư, gặp qua Diệt Tuyệt sư thái, sự tình ra có nguyên nhân, mong rằng sư thái thứ lỗi." "A, ngươi chính là Tống đại hiệp nhi tử Tống Thanh Thư." Diệt Tuyệt sư thái gặp Tống Thanh Thư, trên dưới dò xét một phen sau, vốn định tán dương võ công, có thể nghĩ đến vừa mới chẳng cảnh, lại nhìn thấy đối phương trên thân kiếm cho bụi, hay là sửa lời nói, quả thật là tuấn tú lịch sự. "Sư thái quá khen rồi, không biết sư thái lần này đến thăm cần làm chuyện gì?" Thanh Thư cũng tốt thay thông báo một phen. "Cũng tốt, vậy làm phiền Tống thiếu hiệp." Hai người tiếng nói mới vừa rơi xuống, mà khác nghe hỏi chạy tới võ đương đệ tử, cũng từ từ Thanh Đằng trong miệng hiểu rõ sự tình trải qua. Nhao nhao tiến lên đem Nga Mi phái đệ tử kiếm thu vào, thích đáng đảm bảo. Có bọn hắn tại, cũng là không cần Tống Thanh Thư đi thông báo. Lập tức có một người đệ tử lên núi. Tống Thanh Thư cũng chỉ có thể là Diệt Tuyệt sư thái mấy người tại phía trước dẫn đường. Cùng lúc đó, trên núi, Sung Hư đạo trưởng đang cùng một đạo nhân uống trà, trong hai người ở giữa trên bàn, đồng dạng để đó một phần giang hồ mật báo. "Ta nói sư minh, ngươi mới từ Tây vực trở về, Tô Thiên hộ thực lực ngươi hẳn là hiểu rõ nhất, chuyến này có thể có nguy hiểm." "Nguy hiểm ngươi nói phích lịch đường?" Một đạo nhân biểu lộ có chút cổ quái. "Chỉ là một cái phích lịch đường mà thôi. Đặt ở trên giang hồ mặc dù không tính là nhị lưu môn phái, có thể nhiều nhất cũng chính là Hoa Sơn, Tung Sơn trình độ này thế lực, cũng liền súng đạn phiền phái một chút. Có thể nói đi thì nói lại, Tô Mục lần này mang theo thần cơ doanh, đây chính là triều đỉnh súng đạn bộ đội. Dân gian dựng gánh hát dòng có thể cùng quân chính quy so." "Lui 10. Không 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 được nói, coi như súng đạn bộ đội không đáng tin cậy, có thể Tô Mục bản nhân cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Ban đầu ở tại thần khách sạn một kiếm kia, hắn đến bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Thử hỏi đội hình như vậy, đi đánh chỉ là một cái phích lịch đường, có thể có nguy hiểm nào đó." Chương 714, Minh giáo, ngươi Chu Chỉ Nhược thổi như bức đường mang chúng ta lên. Một, chương 714, Minh giáo, ngươi Chu Chỉ Nhược thổi như bức đường mang chúng ta lên. Một, cũng là, ngược lại là sư đệ quá lo lắng. Sung Hư đạo trưởng nghĩ nghĩ, công nhận một đạo nhân cách nhìn. Hai người tiếp tục ở sau núi uống trà, ai cũng không có lại nói tiếp. Cũng không phải quan hệ kém, cứ việc hai người cũng không phải là cùng một cái sư phụ, nhưng lại cũng đều là trường chân nhân năm đó sáng lập võ đương lúc liền gia nhập Nguyên lão. Mấy chục năm giao tình xuống tới, quan hệ có thể kém đến đi đâu. Sở dĩ không có lại nói tiếp, là bọn hắn ý thức được vị kia thiên tư hiểu điệu sư minh lại bế quan, đến mức phía sau núi này bên trên, tất cả đều là đạo vận. Đây đối với bọn hắn những tông sư này hậu kỳ mà nói, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đại cơ duyên. Nơi nào còn dám phân tâm. Cùng hậu sơn an nhàn khác biệt, võ đương phía trước núi có thể nói là náo nhiệt cực kỳ. Thanh đăng đệ tử hội tụ tại chân võ điện bên ngoài, nắm giữ bao vây đám hướng bên trong dò xét cái đầu. Chỉ vì có thể dòm ngó nữ tử Phương Dung. Tống Biên Kiều nhận được tin tức, liền đi tới nơi này, nhìn thấy ngoài điện cảnh tượng này, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đan điền bận khởi chân khí, hướng những người này khiển trách, đều tụ ở chỗ này làm gì? Hôm nay bài tập đều làm xong a? Nghe được thanh âm này, chúng đệ tử chỉ cảm thấy một trận ý lạnh từ từ vĩ lưu miệt đến giáp tích huyệt, trong giây lát, lại đến huyệt ngọc trầm. Đầu óc trong nháy mắt thanh tỉnh lại, hoàn toàn không có thế tục loại kia dục vọng, như bị kinh hãi lâm trung chim thú một dạng, chạy từ phía. Tống Biên Kiều cũng không lại để ý những đệ tử này, một phủi đã bảo, cất bước hướng phía chân võ điện người trong nghề đi, đồng thời đi cái đồng đạo chi lễ, không biết Diệt Tuyệt sư thái đến thăm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Tống đại hiệp khách khí. Diệt Tuyệt sư thái thấy là Tống Biên Kiều bảo, cũng từ trên ghế đứng dậy, đáp lễ lại, sau đó nói, không biết tôn sư trường chân nhân có thể có nhàn hạ, bần nhi có việc thương lượng. Tống Biên Kiều nghe vậy, trên mặt mang theo mấy phần áy náy, không khéo, gia sư đang lúc bế quan. Làm sao, lại bế quan? Diệt Tuyệt sư thái ngoại ý muốn cực kỳ, dị vãng Trương chân nhân thường xuyên bế quan, trên giang hồ đều lưu truyền hắn là lĩnh hội diệu pháp tốt cứu chữa Du Tam hiệp thân thể. Làm sao hiện tại Du Tam hiệp đều khôi phục, Trương chân nhân lại bế quan? Kỳ thật chuyện này tại trên núi Võ Đang cũng không phải bí ẩn gì, cho nên Tống Viễn Kiều chỉ là cười cười, liền kiên nhẫn giải thích đứng lên, thư không dám giấu giếm, sư thái, ngày trước Tô thần y đi đến thăm Võ Đường, chữa trị tốt tam sư đệ gần cốt, có thể nói là giải quyết xong gia sư một cọc tâm sự. Bây giờ gia sư trong lòng lo lắng đi hơn phân nửa, suy nghĩ thông suốt, lại có rất nhiều cảm ngộ, tự nhiên cần bế quan chỉnh lý một phen. Sư thái nếu có sự tình, có thể nói cùng Tống Mộ, đợi gia sư bế quan kết thúc, Tống Mộ tự đương thuật lại cho hắn lão nhân ra. Diệt Tuyệt sư thái sau khi nghe xong, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Khả năng đây chính là đại tông sư cùng bọn hắn những phàm nhân này ở giữa khác nhau đi. May mà nàng hôm nay đến đây, cũng không phải gặp Trương chân nhân không thể. Hai người ngồi xuống lần nữa, Diệt Tuyệt sư thái rồi mới lên tiếng, "Bần nhi hôm nay đến đây, chính là mời Võ Đường, cộng đồng thương nghị liên thủ chống lại Minh giáo sự tình. Bây giờ Côn Lôn, Không Động đều là đã cho Bần nhi trả lời chắc chắn, đồng ý vây công Quang Minh đỉnh, nhất cử tiêu diệt Minh giáo, bất quá chúng ta liên minh còn thiếu một vị đức cao vọng trọng lãnh tụ. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ a." Tống Viễn Kiều nghe được Diệt Tuyệt sư thái muốn liên hợp giang hồ chính đạo vây công Minh giáo, trong lòng có chút do dự. Bất quá hắn tâm tư ẩn tàng rất khá, cũng không có bị người nhìn ra. Diệt Tuyệt sư thái cũng chỉ là cười cười, nếu là việc nhỏ, cũng sẽ không cần Bần nhi tự mình tới trước. Cái này, chỉ sợ Diệt Tuyệt sư thái ý tứ rất rõ ràng, đây cũng là để Tống Viễn Kiều có chút hơi khó. Mặc dù Minh giáo đám người này hoàn toàn chính xác tại Trung Nguyên Võ Lâm chế tạo qua không ít oan nghiệt, thế nhưng hoàn toàn chính xác tại Kháng Nguyên trong chuyện này ra không nhỏ khí lực. Đây là ngay cả bọn hắn võ đương đều không thể so sánh. Nếu là tùy tiện xuất kích, quả thật lấy bọn hắn liên hợp lại lực lượng, muốn nhất cử tiêu diệt Minh giáo cũng không phải là việc khó, có thể chỉ sợ thương vong cũng sẽ không nhỏ. Nếu để cho Mông Nguyên Nhân chui chỗ trống, vậy bọn hắn nhưng chính là tội nhân thiên cổ. Cho nên liền cá nhân hắn mà nói, là không muốn vây công Minh giáo. Nhưng hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra quá tốt lý do thoái thác, trong lời nói khó tránh khỏi có vẻ hơi do dự. Tựa hồ là nhìn ra sự do dự của hắn, Chu Chỉ Nhược lúc này đứng dậy, lên tiếng chào hỏi, "Tống bá bá, ngươi là Tống Viễn Tiểu đang lo không biết như thế nào mở miệng, bây giờ nghe được có người đang gọi mình, quay đầu đi, chỉ thấy là một cái thanh lệ xinh đẹp nho nhã cô đường, hắn nhìn xem có chút quen mắt, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua." Diệt Tuyệt sư thái nghe được Chu Chỉ Nhược mở miệng, vốn muốn gọi nàng lui ra, có thể nghĩ lại, Chỉ Nhược nha đầu này ngày bình thường thông minh lanh lợi, lại biết đại thể, không phải không hiểu quy của người. Lại nghe thấy đối phương một tiếng này Tống bá bá, trong nháy mắt minh bạch nàng là chuẩn bị trèo bấu hữu quan hệ, sau đó tốt đánh tình cảm bài. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệt Tuyệt sư thái cũng là cười cười, "Tống đại hiệp không nhận ra đi. Nàng là Chỉ Nhược a, Chu Chỉ Nhược." Nghe nói như thế, Tống Viễn Tiểu lần nữa nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, trong đầu cái kia 10 tuổi nữ đồng, cùng cái này 18 tuổi đại cô nương dung mạo chồng chất vào nhau. Lúc này mới nhớ lại, "Chỉ Nhược, là Chỉ Nhược a, ta nhớ ra rồi, thật đúng là nữ lớn 18 biến, năm đó sư phụ ta mang nàng tới thời điểm, hắn mới như thế một chút xíu." Tống Viễn Kiều nói xong lấy tay khoa tay một chút, ngay sau đó vừa cười nói, "Hiện tại thật đúng là nữ lớn 18 biến a." Chu Chỉ Nhược có chút ngại ngùng cười cười, Diệt Tuyệt sư thái cũng cười, cảm thấy nhà mình đệ tử đây là mở đầu xong. Tống Thanh Thư phản ứng ngược lại là cùng nguyên tắc có chỗ khác biệt, không giống Chỉ Thiểm Cầu một dạng nóng lòng biểu hiện mình. Bất quá cũng có trách, hắn đều để Mộ Dung Tử cho câu thành bệnh lên miệng, trong mắt đâu còn có khác cô nương. Ngược lại là đối phương cho hắn ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Biết rõ võ đương giải kiếm chỉ quy củ, cũng không biết quên một chút Diệt Tuyệt sư thái, võ công cũng bình thường, mà lại vừa lên đến liền cùng nhà mình lao cha bấu víu quan hệ, hiển nhiên là có dụng ý khác quan hay nói, không bị nữ sắc mê hoặc thời điểm Tống Thanh Thư, trí thông minh vẫn tương đối online. Quả nhiên, Tống Thanh Thư trong đầu ý niệm mới vừa nhuốm, liền nghe Chu Chỉ Nhược tiếp tục nói, "Năm gần đây, Nga Mi phái môn nhân không ngừng bị ma giáo sở giết, Côn Lôn Không Động cũng nhiều bị độc thủ, võ đương mặc dù có đại tông sư tọa trấn, có thể nghĩ đến lấy đám kia ma giáo tặc tử vô pháp vô thiên, để mắt tới võ đương cũng chỉ là vấn đề thời gian cha, ta cảm thấy Chỉ Nhược mọi mọi lời nói có chút không ổn, không nói đến sư tổ lão nhân gia ông ta tại võ lâm ở trong lực uy hiếp, chính là hai vị sư thúc tổ, cũng không phải ma giáo tặc tử dám trêu chọc. Huống hồ Minh giáo thế lực sớm đã không còn năm đó, từ khi Minh giáo giáo chủ Dương Đính Thiên mất tích về sau, vì vị trí giáo chủ, Minh giáo bên trong chính là phân tranh không ngừng. Tứ đại pháp vương bên trong, Mày Trắng Ưng Vương bị tức giận đem người rời đi, tự lập sơn môn, sáng lập Thiên Ưng giáo, Kim Mao sư vương, Tử Sam Long Vương tung tích không rõ, Tả Hữu sứ người thì càng không cần nói, nghe nói cái kia Quang Minh Hữu sứ Phạm Diêu gái mộ Tử Sam Long Vương vẫn như cũ, đối phương rời đi, hắn cũng là nản lòng phách trí, lưu lạc giang hồ, không tiếp tục để ý Minh giáo sự vụ. Chương 714, Minh giáo, ngươi Chu Chỉ Nhược thổi như bức đừng mang chúng ta lên. 2, chương 714, Minh giáo, ngươi Chu Chỉ Nhược thổi như bức đừng mang chúng ta lên. 2, chỉ còn lại Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu cùng được Hàn Chứng Thanh Dực Bức Vương cũng là một cây chẳng chống đúng nhà. Ngoài ra, nghe nói Dương Tiêu cùng năm tám nhân ở giữa cũng là mâu thuẫn không ngừng, những năm gần đây, thực lực không ngừng hao tổn. Bây giờ Minh giáo trên dưới tự lo còn không rảnh, như thế nào lại đến trêu chọc chúng ta võ đương? Tống Thanh Thư mở miệng đánh gãy Chu Chỉ Nhược lời nói. Người sau nhìn hắn một cái, đôi mi thanh tú cao lại, mang theo địch ý nói như Tống Thiếu Hiệp lời nói, võ đương là muốn không đếm xỉa đến võ đương muốn như thế nào, tự có sư tổ lão nhân gia ông ta làm quyết định, ta chỉ là cái bình thường đệ tử đời ba, chỉ muốn nói một chút cái nhìn của mình, lấy thở tham khảo. Tống Viễn Kiều nghe được Chu Chỉ Nhược lời nói, liền biết nàng đang có ý đồ gì. Nguyên bản còn thật khó khăn, có thể Tống Thanh Thư lời này, lại là để trước mắt hắn sáng lên. Chu Chỉ Nhược làm tiểu bối, lại cùng sư tổ có giao tình, đối phương nếu là mở miệng muốn nhờ, hắn không tiện cự tuyệt, có thể Tống Thanh Thư liền không có nhiều như vậy lo lắng. Dù sao chính là một tên tiểu bối, cho dù là nói cái gì trêu đến Diệt Tuyệt sư thái không thích, cũng chỉ là tiểu hài tử nhất ra chi ngôn, hắn đóng vai cái mặt trắng quát lớn vài câu cũng liền đi qua. Bất quá nếu Thanh Thư đã mở miệng đối Chu Chỉ Nhược, vậy hắn cũng không thể chơi nhìn xem. Đương nhiên, phụ họa lời nói hắn không thể nói, muốn lấy lui làm tiến. Thanh Thư, không thể lỗ mãng, Chỉ Nhược cũng là lo lắng chúng ta võ đương an nguy. Hài nhi biết sai rồi. Tống Thanh Thư lập tức túi đầu nhận sai, bất quá lại là từ phụ thân trong ngự khí nghe được khen ngợi chi ý, khỏe miệng có chút giơ lên. Ấy, Tống đại hiệp, lệnh lang nói đến cũng không phải không có lý. Diệt Tuyệt sư thái quên một câu. Chu Chỉ Nhược cũng tới trước khẽ không người, Chỉ Nhược thất ngôn, mong rằng Tống bá bá đừng nên trách. Chỗ đó, Tống Viễn Kiều khoát tay áo. Tống Thanh Thư lúc này giống như là nhớ ra cái gì đó, lần nữa mở miệng nói, cha, hài nhi sáng nay vừa lấy được tin tức, Phích Lịch Đường quấy rầy Đường Triều phủ thái sư đệ, đã bị dưới triều đình làm cho phái binh vây quét, nếu là ở trong lúc mấu chốt này, chúng ta kết thành võ lâm đồng minh, khó tránh khỏi sẽ không đưa tới mơ màng. Còn có chuyện như thế. Tống Viễn Điểu sững sờ, hắn ngày bình thường là không thích nhìn giang hồ người báo. Nguyên nhân rất đơn giản, phía trên lời nói giống thuyết nội dung quá nhiều. Nhất là cái kia gọi Mộ Dung Tử người soạn bản thảo, dưới ngòi bút tất cả đều là một chút tin đồn tin tức ngầm, thậm chí lập đi ra đều có không ít. Hắn là cái người chính trực, gặp quả thực có chút không thích. Ân, Thanh Đẳng sư đệ có thể giúp ta làm chứng nghị đến sư thái một đường đến đây, hẳn là cũng thu đến phong thanh đi. Tống Thanh Thư nói, vừa nhìn về phía Diệt Tuyệt sư thái. Diệt Tuyệt sư thái mấy ngày nay nóng lòng đi đường, lại thêm Nga Mi phái vị trí địa lý, khoảng cách kinh thành so với võ đương còn xa hơn không ít. Tin tức tự nhiên không thế nào linh thông. Chỉ Nhược, ngươi nhưng có biết? Diệt Tuyệt sư thái nhìn về phía Chu Chỉ Nhược. Người sau khẽ bước cằm, giang hồ nguyệt báo bên trên hoàn toàn chính xác có chỗ đề cập, bất quá người soạn bản thảo là cái kia Mộ Dung Tử, một thân giới ngòi bút có nhiều hoàng đường không bị trói buộc ngữ liệu, có độ tin cậy không cao nói vậy. Thanh Thư. Tống Thanh Thư đột nhiên có chút cảm xúc kích động, một bên Tống Viễn Kiều nghe vậy, thấp giọng quát lớn một câu, hắn lúc này mới tỉnh táo lại, một trận hoảng sợ. Từ Thanh Đằng ở bên, vội vàng giúp đỡ bù đứng lên, đại sư bá, Thanh Thư sư minh có thể là muốn nói, giang hồ nguyệt báo mặc dù có thật nhiều sự tình còn chưa đạt được khảo chứng, nhưng dù sao cũng là triều đình tiếng nói, nghĩ đến tại triều đình đại sự bên trên, không dám dở trò dối trá. Không sai, hài nhi chính là nghĩ như vậy. Tống Thanh Thư cũng đội vàng tiếp lời đến. Tống Viễn Kiều sau khi nghe nói, nắn nuốt sợi dâu, nói như thế, ngay sau đó thật đúng là không phải một cái thích hợp liên minh thời cơ sư thái, cho sau lại nghĩ như thế nào. Cái này cũng chỉ có thể như vậy. Diệt Tuyệt sư thái mặc dù điên, ngày bình thường rất ít cho lục phiến môn có thể là cầm ý để vệ mặt mũi, thế nhưng biết trước khác nay khác. Lúc đó giang hồ coi như yên ổn, nàng là một phương môn phái trưởng môn, tại không có minh sát xung đột điều kiện tiên quyết, triều đình đương nhiên sẽ không duyên cớ trêu chọc. Có thể hiện nay, triều đình phái binh vây quét Phích Lịch Đường, nói rõ chính là muốn lập uy. Một phương diện vì chấn nhiếp người trong giang hồ, một phương diện khác cũng là trấn an triều đình quan viên cảm xúc. Thử hỏi nếu là ở triều đình làm quan, kết quả ngay cả gia quyến an toàn cũng không thể bảo đảm, bọn hắn làm sao có thể an tâm làm việc? Cho nên đối với việc này, triều đình tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhượng bộ. Ai cản đường gì hay, chỉ đơn giản như vậy. Nếu như thế sư thái tàu xe mệt mỏi, nghĩ đến cũng mệt mỏi, liền do ngươi mang theo Nga Mi phái các vị đồng đạo tiến đến phòng khách nghỉ ngơi. Là đại sư bá. Từ Thanh Đằng đầu tiên là hướng Tống Viễn Tiểu thi lễ một cái, lại hướng Diệt Tuyệt sư thái cười cười, chìa tay ra, sư thái, còn xin đi theo ta. Làm phiền. Diệt Tuyệt sư thái không có cự tuyệt, mang theo một đám đệ tử rời đi chân võ điện. Tống Viễn Tiểu đưa mắt nhìn đối phương rời đi, cho đến trong tầm mắt lại không Nga Mi môn nhân thân ảnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại như là nhớ tới cái gì, nhìn về hướng một bên Tống Thanh Thư, có chút hiếu kỳ nói, Thanh Thư, ngươi chừng nào thì đối với Minh giáo sự tình hiểu như vậy? Dù là Tống Viễn Tiểu cũng chỉ biết Minh giáo ở trong đại thể kết cấu, có thể nhà mình đứa con trai này thậm chí ngay cả Quang Minh hữu sứ Phạm Diêu mê luyến tử Sam Long Vương loại chuyện này đều nhất thanh nhị sở. Quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Hải Nhi kỳ thật cũng chỉ là tin đồn tới, cũng không có chứng cứ xác thật, bất quá Hải Nhi nhìn cha vừa mới rõ ràng có từ chối chi ý lại không tốt mở miệng, lúc này mới Tống Thanh Thư có chút cười xấu hổ cười. Hắn cũng không thể nói đây đều là hắn tại giang hồ nguyệt báo bên trên xem ra a. Sự thật chứng minh, có một kiện say mê trong đó yêu thích vẫn rất có cần thiết, nhất là thu thập báo chí, có trời mới biết lúc nào từ phía trên nhìn thấy tin tức liền có tác dụng. Tống Viễn Kiểu cũng không có suy nghĩ nhiều, thở dài, đúng vậy à, Diệt Tuyệt sư thái tự mình đến thăm, nói thế nào đều là trưởng của một phái, Nga Mi phái tổ sư lại cùng sư tổ ngươi có giao tình, không thể không cấp nàng một bộ mặt a. Tính toán, không đề cập tới những thứ này, ngươi gần nhất thế nhưng là tiến rất xa a, cha rất vui mừng. Tống Viễn Kiểu không có nói thêm nữa, quay người vừa nhìn về phía Tống Thanh Thư, đưa tay trên vai của hắn vỗ vỗ. Đều là cha cùng mấy vị sư thúc ngày bình thường dạy thật tốt, hài nhi cũng chỉ bất quá là điều thiên chi ánh sáng. Cái này đều cái gì mông ngựa từ ngữ a? Tống Viễn Kiểu không khỏi sững sờ, bất đắc dĩ cười cười, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hắn là Trương Chân Nhân đại đệ tử, Thanh Thư là con của hắn, lại là võ đương đệ tử đời ba ở trong thủ tịch, khó tránh khỏi nghe được rất nhiều a duôn định hót lời nói. Cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ cần đứa nhỏ này phẩm hạnh không ra đường rẽ liền tốt. Bất quá rất nhanh, khi hắn ánh mắt rời xuống, thấy được Tống Thanh Thư phối kiếm bên trên cho buổi lúc, chuyện đống nhiên nhất chuyện, bất quá Thanh Thư, học thức kiến thức cố nhiên trọng yếu, sống yên vận bản sự nhưng cũng không có khả năng lười biếng, ngươi có bao nhiêu trời không có lợi kiếm. A. Tống Thanh Thư mắt tròn váng, không nghĩ tới kết quả là vẫn là không có trốn qua một kiếp. Chương 715, địch tập 1, chương 715, địch tập 1, thời gian nhoáng một cái qua 3 ngày, Sơn Đông Tể Nam phủ, Đại Minh Hồ Bạn. Tô Mục mang tới binh mã, tất cả đều trú đóng ở nơi này. Đuổi đến 3 ngày đường, tuy nói có phù lục cùng sung túc tiếp tế, nhưng bọn hắn chuyến này dù sao không phải ngàn dặm bút tập, cho nên cùng Linh Linh Phát còn có mấy vị thiên hộ tướng lĩnh thương lượng một chút, Tô Mục quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày. Linh Linh Phát mang theo một đám tướng sĩ, từ phệ trong túi lấy ra đã lắp ráp tốt doanh trướng, ngay tại chỗ an trí đứng lên. Đi theo đại quân cùng nhau đến đây, trừ Vân La quận chúa cùng thành không phải là, còn có thần hầu phủ Vô Tình, cùng Tây Hán Liêu Nhược Hình, tiện thể còn phụ tặng cùng thuyền sẽ tra án chọn gói 2 cái tùy tùng, Dương Vũ Hiên cùng Chu Nhất Phẩm. Cùng những người khác khác biệt, Chu Nhất Phẩm mặc dù bị đoán luyện tới nhẫn nhịn rất nhiều, mà dù sao hay là người bình thường, không có chân khí hộ thể. Cưới một đường ngựa cao to, cố nhiên uy phong, có thể cái mông cũng thật không chịu nổi. Nghe được có thể nghỉ ngơi, hắn có thể nói là nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ, thu thập xong giường chiếu, Chu Nhất Phẩm lại nghe nói đây là chi súng đạn bộ đội, liền chuẩn bị đi xem một chút. Bất quá hắn dù sao không có võ công tại thần, lại là cái ngoại nhân, nếu là đi cái gì không nên đi địa phương, nhìn cái gì thứ không nên thấy, nói không chừng sẽ gặp được nguy hiểm, cho nên, "Lão Dương, ngươi sẽ không mặc kệ ta, đúng không?" Nháy không tính lớn cũng không tính manh con mắt, Chu Nhất Phẩm xuất hiện, quả thực đem Dương Vũ Hiên áp tâm quá sức, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao nếu là không đáp ứng con hàng này, thật làm cho hắn ở trong doanh trướng mặt đi loạn, thật bắt gặp cái gì cơ mật quân sự. Tính toán, đi theo đi. Kết quả là, Chu Nhất Phẩm có cận vệ Dương Vũ Hiên làm bạn, trên đường đi vừa nghỉ, ở giữa còn gặp Linh Linh Phát. Linh Linh Phát cũng không có chú ý nhiều như vậy. Hiện nay thần cơ doanh súng đạn, trọng yếu nhất cơ mật, không ai qua được trong tay hắn một thuốc nổ phối phương. Chỉ cần phối phương không bị trộm đi, liền xem như người khác cầm tới hắn cải tiến sau súng đạn bản vẽ, muốn phục khắc đi ra, đều là si tâm vọng tưởng. Cho nên Linh Linh Phát cũng liền để Chu Nhất Phẩm qua khắp nhãn ẩn, lúc gần đi, còn đưa cái mô hình xem như quả lưu niệm. Mặc dù không có khả năng phát xạ, nhưng nam hải tử thôi, lực sát thương đều là thứ yếu, mấu chốt là đẹp trai a. Chu Nhất Phẩm từ lâm thời dựng đi ra sân tập bắn đi tới sau, trong tay liền từ đầu đến cuối nắm thanh kia mini hỏa pháo nhỏ, thỉnh thoảng còn hướng Dương Vũ Hiên phương hướng liếc nhìn. Thấy người sau khỏe mắt thỉnh thoảng liền muốn run rẩy một chút, trong lòng thì là đang suy nghĩ nếu không rút cái thời gian đem con hàng này chặt tính toán. Cũng may, không đợi Dương Vũ Hiên phó trừ vụ thực tiễn, hai người liền gặp từ trong doanh trướng đi ra Tô một mấy người. Nhìn xem mấy người một thân cách ăn mặc thường phục, Chu Nhất Phẩm có chút hiếu kỳ, các ngươi đây là muốn đi trong thành? Đi tìm tiệm ăn, ăn một bữa nơi đó đặc sắc, làm sao Chu đại phu, ta mời khách, nếu không cùng một chỗ. Tô một gật gật đầu cũng không có dấu giếm. Chu Nhất Phẩm sau khi nghe được, vô ý thức liền liếm liếm khóe miệng. Có người mời khách không phải, là đặc sắc mỹ thực a đi, phải đi, mặt mũi của người khác không cho, Tô đại phu mặt mũi ta là nhất định phải cho, chờ ta, rất nhanh ta liền trở lại. Chu Nhất Phẩm vừa nói, bên cạnh hướng về doanh trướng của mình chạy tới. Dương Minh, ngươi không đi chuẩn bị một chút? Tô Mục vừa nhìn về phía đứng tại chỗ Dương Vũ Hiên. Ta bộ quần áo này là được. Dương Vũ Hiên lắc đầu, trên thực tế hắn chuyến này cũng chỉ mang theo một bộ thay đi giặt quần áo, có thể nói là so Chu Nhất Phẩm còn muốn đơn giản. Không có cách nào, kinh thành giá phòng một năm so một năm quý. Trước đó hắn tích xúc còn có thể mua một nhà vệ sinh, sau đó hắn tiếp cái nhiệm vụ, hộ tống tuyên chỉ thái giám đi một chuyến hành dương, kiếm lời một bút không ít tiền bạc. Kết quả trở về phát hiện, hắn ngay cả nhà vệ sinh cũng mua không nổi. Cái này tờ mở chính là vì cái gì a? So sánh với Chu Nhất Phẩm mặc dù không có hắn dây đến nhiều, cũng không có hắn võ công như vậy, nhưng người ta ở kinh thành có phòng, hay là cái có mặt tiền đại viện mặc dù là nhà gái, có thể Chu Nhất Phẩm con hàng này gần nhất cũng hoàn toàn chính xác có muốn làm con rể tới nhà ý tứ. Bất chi bất giác, giữa bọn hắn đã cách một tầng thật đáng buồn dày bức tường ngăn cản. Ở kinh thành có phòng, mãi mãi cũng không thể nào hiểu được người như bọn họ vì cái gì hấp tấp bận trước bận sau. Tô Mục đồng dạng không thể nào hiểu được, cũng liền khó mà nói chút lời an ủi, chỉ có thể khẽ bước cằm. Không bao lâu, Chu Nhất Phẩm cũng thay quần áo khác trở về. Các ngươi một nhóm người này tụ cùng một chỗ, là muốn đi đâu chơi sao? Cũng đừng rơi xuống chúng ta, mấy ngày nay một mực tại đi đường, có thể ngạt chết ta. Một đoàn người không đợi ra quân doanh, lại là một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tô Mục thuận thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Vân La quận chúa đi ở phía trước, thành không phải là thì mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến theo ở phía sau. Rõ ràng, vừa mới người nói chuyện chính là Vân La quận chúa. Đại quân đi đường, để Vân La đã lâu cảm thụ đến trước đó đi hướng Tây vực thời điểm nhàm chán. Kết quả là, thành không phải là liền thẳng rồi, hắn cũng coi là nửa cái phò mã, tự nhiên muốn gánh vác thở Vân La tìm thú vui chức trách. Ngay sau đó liền biến thành bộ dáng này. Là Vân La quận chúa à, chúng ta chuẩn bị đi trong thành dạo chơi, nếu là cảm thấy hứng thú, liền cùng đi đi. Tốt tốt. Vân La gật đầu như dã tỏi, thành không phải là trong mắt cũng toát ra một vòng tên là giải phóng quan mang. Rốt cục, hắn rốt cục có thể. Thành không phải là, cùng đi a. Phanh, tựa như trên đầu đỉnh một thanh hỏa thương, sau đó Vân La bóp cò súng, thành không phải là ứng thanh đến cùng. Khả năng, đây chính là hắn trước đó đào ngũ hoàng thượng đại giới đi. Tiến vào Tệ Nam phủ. Nói là du ngoạn, trên thực tế một đoàn người cũng chỉ là ở trên đường vừa đi vừa nghỉ, không đầy một lát công phu cũng cảm giác đói bụng, cùng nhau đi tới nơi đó tiểu lâu lớn nhất. Ta đi, nơi này cũng có túy tiên lầu. Chu Nhất Phẩm nhìn xem trên tấm biển ba cái thiếp vàng chữ lớn túy tiên lầu một ngụm dánh không biết làm sao nôn tương đối tốt. Người coi vạn đại quan nhân thiên hạ đệ nhất kẻ có tiền danh hào là gió lớn thổi tới. Tề Nam cũng không phải địa phương nhỏ, thôn sống nhỏ, có thể trông thấy vạn đại quan nhân sản nghiệp thật kỳ quái sao? Dương Vũ Hiên quét mắt nhìn hắn một cái. Tô Mộ cười cười, đi ở phía trước. Mặc dù là chi nhánh, có thể tùy tiên lầu thái độ phục vụ vẫn như cũ rất tốt, không đợi vào cửa, tiểu nhị liền tới đón. Mấy vị ra, là nghỉ chân hay là ở trọ a? Tiểu nhị đọc nhấn rõ từng chữ phát âm rất tiêu chuẩn, nghe không ra cái gì bản địa tiếng địa phương ở bên trong. Nghỉ chân, lầu 2 còn có chỗ trống đưa a? Tốt nhất cần nhờ cửa sổ. Tô Mộ cười hỏi, đồng thời từ trong túi tiền lấy ra một thỏi bạc, đã đánh qua. Tiểu nhị nghe nói như thế, lại thấy bạc, thái độ phục vụ càng đoan chính, có, ngài đã tới, cho sớm ngài giữ lại đâu, mời tới bên này, ta mang ngài đi. Chu Nhất Phẩm nghe hắn khẩu âm, nhíu nhíu mày, đi mau mấy bước, đi lên cùng tiểu nhị đáp lời nói, ta nói tiểu nhị ca, ngươi ở chỗ này làm mấy năm? Có 6 năm đi. Khách hàng chính là thượng đế, tiểu nhị cũng là biết gì nói đấy. Chu Nhất Phẩm lại càng thêm ngoài ý muốn. 6 năm, hay là cái miệng này âm? Giống như minh bạch hắn đang nghi ngờ cái gì, Dương Vũ Hiên liếc mắt, Liễu Nhược Hinh cũng quét mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, dế núi. Chu Nhất Phẩm, a. Chương 715, địch tập 2, chương 715, địch tập 2, hay là Tô Mộ cười cười, giải thích cho hắn một câu. Đây là Túy Tiên lầu đặc sắc, tại ngươi không trước đó, tiểu nhị liền sẽ ra đón, thứ nhất là vì ông khách, thứ hai à, cũng là vì nhìn ngươi là người ở đâu, dùng tốt ra hương thoại chiêu đãi ngươi, để cho ngươi cảm thấy rất cảm thấy thân thiết. Cũng đừng coi thường những tiểu nhị này, thiên nam hải bắc, chỉ cần là ngươi biết được phương ngôn, bọn hắn không nói tất cả đều tinh thông, thế nhưng đều có thể ngôn ngữ vài câu. Lợi hại như vậy. Chu Nhất Phẩm mở to hai mắt nhìn. Đi ở phía trước tiểu nhị lúc này cũng quay đầu cười cười, tràn đầy hiền lành. Chờ đến lầu 2, đám người vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, tại tiểu nhị đề cử bên dưới, điểm một chút đặc sắc đồ ăn. Món chính cần thời gian, trước đó, vì không để cho những khách nhân làm chờ lấy, tiểu nhị lại lần lượt đưa ra mấy bản nơi đó đặc sắc điểm tâm, hoa quả khô, còn có một bình trà nước. Theo tiểu nhị nói, đây là bản địa nổi danh nhất linh nham trà, dùng bác đột tuyển nước suối tới pha, cũng coi là nơi đó một đặc sắc lớn. Bất quá ở đây trong những người này, có thể ổn định lại tâm thần phòng trà, thật đúng là không có mấy vị. Vân La là nếm qua thấy qua người, cho nên chỉ làn đến mấy ngụm nơi đó đặc sản, liền không có đang động đũa. Chu Nhất Phẩm cùng Thành không phải là lại khác biệt. Người trước chưa từng ăn cũng chưa từng thấy qua. Người sau ăn hay chưa đủ, có thể nói là nhưu tầm nhưu, mã tầm mã. Không đợi mang thức ăn lên, liền hóa thành hai cái con ác thú, các loại ăn đến có chút phân án, lại miệng lớn uống vào nước trà, sau đó một mặt ngoài ý muốn nhìn xem chén trà, không như mà hợp nói một câu dễ uống. Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên cảm nhận được người chung quanh dị dạng ánh mắt, nhao nhao quay đầu đi, hận không thể rời cái này hai hàng xa một chút. Tô Mộc ngược lại là không coi ai ra gì bình thường, thư thái uống nước trà, thỉnh thoảng lại ăn thêm một ngụm vô tình đút tới hoa quả khô điểm tâm. Không bao lâu, món chính đi lên, rượu quá tam tuần, đồ ăn quá ngũ vị. Thành không phải là Chu Nhất Phẩm cùng Dương Vũ Hiên một mặt thỏa mãn dựa vào trên đế. Tô Mộc thì thưởng thức tiểu nhị vừa mới đưa tới trà mới, nghe nói lần này là hắc hổ tuyển nước suối. Liễu Nhược Hinh nhìn thấy một màn này, quả thực một chút nghi hoặc, ta nói ngươi vào thành đến không phải chỉ là để ăn cơm phẩm trà à? Nếu không muốn như nào? Tô Mộc nhìn nàng một cái, nhiệm vụ a, nếu như không phải dưới mắt còn có ngoại nhân tại, nàng thật muốn lớn tiếng kêu đi ra. Thân là nội bộ nhân viên một trong, nàng đương nhiên biết Tô Mộc lần này ra ngoài mục đích tuyệt không chỉ là một cái nho nhỏ phích lịch đường. Nói câu không khách khí, bọn hắn không xứng. Thậm chí nói, Liễu Nhược Hinh ngay cả lần này xuất hành cần nhằm vào hắc ác thế lực danh sách đều gặp. Thục Trung Quỷ Cung còn chưa tính, dù sao cách quá xa, có thể vài ngày trước, bọn hắn liền từ Thất Sát môn trước sơn môn đi qua, cũng không hề động thủ, cái này có chút để nàng không thể nào hiểu được. Bây giờ lại đang nơi này phẩm lên trả tới. Lần này đến tột cùng là công khoản du lịch, hay là ngựa đạp giang hồ a? Ai nha, đừng có gấp thôi, ngươi coi như muốn tìm người phiền phức, cũng hầu như phải có cái lý do không phải. Tô Mộc nhìn xem Liễu Nhược Hinh, cũng minh bạch nàng suy nghĩ cái gì. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn chuyến này đi ra chính là gây chuyện, chứng cứ căn bản không trọng yếu, thế nhưng phải có lý do không phải. Cũng không thể bọn hắn bên này không có cái gì gặp được, sau đó vô duyên vô cớ liền đánh tới đi. Cứ như vậy ngồi, sau đó liền có thể tìm tới lý do. Liễu Nhược Hinh càng thêm không thể nào hiểu được. Cái kia nói không chính xác những cái kia hắc đạo môn phái liền đánh tới đâu, chúng ta cái này gọi ôm cây lợi thỏ. Chu Nhất Phẩm khoát tay áo, hắn lời nói này thuần túy là tại bịa chuyện. Thành không phải là cũng hưởng thụ loại này an nhàn không khí, một mặt đồng ý nói, chính là những môn phái kia trời nam biển bắc, chúng ta lại là đại quân xuất động, cái này nếu là không có lý do, không có danh sách trực tiếp liền đánh tới, cái kia để trên men đường những danh môn chính phái kia làm như thế nào muốn? Chúng ta là đi ra lập uy, không phải huyết tẩy võ lâm. Đúng vậy, đánh lên đi làm sao lập uy a? Vân La quận chúa trừng mắt nhìn Thành không phải là, bằng nàng đối với con hàng này hiểu rõ, hắn chính là chứng làm biến phát tác. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Thành không phải là cùng Chu đại phu lời nói không phải không có lý. Tô Mộc đông nhiên mở miệng, đón mấy đạo ánh mắt nghi hoặc, mỉm cười, nói không chính xác liền có sau đầu sinh ra phản cốt hắc đạo tập nhân, đến đây làm phiền chúng ta đâu. Lời này vừa nói ra, Chu Nhất Phẩm cùng Thành không phải là mắt sáng rực lên, có một loại anh hùng sở kiến lược đồng cảm giác. Vân La cùng Liễu Nhược Hinh thì là một mặt ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Người trước còn có chút thú liễm, người sau liền dứt khoát là nhìn nhị ngốc tử ánh mắt. Đại ca, ngươi nếu không trước nghe một chút mình tại nói cái gì? Người trong hắc đạo chủ động tới náo sự. Xin nhờ, chúng ta lần này thế nhưng là mang theo 5000 súng đạn doanh tới, đừng nói là người trong hắc đạo, liền xem như qua cầu thời điểm, tông sư hậu kỳ cao thủ gặp, cái kia đều muốn do dự một chút, sau đó đứng sang bên cạnh, để chúng ta trước đi qua. Dương Vũ Hiên thì là hơi huyền chuyển một chút, đem Liễu Nhược Hinh ý nghĩ nói ra. Tô Mộc lại xem thường, chúng ta đây không phải lạc đàn rồi sao? Nhấp một ngụm trà sau, thấy chung quanh ánh mắt vẫn như cũ, dựng thẳng lên một ngón tay, vậy chúng ta liền đánh cược tốt.
Tốt tốt.
Đánh cược gì? Lên tiếng trước nhất, cũng không phải Liễu Nhược Hinh cùng Vân La, ngược lại là Thành không phải là cái này đồng đội. Cũng có trách, quả thật con hàng này mặc dù phẩm tính cao quý, có nguyên tắc của mình, lại luyện võ thiên phú xuất chúng, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn cũng có được chính mình thiếu hụt. Chính là Thành không phải là rất khó bước đi một đạo khảm. Dọc theo con đường này, hắn không phải đi đường, chính là bị Vân La quận chúa tìm thú vui, quả thực có chút nhịn gần chết. Liên cực, một chén trà thời gian, có người hay không đến tới cửa nháo sự. Nói, Tô Mộc còn dương lên trong tay tiểu nhị mới nhất đưa tới nước trà. Cực. Ta cực 100 lượng, sẽ không có người mặc dù cá tính khuynh hướng ăn nhàn, nhưng Thành không phải là đang đánh cược phương diện, thế nhưng là đặc biệt chăm chú, đại não cấp tốc vận chuyển, rất nhanh liền phân tích ra lợi và hại, tin tưởng sẽ không có người tại trong lúc mấu chốt này đến náo sự. Nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong, ngoài cửa sổ liền phóng tới một chi độc tiêu, bị hắn vô ý thức đón lấy. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi vừa mới muốn nói gì? Tô Mộc nhìn về hướng Thành không phải là, có chút hiếu kỳ hỏi. Ta nói, sẽ không có người bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, Thành không phải là quả quyết đổi giọng. Vừa dứt lời lại là mười mấy chi ám khí từ ngoài cửa sổ bắn vào. Liễu Nhược Hinh một mặt ngoài ý muốn, Dương Vũ Hiên luôn luôn mặt đơ biểu lộ, cũng xuất hiện một tia không thể tưởng tượng. Nhưng bọn hắn phản ứng rất nhanh, một trái một phải liền trực tiếp đem cái bàn đá bay đứng lên, đón nhận những phi đao kia. Cùng nhau tại lầu 2 dùng cơm những khách nhân, nhìn thấy một màn này, tất cả đều hoảng sợ không thôi. Vội vàng hấp tấp liền hướng về dưới lầu chạy tới. Đồng thời, mấy bóng người xuất hiện ở Túy Tiên lầu đường phố đối diện trên phòng ốc, người cầm đầu kia người mặc áo đen, đầu đội hắc sa mũ rộng đành, nhìn thấy trước mặt phi đao không có thành tích. Cách không lại là một trường gỗ ra. Trường cao một trượng lớn trường ấn, lôi cuốn lấy thiên địa nguyên khí, trở nên không gì sánh được ngưng thực, trên đó còn ẩn ẩn tản ra sát khí, hướng phía Túy Tiên lầu 2 đẩy ngang tới. Chương 716, sát thủ thân phận, 1, chương 716, sát thủ thân phận, 1, Ken, Thành không phải là trong nháy mắt hoàn thành biến thân, chợt dưới chân một chút, nhìn như không dùng lực, tầng 2 sàn nhà cũng không có mảy may bị hao tổn, nhưng hắn nhưng thật giống như là bắn ra đi đạn pháo một dạng, uy thế vô địch, trực đỉnh đỉnh liền đón nhận đạo kia trưởng kình. Trong khoảnh khắc, trưởng kình lơ lửng tại trong giữa không trung, tựa hồ là muốn cùng Thành không phải là hóa thành kim cương phân cao thấp. Thành không phải là lại chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cỗ hấp lực, sau đó liền gặp hắn tay trái tay phải hướng vào phía trong lôi kéo. Cái kia đạo cao khoảng một trượng lớn trưởng kình, lại giống như là một tấm thả giòn giấy thô, dễ như trở bàn tay liền bị hắn xé thành đầy trời mảnh vụn. Bất quá trưởng kình mặc dù không có uy hiếp, tạo thành thanh thế cùng phá hư lại là thực sự. Thành không phải là kim cương bất hoại thần công lại đặc biệt chói sáng, trêu đến dân chúng trong thành nhao nhao xem ra, sau đó vừa sợ hoảng kêu to chạy trốn ra. Cơ hồ hơn phân nửa con đường người đều tại một cái chớp mắt này ở giữa, biết có người tại Túy Tiên lầu nháo sự. Trường pháp này Dương Vũ Hiên đã rút ra bội đao, nhìn xem trong hư không bị xé nát đạo trưởng lực kia, không hiểu cảm thấy có chút quen mắt, nên là Đông Hán bên trong nào đó cửa cuốn phái hồ sơ, có thể trong lúc nhất thời hắn lại không nhớ nổi là bản nào. Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một đạo âm thanh xé gió liền từ bên tai của hắn vang lên lần nữa, vô ý thức, Dương Vũ Hiên hoành đao đi cản. Có thể vậy đến tập đồ vật lại tựa như linh xà một dạng biến hóa khó lường, tại trên thân đao của hắn quấn quanh hai vòng sau, cuối đột nhiên đập vào nơi ngực của hắn. Phanh, Dương Vũ Hiên chỉ cảm thấy trước ngực đau đớn một hồi, hình như có huyết đục bị ngạnh sinh sinh từ trên thân xé rách xuống dưới, trên tay nắm trường đao cũng phải bị cướp đi. Cũng may hắn gần nhất tu vi lại có tăng lên, nội tức trong nháy mắt điều hòa, bàn tay cũng gia tăng lực đạo. Giờ khắc này, hắn rốt cục thấy rõ đột kích vật, đó là một đầu mang theo móc câu màu tím đen trường tiên, ẩn ẩn hiện ra ánh kim loại, trên đó còn dính máu. Nếu như nói lúc trước trường pháp, hắn trong lúc nhất thời còn không cách nào phân biệt, vậy cái này hình chữ nhật thái tươi sáng trường tiên, phối hợp như vậy xuất thần nhập hóa tiên pháp, nếu là hắn lại nhớ không nổi đến, cái kia thật sự là thẹn là Đông Hán dự quyết đương đầu. Độc Long Roi, ngươi là Hách Thanh Hoa. Thuận trường tiên nhìn lại, Dương Vũ Hiên ánh mắt khóa chặt tại một người áo đen trên thân. Ngươi đoán a? Người tới chỉ là thâm trầm cười cười, chợt trên tay roi lắc một cái, quấn quanh ở Dương Vũ Hiên trên đao một cuối, giống như là nút thòng lọng một dạng bị nhẹ nhõm giải khai. Sau đó lại lần nữa về tới trong tay của hắn. Trừ hai người này bên ngoài, trung quanh đại khái còn có 7, 8 tên võ giả áo đen, hướng phía giờ phút này còn dừng lại tại Túy Tiên lầu 2 đám người chém giết tới. Đến hay lắm, liền để bản nữ hiệp đến chiếu cố ngươi. Vân La quận chủ kiến có lớn đánh, chẳng những không có sợ sệt, ngược lại đặc biệt hưng phấn, rút ra ngày trước hoàng huynh đưa cho nàng lòng tuyển bảo kiếm liền nên đón tiếp lấy. Kiếm pháp thi triển ra, mặc dù thiếu đi những người khác trầm ổn nặng nề, nhưng cũng hiển thị rõ nhẹ nhàng linh hoạt linh động. Trái lại người áo đen, chiêu thức mặc dù âm hiểm độc ác, khả năng đủ dựa vào binh khí cũng vẹn vẹn chỉ là một đôi phiếm hồng tay không. Bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Lấy dài kích ngắn, chỉ cần bình thường phát huy liền có thể lấy được không sai hiệu quả, nhưng muốn lấy ngắn cắt dài, trong đó cần dùng đến kỹ xảo, coi như không phải người bình thường có thể đạt tới. Hiển nhiên, cùng Vân La giao thủ vị này, cũng không phải là cái gọi là cao nhân. Trường pháp mặc dù thanh thế lừng lẫy, mỗi lần đều có thể mang theo nóng bỏng khó nhịn trường phong, có thể trung quy muốn kiên kỵ bảo kiếm phong mang. Một thân thực lực phát huy ra 3-4 phần 10 đã là đáng quý. Cùng lúc đó, Liễu Nhược Hinh cũng tìm tới hai tên dùng cổ quái binh khí người áo đen, cùng giao thủ với nhau. Hai người này thực lực có lẽ tại trong những người này tính không được nhất lưu. Có thể được lợi tại trong tay binh khí hình thù kỳ quái, chiêu thức cũng mỗi lần để cho người ta không tưởng được, cho nên ở quá khứ trong chiến đấu, luôn có thể lấy yếu khắc mạnh. Vậy mà hôm nay, hai người lại là đụng phải tấm sắt. Bá, liền gặp một người trong đó song cầm gà đao liêm hướng Liễu Nhược Hinh công tới, đây là kiện hình thù cổ quái binh khí, nửa đoạn dưới cùng bình thường bảo kiếm không khác chút nào, nửa khúc trên lại có vẻ có chút buồn cười. Một đạo câu liêm tựa như miệng gà vươn về trước ra ngoài, một đạo khác thì tựa như mào gà hướng về sau giơ lên. Cũng đừng coi thường hai thứ này thiết kế, mặc dù nhìn xem hình thù cổ quái, nhưng nếu là thật cùng cầm đao cầm kiếm võ giả đưa trước tay đến, cái này buồn cười mào gà miệng gà, liền sẽ bảo ngươi chịu nhiều đau khổ. Nhưng mà, đây hết thảy điều kiện trước tiên đều là xây dựng ở binh khí chất liệu giống nhau tình huống dưới. Cổ ngữ có nói, nhất lực phá và pháp. Liễu Nhược Hinh thấy người này cầm binh khí này một tay lâm phía trước, một thủ hạ bổ, thế muốn đem binh khí trong tay của nàng chế trụ, tốt cho một người khác sáng tạo cơ hội, nhếch miệng lên một vòng mỉa mai độ cong. Bảo kiếm trong tay thuận thế dương lên, đúng là không có nửa điểm trì trệ, liền đem người kia binh khí cắt đứt. Cùng lúc đó, một người khác vũ khí cũng công tới. Đó là một con rồng đầu cán đồng, toàn dài 7 thước có thừa, dưới thân là mềm tác, một mặt hệ đầu rồng, một mặt hệ truy, đều là tinh thiết chế tạo thành. Mặc dù nhìn xem mềm mại, lại bị người này ở trong tay loay hoay nhẹ nhàng linh hoạt linh động. Nhưng trên thực tế cái này đã có thể xem như một kiện binh khí nặng, có thể vung mạnh có thể múa, có thể thả có thể thu, có thể quân có thể quyền. Cái này một mực kích đi qua, trên đó xen lẫn thiên quân chi lực, chính là khổ luyện đại thành thiếu lâm võ tăng, chúng vào như thế một chút, đều muốn bẻ gãy mấy cây gân cốt, phun ra hai lượng máu tươi. Nhưng mà Liễu Nhược Hinh chỉ là hơi tránh ra bên cạnh thân thể, trong tay vậy rồng quyết đổi đánh thành gỗ, tại tiếp xúc đến tác thân một sát na, thừa dịp nó không có biến hóa, lại lấy chân khí quán thông vậy rồng quyết thân kiếm. Sau một khắc, một thanh này sắc bén khó cản bảo kiếm, đúng là đột nhiên rối dài, biến thành một đầu mang lưỡi đao nhuyễn tiên, theo Liễu Nhược Hinh trên tay thực hiện xảo lực, cái này nhuyễn tiên liền tốt là linh xà bình thường, thuận thế cuốn lên đầu rồng cán đồng ở giữa mềm tác. Ngay sau đó nhẹ nhàng hướng về sau kéo một cái. Cái kia tinh cương rèn đúc tác thân, trực tiếp bị phá cách ra đến, vụn vụn bật bật rơi xuống trên mặt đất, tựa như không có thiên phú người đàn tấu chương nhạc. Cơ hội tốt. Còn sót lại 4 tên võ giả áo đen, gặp Tô một bên người cao thủ nhao nhao ra ngoài đối địch. Chợt cảm thấy đó là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Trường đao trong tay đều nhịp giơ lên, dưới chân bước chân càng lại nhanh chóng. Chỉ là trong chớp mắt liền đi tới Tô một trước người. Ngồi tại Tô một bên cạnh, Chu Nhất Phẩm biểu lộ bình tĩnh cực kỳ, cho dù là lưỡi đao sau một khắc liền muốn chạm tại trên thân, hắn cũng chỉ là bình tĩnh cười ha ha. Bưng lên trước người nước trà uống một ngụm, sau đó chớp mắt đúng là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tô một từ bên cạnh nhìn thấy một màn này, cũng thực có chút ngoài ý muốn. Cuối cùng là tại bên bờ sinh tử bồi hồi bao nhiêu lần, mới có thể nuôi ra phần này lạnh nhạt tự nhiên nhưng lại phó thác cho trời bản năng phản ứng. Giết. Thừa dịp Tô một phân tâm, bốn người này cùng nhau hét lớn một tiếng, đồng thời trong tay cương đao vung xuống. Tô một không tránh không né, tùy ý lưỡi đao xẹt qua thân thể. Một cử động kia, có thể thực là để bốn người này mắt tròn váng, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền kịp phản ứng, vết đao chỗ cũng không có vết thương. Chương 716, sát thủ thân phận 2, chương 716, sát thủ thân phận 2, đây có lẽ là một câu có chút tự mâu thuẫn lời nói, có thể trên thực tế, hiện thực chính là như vậy. Trường đao xẹt qua Tô một thân thể, lại như cùng chém vào không trùng một dạng, không có bất kỳ cái gì vướng víu cảm giác, mà bị chặt trúng thân thể, tựa như là dòng nước, lại hình như là mây mù, đợi cho thân đao xẹt qua, liền khôi phục nguyên trạng. Đây là yêu pháp gì? Bốn người này bị giật nảy mình, bất quá bọn hắn mặc dù bị hù dọa, nhưng cũng không có lùi bước. Lại một lần vung đao chặt tới. Đinh đinh đang đang, một trận đao quang loạn vũ, lần này bọn họ đích xác chém chúng đồ vật, chẳng qua là đồng bạn binh khí. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Một người kinh ngạc gấp, trong tay hắn binh khí giống như có ý nghĩ của mình, hướng phía bên cạnh đồng bạn chém tới. Đồng thời, cái kia vốn là bó sát người trang phục màu đen, bây giờ cùng thân thể của hắn đường cong hoàn mỹ chặt chẽ dán vào ở cùng nhau. Mỗi lần hắn muốn lui lại, để tránh cho ngộ thương quân đội bạn, quần áo liền sẽ hạn chế hắn hành động, thậm chí trái lại điều khiển thân thể của hắn. Tô Mục lại chỉ là lặng lặng thưởng thức trước mắt một màn này. Chu Nhất Phẩm tựa hồ là đã nhận ra chung quanh không có nguy hiểm, con mắt một lần nữa mở ra, lại không biết từ nơi nào móc ra một khối bánh ngọt, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Lúc này, ban đầu nổi lên, bây giờ đang cùng thành không phải là tranh đấu không nghỉ võ giả áo đen, gặp được người chung quanh thế yếu, đầu tiên là một trưởng bức lui thành không phải là, lại hét lớn một tiếng, biết gặp phải cường địch, rút lui. Nghe nói như thế, đám người còn lại không chút do dự, nhao nhao đổi lại càng thêm hung manh đấu pháp, đem đuổi đánh tới cùng Dương Vũ Hiên bọn người tạm thời bước lui. Mà chân sau bước trên mặt đất liền chút mà ra, thân hình đột nhiên bay vọt lên đầu tường, một đám người hướng phía ngoài thành buôn tập mà đi. Chuyện gì xảy ra? Liễu Nhược Hinh gặp những người này nhao nhao bại lui, chân mày hơi nhíu lại. Từ những người này quả quyết xuất thủ đến xem, bọn hắn cho dù không phải nhất sát thủ chuyên nghiệp, nghĩ đến cũng là có tổ chức huấn luyện qua tử sĩ. Nói như vậy, loại người này đều là không đạt mục đích thì không bỏ qua, làm sao nhanh như vậy liền từ bỏ? Dương Vũ Hiên cũng có chút hồ nghi. Này, tiểu tặc chạy đi đâu? Còn không đợi mấy người suy nghĩ nhiều, Vân La liền đã khẽ kêu một tiếng, sau đó rút kiếm đuổi theo. Ta nói con chúa, giặc cùng đường chớ đuổi a. Thành không phải là ngoài miệng nhắc nhở một câu, gặp Vân La không có nửa điểm dừng lại ý tứ, bất đắc dĩ nâng chán, cũng chỉ có thể thi triển thê vân túng đi theo. Thấy thế, Dương Vũ Hiên Liễu Nhược Hinh cũng không cam chịu rất lại phía sau, nhao nhao thi triển thinh công. Vô tình thì tổng sự từ đầu đến cuối đều hầu ở Tô một bên người, về phần Chu Nhất Phẩm hắn lại không có võ công, cùng đuổi theo thêm phiền, còn không bằng lưu tại nơi này ôm đuổi. Ân, chính là như vậy. Tiểu nhị ca, cái này thịt hỏa thiêu ăn ngon, lại đến hai phần. Ngay tại Chu Nhất Phẩm bắt đầu cùng mỹ thực kích tình vật lộn thời điểm, ngoài thành rừng cây, người áo đen mang theo thủ hạ chạy trốn đến tận đây, quay đầu nhìn lại, xa xa có thể nhìn thấy Vân La một đoàn người thân ảnh không ngừng phóng đại. Đã thấy người áo đen thủ lĩnh hướng đám người bày thủ thế, thủ hạ cùng nhau gật đầu, sau đó đúng là trốn vào dưới mặt đất. Thủ lĩnh đám người áo đen kia thì là từ bên hông lấy ra một cái viên cầu, lấy chân khí kích hoạt, liền gặp trên đó chiếu rọi ra một trận lộng lẫy hào quang. Ngay sau đó, 7-8 đạo thân ảnh liền đã rơi vào trong rừng. Nhìn nó dáng người hình thể, đúng là cùng vừa mới những người kia tay không khác nhau chút nào. Làm xong đây hết thảy, cầm đầu người áo đen lúc này mới rời đi, tốc độ nhanh chóng, nghiễm nhiên là vừa vặn mấy lần có thừa. Chỉ là một sát na công phu, liền biến mất không còn tăm tích. Đợi đến Vân La đám người đuổi theo tới thời điểm, chỉ phát hiện một chỗ thi thể. Dương Vũ Hiên thấy thế, hơi có chút nhíu mày, nhưng vẫn là tiến lên kiểm tra. Khi hắn thoát đi một người trong đó trên mặt khăn che mặt, liền phát hiện người này xanh cả mặt bờ môi phát tím, rõ ràng là độc phát thân vong biểu hiện. Liễu Nhược Hinh nhìn thấy một màn này, bận điệu đi kéo mặt những người khác khăn. Đều không ngoại lệ, những này tất cả đều là độc phát thân vong người chết. Về phần có phải hay không mới vừa cùng bọn hắn giao thủ đám người kia, Liễu Nhược Hinh đã kiểm tra những người này rất xuống đất binh khí, hoàn toàn chính xác cùng vừa rồi những người kia sử dụng đồng dạng không hay. Có thể trên thân những người này, nhưng lại không có giao thủ vết tích, cái này mười phần khả nghi. Bất quá giờ phút này bọn hắn cũng không có cái gì manh mối. Vân La cô chủ, có thể mang theo phệ túi ở trên người, lao phiền đem những người này mang về đi. Liễu Nhược Hinh nhìn về phía Vân La cô chủ. Vân La gật gật đầu, vừa nhìn về phía thành không phải là, người sau có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là từ bên hông lấy ra chứa đồ dùng hàng ngày phệ túi, đem những thi thể này cho thu vào. Đám người lúc này mới hướng phía trong thành trở về. Mang một lần nữa trở lại túy tiên lầu, lầu 2 mặc dù vẫn có đánh nhau vết tích lưu lại, nhưng lại một lần nữa trải lên cái bàn, Chu Nhất Phẩm ngay tại ăn như gió cuốn. Vô tình thì là ở một bên phòng trà. Tô Thiên Hộ đâu? Dương Vũ Hiên không thấy được Tô Mộc tồn tại, liền hướng phía Chu Nhất Phẩm hỏi. Chu Nhất Phẩm toát xuống tràn đầy dầu tanh ngón tay, hướng phía dưới lầu chỉ. Thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, Dương Vũ Hiên bọn người liền gặp được Tô Mộc cùng một tên ăn mày cười cười nói nói, lại đưa một thỏi bạc đi qua. Tên ăn mày thoạt đầu có chỗ từ chối, nhưng cuối cùng hay là thu xuống tới, ôm quyền sau, liền lấy bên trên chính mình che phủ, vội vội vàng vàng chạy đi. Tô Mộc lúc này mới quay đầu, dường như đã nhận ra ánh mắt nhìn về phía túy tiên lầu lầu 2. Thấy mọi người tất cả đều trở về, hắn cười khoát tay áo, sau đó thân hình từ tại chỗ biến mất. Một giây sau, mọi người ở đây bên cạnh, Tô Mộc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Bất quá đám người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, Liễu Nhược Hinh càng là dứt khoát tiến lên một bước, lên tiếng hỏi, ngươi mới vừa làm gì? Phát phát thiệt tâm, tiếp tế một chút nghèo khổ tên ăn mày, thu nhỏ tể nam thành nội giàu nghèo trên lệnh. Tô Mộc thuận miệng nói, gặp Liễu Nhược Hinh ánh mắt của mấy người dần dần phát sinh cải biến, lúc này mới cười khoát tay áo, thật không có cái gì, chính là để bọn hắn hỗ trợ chuyển tin tức, cái băng thôi, phương diện này thành thạo nhất. Tin tức gì? Ta bị ám sát tin tức a. Tô Mộc lý chỗ đương nhiên nói không phải đang lo không có lý do gì ra tay với bọn họ thôi, bây giờ thật vất vả có lý do, không lan truyền ra ngoài, làm sao lộ ra ra chúng ta là chính nghĩa chi sư. Ngươi biết những này là người nào? Liễu Nhược Hinh nguyên bản còn không có cảm thấy có vấn đề gì, có thể thấy Tô Mộc bây giờ biểu hiện, lại là để nàng nghĩ đến trước đó Tô Mộc khởi xướng đổ ước thời điểm lời thề son sắt. Thất sát cửa hách thanh hoa độc long đôi, quỷ cung quỷ thánh quỷ ngủ cầm phong trưởng, liệt hỏa cung liệt hỏa trưởng còn có lĩnh nam song sát Tô Mộc thuộc như lòng bàn tay bình thường, sau đó cười cười, những vật này rất dễ dàng phân biệt ra được đi. Không phải, nhưng bọn hắn vô duyên vô cớ, vì cái gì a? Chu Nhất Phẩm lúc này cầm dương cuốn rau xanh bánh rán đi tới, nghe được Tô Mộc lời nói sau, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đám người này là kẻ ngu phải không? Đây chính là tập sát mệnh quan triều đình, bị bắt được nhược điểm muốn rơi đầu. Vì tiền nha. Tô Mộc cười cười. Đám người nghe vậy, càng thêm nghi ngờ, nhìn từ trên xuống dưới Tô Mộc, gia hỏa này nhìn xem giống rất có tiền dáng vẻ sao? Ngươi phải nói Hách Thanh Hoa vì đem hắn trói trở về làm nam sủng, đồ càng có thể khiến người ta tin tưởng. Ta để Đường Xuân cùng Cửu Vĩ Hồ đi một chuyến chợ đen chương 717, chợ đen treo giải thưởng, 1, chương 717, chợ đen treo giải thưởng, 1, chợ đen. Chu Nhất Phẩm sai lệch bên dưới đầu. Một bên Dương Vũ Hiên mặc dù liếc mắt, nhưng vẫn là giải thích một câu, chợ đen chính là người trong hắc đạo vãng lai nơi trốn, bởi vì không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho nên gọi tên chợ đen. Ta nhưng thật ra là muốn hỏi bọn hắn đi chợ đen làm gì? Chu Nhất Phẩm trầm mặc nửa ngày, nghiêm túc nói ra. Đi chợ đen đương nhiên là Dương Vũ Hiên vô ý thức liền muốn trả lời, có thể lời vừa nói ra được phân nửa, hắn cũng đột nhiên phản ứng lại, Tô Mộc phái người đi chợ đen làm gì? Cũng may, Tô Mộc ở thời điểm này đúng lúc đó đem nói gấp giảm nhận lấy, cũng không phải cái gì chuyện cần yếu, chỉ bất quá 2 ngày trước, trên chợ đen nhiều hơn một phần nặc danh treo giải thưởng, 100,000 lượng bạch ngân, muốn ta đầu người. Ngươi để Đường Xuân cùng Cựu Vĩ Hồ tìm chợ đen người quản lý rút lui phần này treo giải thưởng. Liễu Nhược Hinh thiêu thiêu mi. Chợ đen mặc dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng lại từ đầu đến cuối đều tại triều đình giám thị phạm vi bên trong. Nếu là lấy triều đình tạo áp lực, muốn bọn hắn triệt hồi treo giải thưởng, chợ đen nhân viên quản lý cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu là triệt hồi treo giải thưởng, bọn hắn còn có thể đến a. Tô Mộc khoát tay áo, hoàn toàn tương phản, ra thêm 50,000 lượng hoàng kim tiền thưởng. Nam, 50,000 lượng. Chu Nhất Phẩm mở to hai mắt nhìn. Hoàng kim cùng bạch ngân tỷ suất hối đoái là 1:10. 50,000 lượng hoàng kim chính là 500,000 lượng bạch ngân. Đây cũng không phải là một bút con số nhỏ. Sợ là ngay cả một chút đã rời khỏi giang hồ lão quái vật đều muốn động tâm. Nói thế nào ta cũng là thiên hạ đệ nhất thần y liễu, nếu là chỉ là 100,000 lượng bạch ngân liền đem đầu của ta hái đi, chẳng phải là quá mức giá rẻ. Lại nói, biết rõ ta là cẩm y liễu vệ thiên hộ, bên người lại cùng 5000 thần cơ doanh, chỉ là 100,000 lượng bạch ngân, cũng chưa chắc có người dám động thủ. Tô Mộc lý chỗ nên mở miệng. Liễu Nhược Hinh giống như là nghĩ tới điều gì, đôi lông mày nhíu lại, ngươi là muốn dẫn cá mắc câu? Thông minh. Tô Mộc vỗ tay phát ra tiếng, có thể ngay sau đó lại thở dài, cũng trách ta, ý đồ quá rõ ràng. Vậy những người này chính là vì kiếm lời tiền thưởng. Chu Nhất Phẩm nhìn xem chứa thi thể phệ túi, rất nhanh lại là hơi nghi hoặc một chút, có thể ngươi làm sao bảo đảm trên danh sách những thế lực kia đều đến ám sát ngươi? Cho nên ta nói à, ý đồ của ta quá rõ ràng, bọn hắn cũng quá thông minh, treo giải thưởng là phát ra ngoài, có thể theo ta biết, cho đến tận này đều không có bao nhiêu người dám tiếp. Cho dù là tiếp, cũng đều là một chút tôm tép, không đợi tiếp cận ta đây, trước hết bị thần cơ doanh tuần tra kỵ binh cho đánh chết. Chu Nhất Phẩm sửng sốt một chút, chợt chân mày cau lại. Da đầu thật ngứa, giống như muốn giải đầu góc. Không phải, vậy những người này lại là chuyện gì xảy ra? Nghe được vấn đề này, Tô Mộc lại một mặt thoải mái mà cười, đương nhiên là Tào Công Công an bài. Tào Công Công? Tào Thiếu Khâm không phải cút sao? Tô Thiên Hộ nói đúng, Đông Hán đốc chủ Tào Công Công. Dương Vũ Hiên liếc mắt. Tô Mộc cười cười, tiếp tục giải thích nói, không sai, lại xuất phát trước đó, Tào Công Công phái Đông Hán đại đương đầu Lưu Hỷ tới tìm ta mượn thanh phi kiếm. Về phần nguyên nhân nha ấy, hắn mấy ngày nay thu hoạch tất cả cái này. Nghe xong xong việc kiện toàn bộ quá trình, Chu Nhất Phẩm lông mày giãn ra ra, nguyên lai là chuyện như vậy, nói như vậy treo giải thưởng cũng là vị này Lưu Công Công ban bố. Đây cũng không phải. Tô Mộc lắc đầu, ban sơ một phần treo giải thưởng ta cũng không có điều tra ra là ai, bất quá nhiều nửa là vì cho Lưu Hỷ bù. Dù sao người ta cũng không thể ngay cả cái lý do đều không có liền đến khiêu khích triều đình đi. Chính là phần này tiền thưởng có chút không phóng khoáng tốt, ta đại khái đoán được là ai. Tô Mộc nói, đồng nhiên im lặng nâng chán. Ai vậy? Không trọng yếu, nói tóm lại, hiện tại nhân chứng, vật chứng, động cơ gây án đều đầy đủ hết, các loại chúng ta từ phích lịch đường di chỉ sau khi rời đi, từng nhà đánh tới lý do có. Vậy vạn nhất người ta không nhận đâu? Vân La lúc này giống như là rốt cuộc để ý rõ ràng đầu mối, hơi có chút lo lắng hỏi. Liễu Nhược Hinh, Dương Vũ Hiên, Chu Nhất Phẩm, ta đi tính tiền, thành không phải là ngươi cho quận chúa hảo hảo giải thích đi. Tô Mộc nói, trực tiếp đi xuống lầu. Liễu Nhược Hinh, Dương Vũ Hiên liên tiếp đuổi theo. Chu Nhất Phẩm thì là tại trước khi đi vô vô thành không phải là bà bay, không tính lớn trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ sát thái. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trần An An đã đủ đơn thuần, không nghĩ tới vị quận chúa này càng là hoa sen mới nở, không nhiễm trần thế. Đồng chí gánh nặng đường xa, còn cần cố gắng a. Trong nháy mắt lại là hai ngày đi qua, Tô Mộc một nhóm nghỉ ngơi đủ, tiếp tục hướng về Giang Nam xuất phát. Cùng lúc đó, Giang Nam phích lịch đường. Chính đường phía trên, không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Chính đường bên ngoài, một cái lô mang thanh niên bước vào, có thể các loại vào cửa sau, nhìn thấy trong tộc trưởng bối đều tại, lại chậm lại bước chân, tuần tự bái kiến một phen, sau đó mới là nhìn về hướng chủ bị trong Cẩm Bảo Năm. Cha, triều đình muốn phái binh tiến đánh, tin tức của chúng ta đều trên giang hồ truyền ra, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết à? Lôi Hổ mở miệng, mặc dù đã tận khả năng làm cảm xúc bình phục lại, có thể hiện nay họa diệt môn đang ở trước mắt, thì như thế nào là hắn muốn tính liền tính đến xuống. Vậy ngươi muốn thế nào? Thao diễn tập binh luyện, các loại triều đình súng lửa quân đến cùng bọn hắn lưỡng bại câu thương. Thừa thủ trong Cẩm Bảo Năm nhìn về hướng nhà mình Nhi Tử Nốc, bất đắc dĩ thở dài, hiện nay chúng ta nhiều nhất bị mang theo giặc cướp tên, nếu thật đến một bước kia, nhưng chính là người đảng. Coi như không thể đánh, vậy chúng ta cũng có thể trốn a. Lôi Hổ cũng nghe ra phụ thân trong lời nói nói móc chi ý, chỉ bằng bọn hắn phích lịch đường chút nhân thủ này, cùng người ta quân chính quy dây vào, cái kia hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá. Đánh cái so sánh chính là bắt cá mập lưới cùng cá mẹ hoa trên lệnh. Trốn, nghe được Lôi Hổ lời nói, ngồi tại công đường một vị tộc lão cũng thở dài, vài ngày trước, trên chợ đen nhiều hơn một phần nặng danh treo giải thưởng. Vậy thì thế nào? Cũng không phải chúng ta ban bố, có thể chúng ta có động cơ, có hiểm nghi. Bên ngoài bây giờ tất cả đều là người của triều đình, ngươi muốn đi cái nào trốn, ngươi có thể từ chỗ nào trốn? Lôi Hổ nghe nói như thế cũng trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, từ khi bên trên đồng thời giang hồ nguyện báo đem bán, bọn hắn thích lịch đường ngoài trụ sở liền nhiều hơn rất nhiều ánh mắt, bây giờ cũng chỉ bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình đi đến trên mặt nổi thôi. Nói như vậy, Linh Vương bên kia cũng sẽ không phái người tới đi trầm mặc đường này. Lôi Hổ mở miệng lần nữa, cũng đã là nhận rõ hiện trạng. Bọn hắn phích lịch đường chính là chịu Ninh Vương ủy thác, lúc này mới tiến đến Tư Nhiễu Hoa Thái sư phủ đệ. Bây giờ sự tình bại lộ, còn lại là huyên náo lớn như vậy, Ninh Vương chính là muốn nhúng tay cũng muốn lo lắng một hai. Đại ca ngươi nửa tháng trước bởi vì sự tình ra ngoài, ngày trước Ninh Vương phi cấp chuyển thư hắn sẽ chiếu cố tốt Long Nhi. Lôi Bác Ú mở miệng. Ninh Vương thư đã là cam đoan, cũng là uy hiếp. Nếu là bọn họ cắn chặt răng, chết không thừa nhận cùng Ninh Vương quan hệ, cái kia phích lịch đường liền còn có huyết mạch lưu tồn ở thế. Chương 717, chợ đen treo giải thưởng 2, chương 717, chợ đen treo giải thưởng 2. Nếu là bọn họ lung tung liên quan vu cáo, Ninh Vương sẽ có hay không có sự tình không nhất định, nhưng phích lịch đường chuyển thừa nhất định sẽ đoạn. Thoại âm rơi xuống, Lôi Bác nhìn xem nắm đấm cũng đã nắm chặt nhị nhi tử, lại là lên tiếng chấn an nói, Hổ mà cũng chớ có ghen ghét đại ca ngươi, vi phụ cũng là cho ngươi lưu lại một đầu đường lui. Lôi Hổ không có mở miệng, nhưng vẫn là ngẩng đầu lên. Đường môn tiểu công tử xưa nay hâm mộ Yên Nhi, ngày trước phát tới thư, nguyện ý cưới Yên Nhi qua cửa, ngươi có thể cùng Yên Nhi cùng nhau đi tới. Cùng phích lịch đường khác biệt, Đường môn mặc dù vừa chính vừa tà, nhưng thể lượng quá lớn, lại chưa từng cùng triều đình trở mặt. Mà Đường Tam công tử lại là Đường Lao Thái thái thích nhất một cái tôn nhi. Nghĩ đến triều đình sẽ xem ở Đường môn trên mặt mũi, mở một mặt lưới. Đường Thiên Lân a phích lịch đường cùng Đường môn quan hệ trong đó không tính lạ lắm. Lôi Hổ tự nhiên cũng hiểu biết Đường Thiên Lân là mặt hàng gì, thiên phú đích thật là có thể tâm tính của người này cũng nát tới cực điểm. Hâm mộ. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tính cả trả thù mới không sai biệt lắm. Từng có lúc, phích lịch đường còn không có treo chọc đến triều đình, Đường Thiên Lân liền cùng Lôi Yên Nhi gặp qua một lần. Đường Thiên Lân là mặt hàng gì? Đầu nhỏ khống chế đầu to, gặp Yên Nhi có được mỹ mạo liền muốn đùa giỡn, thậm chí là trực tiếp bắt đi, may mắn hắn lúc đó ở đây, không có để tên này là được. Đánh vậy sau này, Đường Thiên Lân liền ghi hận lên bọn hắn. Bây giờ đến đây cầu hôn, e là cho dù bọn hắn có thể né qua triều đình nạn này, đến đường môn, chờ đợi bọn hắn cũng chính là khó có thể tưởng tượng lăn đủ. Bất quá bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Yên Nhi nàng đồng ý không? Lôi Bát trầm mặc không nói, một đôi mắt nhìn xem Lôi Hổ. Lôi Hổ cũng minh bạch, thi lễ một cái liền hướng phía bên ngoài chậm rãi bước đi tại trong mắt của phụ thân, nữ tử mãi mãi cũng chỉ là chính trị giao dịch thẻ đánh bạc, cá nhân hỉ ác căn bản cũng không trọng yếu. Thậm chí, liền ngay cả lần này thông gia, mục đích cũng căn bản không phải bảo toàn Yên Nhi tính mệnh. Giang Nam mùa xuân, mưa dầm liên tục là chuyện thường xảy ra, từ xưa đến nay, văn nhân mặc khách vì thế uy sái không ít bất mực. Tựa hồ gặp được hoa mơ mưa bụi, cái gì phiền não đều không thấy. Lôi Hổ thể ngộ không đến ở trong đó tâm cảnh, chỉ là dẫm lên hoa mơ, chậm rãi tại trong mưa hành động. Một bên khác, Tô Mộc mấy người cũng đã tới Tô Châu phủ. Thần Cơ Doanh ở ngoài thành đóng trại, Tô Mộc thì mang theo một đoàn người đi đến Hoa Thái sư phủ đệ. Cùng dĩ vãng khác biệt, hoa phủ trước cửa, bây giờ cảnh giới sâm nghiêm. Võ Trạng Nguyên dẫn một đội hộ viện, ở ngoài cửa vừa đi vừa về tuần sát. Xa xa nhìn thấy một đoàn người đi tới, hắn dừng bước lại, đưa tay hướng bên hông bội đao nắm đi. Thẳng đến một đoàn người đến gần, nhìn thấy người cầm đầu kia, Võ Trạng Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt rất nhanh liền hiện đầy ý cười, nên đón tiếp lấy. Võ Trạng Nguyên, nhiều ngày không thấy, võ công lại có tiến bộ a. Tô Mộc nhìn xem chào đón tạo áo đại hán, cười chắp tay. Hắn lời này cũng là không tất cả đều là cung duy, Võ Trạng Nguyên vô luận là bước chân hay là khí tức, đều so sánh dĩ vãng trầm ổn rất nhiều, hiển nhiên là có 10 phần tiến bộ. Toàn dựa vào phu nhân có phương pháp giáo dục. Võ Trạng Nguyên cũng không dám đem công lao nắm vào trên đầu mình, cười lại hàn huyên vài câu, nhân tiện nói, Tô Thiên Hộ đây là tới tìm lão gia phu nhân đi. Ta mang các ngươi tiền đến. Làm phiền. Tô Mộc gật gật đầu, sau đó mới nói hoàng thượng nghe nói có giang hồ thế lực tư nhiêu Hoa Thái sư phụ đệ, đặc mệnh chúng ta lãnh binh đến đây. Vốn định thẳng đến Phích Lịch đường, không đến đều tới, luôn cùng Hoa Thái sư đánh lên một tiếng chào hỏi. Đang khi nói chuyện, một đoàn người tiến nhập hoa phủ. Mới vừa tới đến đại sảnh, Hoa Thái sư ngay tại lãnh huyết bồi hộ bên dưới đi ra. Có lẽ là những ngày qua nơm nớp lo sợ, vị này trong triều rất có năng lượng lão giả, bây giờ rất có vài phần mỏi mệt viết lên mặt. Bất quá gặp được Tô Mộc, Hoa Thái sư hay là vui vẻ ra mặt, cười lên tiếng chào hỏi. Tô Mộc đồng dạng hàn huyên vài câu, lại hỏi trong phủ tình huống. Có Lãnh thiếu hiệp cùng bá hổ giúp đỡ, lại thêm nội nhân võ công cũng không yếu, cũng không có gì tổn thất. Dù là như vậy, Hoa Thái sư hay là thở dài. Cứ việc an toàn có bảo hộ, có thể cả ngày lo lắng đề phòng cũng không chịu nổi a, bất quá gần nhất tình huống đã có chuyển biến tốt đẹp, giang hồ nguyện báo phía trên tin tức, quả thực chấn nhiếp rồi không ít tùy thời đục nước béo cò người trong hắc đạo. Hai ngày này trong phủ mặc dù vẫn là thần hồn nát thần tính, nhưng tóm lại đều là sợ bóng sợ gió một trận. Như vậy ta liền yên tâm. Tô Mộc gật gật đầu, sau đó lại đem mình cùng hoàng thượng ý nghĩ nói. Hoa Thái sư đang nghe Tô Mộc đề nghị để cho mình cả nhà đem đến kinh thành lúc, cũng biết đối phương đây là đang lấy chính mình vợ con an toàn làm trọng. Nhưng cuối cùng vẫn trong vòng người khuyển tử không có khả năng thích ứng kinh thành hoàn cảnh làm lý do từ chối nhã nhặn. Hắn thân là đường triều thái sư, tự nhiên có thể thấy rõ ràng thế cục hôm nay, cùng hoàng thượng phái binh đến đây mục đích. Nếu là hắn tại trong lúc mấu chốt này nâng nhà chuyển hướng kinh thành, chỉ sợ triều đình lần này uy hiếp giang hồ hiệu quả, liền muốn giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng là Tô Tiểu Hữu không cần lo lắng, nội nhân đã từng cũng là giang hồ hiệp nữ, tại giang nam một vùng, còn tính là có mấy phần chút tình mọn, lại thêm thích lịch đường một chuyện, nghĩ đến về sau cũng sẽ không lại có người giang hồ dám trêu chọc dâu hùng. Hoa Thái sư có một câu cũng không nói ra miệng. Đó chính là Ninh Vương đã thăm dò một lần thái độ của triều đình, sẽ không lại lần phạm ngu xuẩn đến đem chính hắn gác ở trên lửa nướng. Ninh Vương có dị tâm không giả, nhưng hôm nay hắn cánh chim không gió, còn sẽ không thật cùng triều đình mặt. Đủ loại tình huống tăng theo cấp số cộng phía dưới, hoa phủ an toàn hay là có bảo hộ. Tô Mộc thấy đối phương thái độ kiên quyết, cũng không có lại thuyết phục cái gì, chỉ là lại từ phệ trong túi lấy ra mấy đạo phù lục, giao cho Hoa Thái sư. Những này là ta điều chỉnh qua đi phù lục, trong đó viết có lưu trữ một tấm kia, ngày bình thường có thể để đặt tại Phật đường bên trong lấy hương hỏa cung phụng, nếu như thật có cường địch xâm phạm, có thể bảo vệ hoa phủ nhất thời an bình. Mặt khác mấy tấm thì là hộ thân phù, có thể để hoa phu nhân cùng hai vị công tử, cùng một chút thân tín tùy thân mang theo, hiệu lực mặc dù không so được trước một tấm, có thể tóm lại có thể cản một chút tôm tép. Hoa Thái sư lần này không có cự tuyệt. Hắn có thể làm triều đình hy sinh bản thân không giả, động lòng người tâm đều là nhục trưởng, có thể cho vợ con lưu lại càng nhiều bảo hộ, hắn cũng là thích nghe nóng. Về phần nợ nhân tình chỉ cần hắn còn tại trên quan trường lan lộn, xếp hàng chính là tránh không khỏi sự tình. Còn nữa nói, Hoa Thái sư từ đầu đến cuối đều là hoàng thượng một phái, Tô Mộc cũng giống như thế, cho nên nhân tình này thiếu cũng liền thiếu. Chương 718, bảy tiết kiệm văn Trạng Nguyên, 1, chương 718, bảy tiết kiệm văn Trạng Nguyên, 1, từ Hoa Thái sư phủ đệ sau khi rời đi, sắc trời còn sớm, một đoàn người liền tiếp theo đi đường, chuẩn bị đi trước đến Phích Lịch đường trụ sở tới gần thành trấn hạ trại. Tiết kiệm đội vàng hành quân, lại bị Phích Lịch đường người mai phục một tay. Đối với cái này, bốn vị thần cơ doanh tiên hộ tướng lĩnh cũng không dị nghị, liền mệnh lệnh đại quân nổ trại, cũng may một đoàn người vốn là không có tính toán tại ngoài thành Tô Châu ở lâu, cho nên nổ trại sự tình cũng không có hao phí rất nhiều thời gian. Đại quân lần nữa lên đường, lại là trong đêm hành quân, tuy có lấy phù lục gia trì, lại vì tồn tại thể lực, bởi vậy thẳng đến ngày thứ 2 buổi chiều, mới khó khăn lắm chạy tới chiếc giang cùng giang tây chỗ giao giới, khoảng cách Phích Lịch đường trụ sở, cho dù là không cần phụ lục, đại quân cũng có thể tại trong nửa ngày đến. Như vậy, đám người liền lại một lần nữa cắm trại nghỉ ngơi, khôi phục tinh lực, chờ đợi ngày mai giao phong. Là đêm, trong doanh trướng, Tô Mộc ngay tại một phương trên giường em ngồi xếp bằng, trước người nổi lơ lửng một đạo toàn thân do mây mù ngưng tụ mà thành phụ lục, trên đó ẩn ẩn có tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhưng mà như thế bắt mắt một đạo phụ lục, nếu là không cần mắt thường đi xem, chỉ dựa vào cảm giác, lại là mảy may không phát hiện được nó tồn tại vết tích. Phụ lục này chỉ tồn tại rất ngắn một đoạn thời gian, liền chính mình tiêu tán tại không khí ở trong. Tô Mộc vốn có thể tiếp tục duy trì nó hình thể, nhưng cuối cùng nhưng không có làm như vậy, tán đi phụ lục, hắn ngược lại từ phệ túi lấy ra một bản cổ tịch lật xem. Đây cũng không phải là võ công bí tịch gì, hắn cũng không phải muốn tìm hiểu thần thông gì, vẹn vẹn chỉ là tu tâm dưỡng tính thôi. Võ giả tại nhục thể phương diện khai phát, ẩn ẩn chạy tới cực hạn, mà ở phương diện tinh thần, lại yếu đuối giống như là cái tiểu hải tử. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người rõ ràng tu vi cao thâm, lại cực dễ dàng bị cảm xúc khống chế. Nhất tươi sáng ví dụ chính là Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát. Vị này núi thịt đại ma vương khổ luyện thủ đoạn, cho dù là cùng cảnh giới võ giả tùy tiện cũng không làm gì được nàng. Nhưng mà đối phương cũng rất tùy tiện liền chết tại tài thần khách sạn. Một mặt là bọn hắn bên này sát thực cao thủ đông đảo, chỉ là cùng chính diện giao thủ tông sư hậu kỳ liền có hai vị, mà lại đều là cùng cảnh giới đặc biệt tồn tại. Tại dưới tình huống như vậy, không tiếc bất cứ giá nào đảo mệnh mới là thượng sách. Có thể Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát lại là không hiểu thấu liền thật sự nổi giận, lựa chọn cùng một đạo nhân, Cổ Tam Thông liều mạng, cuối cùng rơi vào trọng thương liều mạng hạ trạng. Tô Mộc bây giờ lực lượng tinh thần mặc dù đạt được bù đắp, vừa ý tính như cũng cần ma luyện, cũng không phải nói hắn tâm tính không kiên. Thật sự là trước đây bởi vì tập luyện lục khố tiết tặng, dẫn đến trong lòng từ đầu đến cuối vắng vẻ, cho nên Tô Mộc lợi dụng xong toàn tay phong tỏa bản thân phần lớn tình cảm. Bây giờ hắn vì khí hóa thân thể, trước đó đem lục khố tiên tặc lấy luyện khí thủ đoạn, khắc lục tại thể nội trên kim đan, cái này tức giải phóng tình cảm của hắn, nhưng cũng bởi vì quanh năm kiềm chế, khiến cho hắn tiến vào một loại tình cảm đại bạo phát trạng thái. Sắp thực cần hảo hảo tu tâm dưỡng tính một phen. Bất quá khô tọa khó tránh khỏi không thú vị, cho nên đọc sách liền thành hắn ngay sau đó tốt nhất tu dưỡng phương thức. Ước chừng đi qua hơn nửa canh giờ, trong tay hắn một quyển cũng không tính dày kinh thư, khó khăn lắm nhìn gần một nửa. Ngoài doanh trướng mặt, lại truyền đến một trận tiếng bước chân, hấp dẫn chú ý của hắn. Cũng không phải là hắn thấy không đủ chuyên chú, thật sự là hắn bây giờ cảm giác quá nhạy cảm. Có chút gió thổi cỏ lay, đều không gạt được hắn lốt hai. Lẽ ra đại quân xây dựng cơ sở tạm thời, cho dù là ban đêm cũng không thiếu được tuần tra tồn tại, cho nên có tiếng bước chân rất bình thường. Nhưng một trận này tiếng bước chân lại tới khác biệt. Rất nhẹ, là người bình thường cơ hồ nghe không được trình độ. Không hề nghi ngờ, đây là vị cao thủ khinh công, có thể lặng yên không một tiếng động chui vào, mà không làm cho người phát hiện, càng đã chứng minh thực lực của đối phương. Bất quá nên không có ác ý nếu không chẳng lẽ ngay cả khí tức cũng không biết thu liễm. Sẽ là ai? Nghĩ nghĩ, Tô Mộc tốt hơn theo tay lấy cái miếng trúc kẹp ở trong sách, chật ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng khẽ chụp. Kỳ môn cách cục định ra. Thuật pháp thi triển, cung di vận chuyển trực tiếp đem người kia chuyển rời đến trong doanh trướng. Tô Thiên Hộ quả nhiên là hảo thủ đoạn. Người tới đầu tiên là trở nên hoảng hốt, ngón tay lại vô ý thức khoác lên bên hông, đợi cho hắn phát hiện cảnh vật chung quanh biến hóa sau khi, lại nhìn thấy ngồi tại trên giường em thanh niên, lúc này mới cười tán thưởng một câu. Người đến là một cái nhìn xem trên dưới 30 tuổi nam tử, tướng mạo cũng không thanh tú, ngũ quan cũng không có gì đặc điểm, tổ hợp lại với nhau cũng rất nén lòng mà nhìn, mặc cũng không phải là truyền thống tiểu dáng y phục dạ hành, sợi tổng hợp tính chất vô cùng tốt, cắt xén địa giá rất tu thân, nhìn tựa như là lượng thân định chế bình thường. Tô Mộc nhận ra người này, lại là có chút ngoài ý muốn, Kim Bộ Đầu. Lại là không chỉ đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm? Người tới chính là lục phiến môn Kim Ý Bộ Đầu Kim Cửu Linh, cùng với những cái khác mấy vị so sánh, vị này Tô Mộc thấy ít nhất. Thế nhưng sẽ không lạ lắm. Ta vừa lúc ở kề bên này pha án, đúng lúc vượt qua Tô Thiên Hộ muốn vây quét phích lịch đường, phía trên liền phái ta tới cho Tô Thiên Hộ lực trận, đương nhiên, chủ yếu vẫn là giúp Tô Thiên Hộ nhìn một chút, miễn cho phích lịch đường người sớm đào tẩu. Kim Cửu Linh bàn giao nhiệm vụ của mình, đồng thời cũng tìm cái ghế ngồi xuống, sở dĩ đêm khuya đến thăm, cũng là vừa được một phần tuyên báo, tốt gọi Tô Thiên Hộ biết được, chuẩn bị sớm xin lắng hay nghe. Kim Cửu Linh cũng không biết mực, nói thẳng, Đường Môn Tam công tử ái mộ phích lịch đường đường chủ Lôi Bát Chi nữ Lôi Yên lâu ngày, bây giờ liền thừa dịp mấu chốt này, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, đón dâu đội ngũ đã ở trên đường, nghĩ đến ngày mai liền đến. Đường Môn mặc dù không so được Thiếu Lâm võ đường, thế nhưng không phải tiểu môn tiểu phái, mà lại từ chức cùng triều đình giao hảo, phương diện này xử lý, mong rằng Tô Thiên Hộ cẩn thận đối đãi. Bất quá cũng không thể coi là đại phiền toái, so sánh dưới, hay là đám kia cử nhân phiền toái hơn một chút cử nhân. Tô Mộc nhíu mày, cử nhân thi rất không suy nghĩ lấy chuẩn bị xuống một giới kỳ thi mùa xuân, đến dính vào cái gì chuyện giang hồ. Chớ không phải là muốn cùng Tô Mỗ đọ sức một trận quyền cước. Tô Thiên Hộ nói bừa. Kim Cửu Linh sửng sốt một chút, lắc đầu, lại gặp Tô Mộc trên bàn bãi phòng kinh văn, thấp giọng nói, những cử nhân này là dự định cùng Tô Thiên Hộ giảng đạo lý. Ngựa đạp giang hồ, dù chưa nói rõ, nhưng cũng là mọi người lòng biết rõ sự tình, người trong triều đình lấy tên đẹp là vì giang hồ chính đạo bọn họ lưu một cái mặt mũi lừa mình dối người thôi. Giang Nam Linh Vương phủ có lưu hai phiết chuột cần xuyên thấu ruột, ngay tại trong thư phòng cùng đoạt mệnh thư sinh chậm rãi mà nói, 40 năm trước, Võ Đương Sơn còn chỉ có mèo to 2-3 con, vị kia càng chưa thành liền đại tông sư tên, về phần Thiếu Lâm các lao hòa thượng luôn luôn ưa thích bản quan, kết quả là mới có chư cắt thần hầu lực gáp giang hồ quần hùng sự tình. 20 năm trước, đại tông sư một người liền chống lên Võ Đương, thành cựu Thái Sơn bắt đầu tôn sư, nhưng lại ra du tam hiệp tản vu Thiếu Lâm kim cương chỉ lực đừng rẽ, Thiếu Lâm Võ Đương đối chọi gay gắt, lớn nhỏ không ngừng xung đột, đúng lúc gặp Thái Hồ bên bờ 8 đại phái cao thủ tính cả triều đình 4 vị thần bộ tất cả đều mất mạng, Hoàng thúc Chu Vô Thị cho nên mới có thể một người một ngựa, đạp biến giang hồ. Chương 718, bảy tiết kiệm văn Trạng Nguyên, 2, chương 718, bảy tiết kiệm văn Trạng Nguyên, 2, hiện nay a cái kia Tô Mộc mặc dù cùng võ đương giao hảo, mà dù sao là bí mật giao tình. Nếu là việc tư muốn nhờ, đại tông sư có lẽ là đều đáp ứng, có thể ngựa đạp giang hồ, chính là dùng toàn bộ giang hồ mặt mũi, thành tựu triều đình uy danh. Đại tông sư có thể hy sinh nhà mình mặt mũi, lại không tốt thay thế hắn môn phái làm chủ. Kể từ đó, ngựa đạp giang hồ liền nhiều hơn rất nhiều con sáo, cũng không có thể quá phận, lại không thể làm được không nóng không lạnh. Ở trong đó độ, đừng nói là hắn một cái thiên hộ, chính là chỉ huy sứ Thanh Long tới, cũng không tốt khống chế. Tiểu hoàng đế bây giờ cách làm, không hề nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất, nhưng dù sao cũng là thỏa hiệp sau kết quả, không thể nào làm được thập toàn thập mỹ. Nếu như ở thời điểm này, có người đem đám người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình đặt tới trên mặt nổi đến, không chỉ triều đình muốn xuống đài không được, những người giang hồ kia cũng sẽ cảm giác trên mặt không ánh sáng. Đoạt mệnh thư sinh tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó, nhưng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, nhưng vì cái gì muốn an bài một đám cử nhân? Những này tìm nơi nương tựa thả vương cử nhân, tương lai một khi đậu tiến sĩ, vậy coi như là một phương quan viên. Tập hợp một chỗ cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Cứ như vậy ném ra ngoài đi, sẽ có hay không có chút quá thua lỗ? Một chút đi trên quan hệ tới cử nhân thôi, thật đến trên trường thi cầu thí không phải, luận giá trị, còn không bằng những cái kia vương gia tiến cử hiện tại đến quốc tử giam công sinh. Xuyên đấu ruột phẩy phẩy có theo sơn thủy hình tây quạt, trong giọng nói đối với mấy cái này cử nhân có nhiều khinh thường. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn chính xác có tư cách này. Cùng đám kia tinh khiết dựa vào ra thế mà không một chút tài học lạn nhân so sánh, xuyên thấu ruột có thể đi đến hôm nay một bước này, toàn dựa vào tự thân cố gắng. Tại trở thành thả vương tham mưu tướng quân trước đó, xuyên thấu ruột còn có một tầng thân phận, đó chính là bảy tiết kiệm văn Trạng Nguyên. Như thế nào bảy tiết kiệm? Tức Nam quyền bảy tiết kiệm, phạm vi bao quát tướng thiên cùng Tô Tùng chư phủ, Chiết Giang, Giang Tây, Phúc Yến, Hồ Quảng, Quảng Đông. Về phần tại sao còn muốn chuyên môn vạch ra Nam quyền hai chữ trong này còn dính đến Minh Sơ một cuộc bản án. Đại Minh thành lập mới bắt đầu, cả nước khoa cử đều là thống nhất đề thi thống nhất trúng tuyển tiêu chuẩn, từ trên đạo lý tới nói, làm như vậy cũng đều thỏa chỗ. Nhưng mà có một năm, kỳ thi mùa xuân đến bảng. Tại Kim Lăng trên đầu đường, vô số thí sinh bách tính bây xem, bắt đầu còn không có cái gì, nhưng rất nhanh liền phát hiện chỗ kỳ hoặc. Năm nay khoa này, trên bảng trúng tuyển tiến sĩ người, toàn bộ xuất từ Giang Nam, không gây một người là người Bắc. Quả thật, Giang Nam đa tài con, dĩ vãng tiến sĩ trúng tuyển số lượng, cơ hồ cũng đều là người Nam nhiều hơn người Bắc, nhưng nếu là nói người Bắc hạng nhất còn không bằng người Nam một tên sau cùng, bao nhiêu cũng có chút không nói được. Lại thêm lúc đó khoa kia quan chủ khảo chính là người Nam, cho nên rất nhanh liền có người một mực chắc chắn là quan chủ khảo thiên vị, đông đảo thi rất phương Bắc thí sinh vốn là tức giận bất bình, đối với quan điểm này càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Trong khoảnh khắc, quần tình xúc động phẫn nộ đám học sinh nhao nhao đi ra đầu phố du hành thị uy, song hành đến lễ bộ nha môn trước kháng nghị thỉnh nguyện, hô to ba chúng ta Nam nhân tư kỳ hương, yêu cầu quan phủ nghiêm tra gian lận sự kiện. Trong lúc nhất thời dân ý sôi trào, thế cục gần như mất khống chế. Minh Thái Tổ nghe nói chuyện này, cũng lựa chọn nghiêm túc đối phó, liền tìm người phục duyệt thi rất bài thi, muốn tăng ghi chép người phương Bắc nhập sĩ, lấy lắng lại người Bắc chi oán. Nhưng không biết làm tại sao, trải qua phục duyệt sau thượng trình bài thi tất cả đều văn lý không tốt, cũng có phạm cấm kỵ ngữ điệu. Đến tột cùng là quan chủ khảo tối chúc phục duyệt quan viên bọn người cố ý lấy lậu cuốn vào hiện lên, hoặc là người Bắc tiêu chuẩn thật có không tốt, bây giờ đã không có khảo chứng. Nhưng có một chút Minh Thái Tổ minh bạch, đó chính là Đại Minh không có khả năng đã mất đi phương Bắc học sinh. Học sinh tức dân tâm, nếu là người phương Bắc từ đây không làm được quan, khó tránh khỏi lòng người ủng hộ hay phản đối, sợ sinh biến loạn. Kết quả là, tại trường phạt quan chủ khảo đồng phúc thẩm nhân viên sau, tháng 6, Minh Thái Tổ tự mình thi vấn đáp, lấy ghi chép nhậm bá an các loại 61 tên, tháng 6 đình thử, lấy Hàn Khắc Trung là thứ nhất tên, Vương Thứ là người thứ hai, Tiêu Thắng là người thứ ba, là vì hạ bảng. Bởi vì chỗ ghi chép 61 người toàn hệ người phương Bắc, cho nên lại xưng bắc bảng. Đến tận đây, Nam Bắc bảng chi tranh bị Minh Thái Tổ dùng bàn tay sắt thủ đoạn giải quyết. Nhưng mà Nam Bắc học sinh mâu thuẫn ý nguyên tồn tại. Mãi cho đến về sau, khoa cử làm ra điều chỉnh, ý theo thí sinh địa vực phân Nam Bắc khác biệt tỷ lệ trúng tuyển tiến sĩ. Kết quả là liền có Nam Bắc quyền phân biệt. Mới đầu, quy định Nam Bắc thủ sĩ phân phối tỷ lệ là người Nam 10/6, người Bắc 10/4. Lại về sau, lại từ Nam Bắc quân chúng phân ra trúng quyền, quy định Nam quyền lấy 55 tên, Bắc quyền lấy 35 tên, trúng quyền lấy 10 tên. Đến tận đây, người Bắc đạt được ổn định danh ngạch trúng tuyển, người Nam thì đạt được mạnh hơn người Bắc cảm giác ưu việt. Mâu thuẫn cuối cùng là đạt được làm dịu. Bất quá cũng đừng nhìn người Nam trúng tuyển nhân số nhiều, liền cho rằng người phương Nam liền chiếm ưu thế. Trên thực tế, phương Nam học sinh số lượng muốn viễn siêu phương Bắc. Nói chung tương đương với bây giờ Hà Nam thí sinh, số lượng nhiều điểm số cao, nhưng điểm chuẩn cũng cao, trúng tuyển nhân số nhiều tỷ số trúng tuyển lại thấp. Xuyên thấu ruột chính là cạnh tranh kịch liệt nhất Nam bảng cáo thị Trạng Nguyên. Hàm kim lượng có thể nghĩ, đoạt mệnh thư sinh mặc dù đồng dạng đi qua khoa cử chính đồ, có thể tài học đích thật là kém một chút, cũng không biết trong đó con quấn. Bây giờ nghe xuyên thấu ruột kiểu nói này, đối với mấy cái này cử nhân cũng không có coi trọng như vậy. Cười bưng lên chén trà, xa xa kính xuyên thấu ruột một chút, như vậy, vậy bọn ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Xuyên thấu ruột cười không nói, lại đồng dạng nâng lên chén trà, xa kính sau khi trở về, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sáng sớm hôm sau, đại quân nổ trại, tại phụ lục gia chỉ bên dưới, đi nhanh hơn nửa canh giờ, liền tới đến phích lịch đường trụ sở bên ngoài. Đem nơi này cho ta vây quanh, một con chó cũng không thể thả đi. Lẻ loi phát trong tay cầm một cái có khuyết đại âm thanh hiệu quả pháp khí loa, cao giọng hô. Thần cơ doanh các tướng sĩ trải qua một đêm tĩnh dưỡng, sớm đã tinh khí sung túc, bây giờ bộ pháp chỉnh tề, tốc độ cực nhanh, đem phích lịch đường đỉnh núi tầng tầng vây quanh. Phích lịch đường bên trong không có quá nhiều phản ứng, không ở ngoài vốn là nặng nề trong không khí, lại tăng thêm hai điểm dáng vẻ dàn mua. Ngược lại là thần cơ doanh vòng vây bên ngoài, tụ tập không ít người giang hồ. Trong tay cũng không có mang theo binh khí, biểu lộ cũng không phải đặc biệt nghiêm túc, tựa hồ chỉ là đến xem việc vui. Tô Mộ cưỡi ngựa cao to, đi tới phích lịch đường trước sân môn, hướng phía bên cạnh đồng dạng cưỡi ngựa Đường Xuân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau hiểu ý, lúc này rụt ngựa tiến lên, mà hậu bận lên chân khí, đang muốn gọi hàng. Liền nghe một trận thổi sáo đánh trống tiếng cổ nhạc, từ đằng xa đường nhỏ chuyển đến. Ghé mắt nhìn lại, lại có một đội nhân mã hướng phía phích lịch đường lại tới. Người cầm đầu kia, cũng coi là tuấn tú công tử, mang trên mặt ý mừng, một thân màu xanh biếc cựu phẩm khăn vấn đầu quan phục, dưới hông thanh thông mã. Chương 719, lôi ra huynh muội, 1, chương 719, lôi ra huynh muội, 1, ừ, đây là ở đâu ra tân lang quan a? Linh Linh phát nhìn phía xa đi tới nhân mã, nghe chiêng trống vang trời, cũng là không cảm thấy phiền chán, ngược lại là khơi gợi lên hắn năm đó kết hôn thời điểm ký ức, nghĩ đến nương tử một thân áo cưới đỏ thắm é lệ bộ dáng, không khỏi lộ ra một vòng cười ngây ngô. Sơn núi dư, ngươi nói sẽ có một ngày ngươi ta thành hôn, ta nên mặc quần áo gì tốt? Tô một tiếng nói vừa dứt, liền cảm giác miệng bị một đoàn tinh thần lực hóa thành bàn tay cho bắt lấy, cường độ cũng không tính cao, hắn hơi chút vận lực liền có thể tránh thoát. Nhưng nhìn một bên vô tình đã đỏ bừng mặt, lại như cũ cố gắng bày ra nghiêm nghị bộ dáng, hắn cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá ăn ngay nói thật, hắn là thật có chút hiếu kỳ. Bản triều phục sức noi theo đường tống, là điển hình hán gia y quan. Nữ tử tự nhiên là một bộ mũ phượng khăn quàng vai, cũng là tuyệt đại đa số nữ tử cả đời duy nhất một lần mặc mũ phượng khăn quàng vai cơ hội. Nam tử đồng dạng có chỗ coi trọng, vô luận là dân gian hay là triều đình, đều đem nam tử kết hôn xưng là tiểu đẳng khoa. Là cho nên có thể mặc cửu phẩm quan phục, nhưng hắn một cái cầm y liễu vệ thiên hộ, đợi đến thành thân thời điểm đoán chừng đều là tứ phẩm trấn phụ sứ, chẳng lẽ lại còn mặc cửu phẩm quan phục. Về phần cầm y liễu vệ phi ngư phục, hắn cho tới bây giờ đều không có cân nhắc qua, dù sao cũng là cầm y liễu vệ là một cái chủ trưởng sát phạt gián điệp tình báo tổ chức, phi ngư phục mặc dù là ban thường phục, thế nhưng sát khí quá nặng, không tốt tại thành thân thời điểm chuyển tới. Nói như thế hắn thành hôn cùng ngày, liền chỉ có định chế cưới áo con đường này có thể đi cảm giác tốt phổ thông a. Đang lúc Tô Mộc nghĩ đến, tiếng chiêng trống càng ngày càng gần, liền ngay cả phích lịch đường bên trong sơn môn đều nghe được rõ ràng. Lôi Yên thân trên lấy thật đỏ sắt tay áo, phối màu đỏ chót lai quần. Áo cưới này tuy là lâm thời đổi đi ra, nhưng lại cũng tu thân vừa vặn, đem nữ tử linh lung tư thái nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Phối hợp lên mặt bộ trang dung, không chút nào khoa trương giảng, đây cũng là một vị tuyệt đại giai nhân. Bất quá giờ phút này, trên mặt của nàng nhưng không có mang theo quá nhiều ý mừng. "Tiểu thư, đón dâu đội ngũ đến." Ngoài cửa thị nữ tiếng thúc giục truyền đến, vừa dứt lời không bao lâu, liền nghe lấy thị nữ mở miệng lần nữa, nhị thiếu gia ta cùng Yên Nhi nói hai câu. Lôi Hổ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó chính là thành khẩn hai tiếng, liền nghe Lôi Hổ trầm giọng nói, Yên Nhi hắn lời mới vừa lên kích cỡ, tựa hồ là bị hế trụ. Thật lâu mới tiếp tục mở miệng, thanh âm càng nhẹ, đừng hận ca nhị ca nói gì vậy, là Yên Nhi chính mình muốn gả, cùng nhị ca không quan hệ. Lôi Yên thanh âm từ trong môn truyền đến, chợt liền nghe két một tiếng, cửa phòng bị từ bên trong đẩy ra, một thân áo cưới đỏ thâm tân nương tử, giờ phút này đã bị kín khăn vân đỏ. Một bên thị nữ đi lên phía trước, vươn tay thở Lôi Yên đỡ lấy, sau đó liền chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến. Lôi Yên khinh công thiên phú vô cùng tốt, ngày bình thường vừa có Lôi Hổ dạy bảo đốc thúc, bây giờ khinh công tạo nghệ, cho dù là tại phích lịch đường bên trong đều có thể xếp hàng đầu. Cho dù là đi tại sau cơn mưa thấm ướt bùn đỏ trên mặt đường, cũng không có lưu lại cái gì quá mức rõ ràng dấu chân, tự nhiên cũng sẽ không có thanh âm gì. Khả Lôi Hổ lại cảm giác buồng tim của mình tại bị một chút giày xéo. Nhìn xem ước a chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ dấu giày, Lôi Hổ con ngươi dần dần trở nên thanh minh, quả quyết. Đường Hạc ca. Đón dâu đội ngũ càng phát ra tới gần. Cầm đầu tân lang quan chính là Đường Môn Tam công tử, bây giờ nhìn thấy nhân mã của triều đình, trong mắt mặc dù hiện lên một tia chán ghét, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Đợi đi tới gần, hắn tung người xuống ngựa, đồng thời xa xa hướng phía Tô Mộc phương hướng thi lễ một cái. Đường Môn Tam tử Đường Thiên Lân hôm nay kết hôn, thường nói, thả hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới, mong rằng các vị quan gia tạo thuận lợi. Tiểu tử tự có tiền mừng dâng lên, tạm thời cho là hiếu kính, chư vị cũng lấy cái tặng thưởng. Hắn thoại âm rơi xuống, đi theo phía sau hắn đội ngũ đông nhiên phân loại hai bên, ngay sau đó liền gặp mấy cái tráng hán giơ lên cái dương đi lên phía trước. Mở ra xem, bên trong đầy vàng bạc tài vật, chung vào một chỗ, phỏng đoán cẩn thận cũng có cái 100.000 lượng. Vì cưới một môn thân, cũng coi là bỏ được. Bất quá ở đây trong những người này, trừ Chu Nhất Phẩm cùng Dương Vũ Hiên hai người có lẽ kèm chút vàng bạc tài vật, còn sót lại, cho dù vô tình, đều lưng tựa tiểu nương đại tài chủ này. 100.000 lượng mặc dù nhiều, nhưng còn không đến mức để bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Đường Tam công tử, nghe Tô Mô một câu, trở về đi. Hôm nay nghi mai táng không nên kết hôn. Tô Mộc nhìn xa xa Đường Thiên Lân, lại là không để cho bước dự định. Đường Thiên Lân chỗ nào chịu qua những này, thân là Đường Môn Tam công tử, bởi vì thiên phú tu luyện cao tuyệt, hắn rất được Đường Lao Thái Thái ưa thích. Ngày thường tại Đường Môn bên trong, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đừng nói là bị tự tuyệt, liền xem như hạ nhân có chút để hắn thấy ngứa mắt, đều đã có đường đến chỗ chết. Bây giờ nghe nói như thế, dưới nắm tay ý thức liền nắm chặt đứng lên. Cũng may, đồng hành đến đây, còn có hai vị lão giả, tuổi tác đều là tại 60 tuổi trên dưới, nhìn làn da thô ráp trình độ, nhiều nhất chỉ là hai tên tông sư sơ kỳ. nhưng dù sao cũng là người giả thành tinh, biết hôm nay việc này không có khả năng dùng sức mạnh, hai người bước lên phía trước một bước, đè xuống Đường Thiên Lân bả vai, ngăn lại hắn hành vi ngu xuẩn. Đường Thiên Lân mặc dù không phục, có thể hai vị này cùng hắn ngày bình thường đánh chửi hạ nhân cũng không đồng dạng, tất cả đều là trong môn chi thứ trưởng lão. Hít một hơi thật sâu, Đường Thiên Lân miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười, cao giọng nói, Tô Thiên Hộ Mạc vui đùa hơn, Thiên Lân hắn còn muốn nói tiếp, khóe mắt liếc qua lại liếc thấy thông hướng trên núi lường nhỏ. Một đạo bóng người màu đỏ, tại người hầu ủng hộ bên dưới đi tới. Cứ việc che khăn đoan, có thể Đường Thiên Lân trong đầu cũng có thể tưởng tượng ra nữ tử này mỹ mạo. Nhưng càng mấu chốt, hay là cái kia có người sống chớ gần khí chất. Băng lãnh, cao ngạo, để cho người ta muốn đi chinh phục, muốn để cho người ta thấy được nàng cái kia không cam lòng nhưng lại bất lực biểu lộ. Nuốt ngụm nước miếng, Đường Thiên Lân cũng không lo được Tô Mộc như thế nào, lực chú ý tất cả đều đặt ở cái kia áo cưới đỏ thâm trên người nữ tử. Tô Mộc cũng tương tự chú ý tới điểm này, bất quá hắn cảm giác lại là phát hiện càng có ý tứ một chuyện nhỏ. Theo mấy bóng người từ trên núi đi xuống, Linh Linh Phát cũng thu hồi xem náo nhiệt tâm tư, khuôn mặt nghiêm túc giơ tay lên. Bên cạnh Thiên Hộ cũng là cùng hắn cực kỳ ăn ý, trực tiếp hạ lệnh giơ thương nhắm chuẩn. Nếu như mấy người kia có nửa điểm dị động, liền trực tiếp khai hỏa. Đường Thiên Lân lại là đã đợi không kịp, tránh thoát hai vị tộc lao khống chế, hướng phía phích lịch đường phương hướng chạy đi. Hai vị tộc lão nhìn nhau, mặc dù không dám bỏ mặc Đường Thiên Lân làm ẩu, bất quá bọn hắn cũng lường trước người của triều đình sẽ không tùy tiện đối bọn hắn khai hỏa, cho nên cũng không có ngăn lại vị tiểu thiếu gia này hành vi. Nói không chừng triều đình thuận núi xuống lửa, liền đem người đem thả nữa nha. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Đường Thiên Lân hướng phía Lôi Yên phương hướng chạy tới, ở giữa cách tướng sĩ, thì giống như nhận được mệnh lệnh, tự chủ tránh ra một con đường. Chương 719, Lôi ra huynh muội 2, chương 719, Lôi ra huynh muội 2, đây càng là để Đường Thiên Lân vui mừng quá đỗi. Khóe mắt liếc qua liếc mắt vẫn ngồi trên lưng ngựa Tô Mục, trong lòng thầm nghĩ, thiên hạ đệ nhất thần y như thế nào? Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ thì như thế nào? Còn không phải cho ta Đường môn mặt mũi, nếu thật là bội tiểu gia tâm tư, sẽ làm cho ngươi tại trong Cẩm Y vệ cũng lăn lộn ngoài đời không nổi. Thế cái này thiên hộ bên người tiểu nương bị cũng rất xinh đẹp a. Đường Thiên Lân ánh mắt xê dịch, lại là rơi vào vô tình cùng Liễu Nhược Hinh trên thân, đầu mặc dù không có chuyển động, có thể ánh mắt lại đã đăm đăm. Hai người này dung mạo, có thể nói là hiếm thấy trên đời. Dù hắn tại thuộc trung hành hành không sợ, có hai mươi mấy vị thiết thất, nhưng cũng chưa từng thấy qua như vậy tuyệt sắc giai nhân. Một vị tú mỹ như thiên tiên, một vị tiểu diễm như la sát. Nếu là có thể bắt đến trong nhà đùa bỡn một phen ngẫm lại cũng là người ta hưng phấn có nhịp. Đúng rồi, tốt nhất lại mang lên Lôi Yên cùng một chỗ. Dạng này thanh thuần, lãnh diễm, vũ mị liền vào gót. Hôm nay thật đúng là ngày tốt lành, trừ đem Lôi Yên lấy được tay, còn gặp được dạng này hai vị giai nhân tuyệt sắc. Bất quá nhìn hai người vị trí đáng chết, hắn chỉ là một cái thiên hộ, cũng dám nhúng chàm hắn coi trọng nữ nhân, quả nhiên là không thể tha thứ. Đường Thiên Lân đi vào vòng đây, nhưng cũng vừa vặn nhìn thấy Tô Mộc cùng Vô Tình, Liễu Nhược Hinh cười cười nói, người trước hờn dỗi tựa như trừng mắt liếc, người sau thì lật ra cái vũ mị bạch nhãn. Quả thực đem Đường Thiên Lân tức giận đến không nhẹ. Đến mức ngay cả sau lưng tướng sĩ đã đem hắn cùng hai vị kia tộc lão cách ra đều không có phát hiện. Cùng lúc đó, Lôi Hổ đi tại Lôi Yên trước đó, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, nhưng cũng nhìn không ra ác ý, duy chỉ có một đôi tựa như chim ưng lăng lệ con ngươi, đang theo dõi Đường Thiên Lân nhìn. Gặp hôn đản này con mắt hướng ra ngoài lướt đi, hắn đi theo nhìn thoáng qua, liền gặp được Vô Tình cùng Liễu Nhược Hinh, trong nháy mắt đoán được hôn đản này đang suy nghĩ gì sự tình bất hiểu. Ngay sau đó trong lòng một điểm cuối cùng kỳ vọng cũng bị bỏ đi. Theo song phương càng ngày càng gần, Lôi Hổ trên khuôn mặt cũng dần dần mang tới vẻ tươi cười, mặc dù cũng không rõ ràng, thế nhưng không giống lúc trước Đường Thiên Lân như vậy cứng nhắc. Tới gần, tới gần. Biết song phương cách xa nhau bất quá một trượng, Đường Thiên Lân vẫn không chút kiêng kỵ dùng ánh mắt bị ổi Vô Tình cùng Liễu Nhược Hinh, Lôi Hổ đống nhiên bạo khởi. Liền nghe thử một trận hỏa tuyến tiếng vang lên. Một vòng hoa mỹ ánh lửa, đem hắn ánh mắt kéo lại. Làm sao Thiên Lân coi chừng? Vang lên bên tai nhắc nhở âm thanh, là hắn ý thức còn tại thời điểm cuối cùng nghe được lời nói. Ngay sau đó chính là một trận tựa như sơn băng địa liệt giống như nổ vang. Ánh lửa đem hắn phương viên ba trượng phạm vi bên trong nhân sự vật toàn bộ thôn vệ. Thiên Lân, vòng vây bên ngoài, hai vị chi thứ trưởng lão muốn rách cả mí mắt, đồng thời cũng không lo được cái gì mạo phạm không mạo phạm, xung đột không xung đột, trực tiếp liền hướng phía bên trong xông vào. Linh Linh Phát nhìn thấy một màn này, cũng đúng lúc đó thông qua pháp khí truyền đạt mệnh lệnh, chỉ cần bỏ ra cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp, cũng không cần phải cùng nổi giận sư tử so đo. Đợi hai người vọt vào vòng vây, ánh lửa cũng đã tan đi, mãnh liệt bạo tạc, trên mặt đất lưu lại một cái tác động đến phạm vi chừng ba trượng cái hố nhỏ. Đường Thiên Lân thi thể lại là đã không tìm được. Đồng dạng, phích lịch đường đưa thân đội ngũ, trừ Lôi Hổ cùng mặc áo cưới đỏ thấm Lôi Yên, cũng tất cả đều hải cốt không còn. Đồ hỗn trướng. Một vị trưởng lao nghiến răng nghiến lợi, trong lòng bàn tay dâng lên nồng lục sắc sương mù, thình lình Đường môn chiêu bài, độc trướng. Hắn lại là không có suy nghĩ Lôi Hổ cùng Lôi Yên vì cái gì bình yên vô sự, chỉ biết được chính mình không có kết thúc chăm sóc chi trách, đến mức tam công tử mất mạng. Sau khi trở về, không tránh khỏi phải gặp đến trách phạt, thậm chí có thể sẽ bị luyện thành độc nhân. Nghĩ đến loại khả năng kia, hắn liền giận không kềm được, trực tiếp một trưởng hướng phía hai người đánh qua. Độc trướng hôn tạm trưởng phong, tại thiên địa nguyên khí ra chỉ bên dưới biến thành trường cao một trượng lớn trường ấn, chiều Lôi Hổ hai người phương hướng đẩy ngang tới. Dọc đường cháy đen mặt đất suy suy rung động, trường này kình độc tính chi liệt có thể nghĩ. Nhưng mà, vô luận là Lôi Hổ hay là Lôi Yên, giờ phút này đều không có né tránh ý tứ, nhất là cái kia Lôi Hổ, thấp cái đầu tựa hổ còn chưa ý thức được nguy hiểm gần. Với anh, lại là một trận bạo hưởng, nồng lục sát xương độc tràn ngập ra, Linh Linh Phát thấy thế, vận bịu thông qua pháp khí ra lệnh, cách cái kia sương mù màu xanh lá xa một chút. Các tướng sĩ lui lại phải kịp thời, không có gặp xương độc xâm hại. Ngược lại là lão giả kia đồng bạn, một người khác thỉnh lình bị cái này sương mù màu xanh lá tác động đến, nhịn không được kêu thảm một tiếng, "Lão quỷ, ngươi làm gì?" Đồng thời hắn không dám thất lễ, một bên thi triển độc chướng hộ thể, một bên vận chuyển đường môn bài độc chi pháp, đem lầm hút vào thể nội độc khí đều xuyên tấu qua miệng mũi khiếu huyệt bài xuất. So sánh dưới, bị hắn chửi thành lão quỷ lão giả coi như thảm rồi. Tựa hồ là dưới cơn thịnh nộ, không có chút nào dự liệu được loại tình huống này phát sinh, mặc dù hút vào độc trong người chướng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, tuy nhiên lại cũng đem hắn quần áo ăn mòn rách tung tóe. Thậm chí, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, sợ là ngay cả da thịt đều muốn bị hao tổn. Cùng hai người chật vật so sánh, trong làn khói độc, Lôi Hổ cùng Lôi Yên vẫn như cũ sừng sững tại nguyên chỗ, không có bị rung chuyển mảy may. Đã thấy lúc này, trong làn khói độc, đột nhiên thêm ra đến một bóng người. Hai tên lão giả hướng phía trong sương mù nhìn lại, loáng thoáng nhìn thấy một đạo thân ảnh mơ hồ, một người trong đó mặt lộ vẻ không dám tin, nhịn không được lên tiếng kinh hô, "Văn Trúc!" Hắn vừa dứt lời, lại cảm giác một cơn lốc từ bốn phương tám hướng hướng phía ở giữa quét sạch. Nồng lục sương mù dần dần biến mất, cái kia trong sương mù thân ảnh cũng hiện lộ ra chân dung. Lại là chẳng biết lúc nào xuống ngựa đến đây Tô Mục, kỳ môn chữ tốn pháp thi triển, đem xương độc tiến vào cuốn vào trong miệng, đồng thời thể nội kim đan cũng tự chủ kích hoạt, sinh sôi ra độc thuộc về 6 kho tiên tặc chân khí, đem hút vào thể nội độc khí đều tiêu hóa, ngược lại là tại khóe miệng của hắn chỗ còn loáng thoáng còn sót lại lấy một vòng màu xanh lá, bị hắn tiện tay lau đi. "Lão bá, người cũng đã chết, liền không có tất yếu lấy roi đánh thi thể." Tô Mục mặt hướng hai vị trưởng lão, nhàn nhạt khuyên một câu, chỉ thấy phía sau, Lôi Hổ cùng Lôi Yên thân thể đã ngã về phía sau. Lôi Hổ áo bào rộng mở, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút vết lõm nhăm nheo, nghĩ đến chính là dấu kín súng đạn địa phương. Lôi Yên thì bị vừa rồi cơn gió kia thổi ra trên đầu khăn đoan, lộ ra là một bộ có chút mỉm cười khuôn mặt, cứ việc tú mị trên hai gò má mơ hồ còn có nước mắt tồn tại, lại vẫn cho người ta một loại nàng rất vui vẻ cảm giác. Chết. Lão giả nhìn xem hai người, lúc này ổn định lại tâm thần, cũng hoàn toàn chính xác không tiếp tục cảm giác được hai người này nhịp tim. Nếu là hai vị không tin, chỉ cần không phá hư thi thể, có thể tùy ý kiểm tra. Tô Mục thanh âm truyền đến, lại là đã xoay người qua, ánh mắt rơi vào Lôi Hổ cùng Lôi Yên hai huynh muội này trên thân, cảm xúc rất nhiều. Chương 720, Linh Linh Phát, người tới a, đem cử nhân các lão gia đều bảo vệ. Một, chương 720, Linh Linh Phát, người tới a, đem cử nhân các lão gia đều bảo vệ. Một, Tô Thiên Hộ lão hủ tất nhiên là tin được, bất quá Thiên Lân dù sao cũng là cô thương yêu nhất cháu trai, mong rằng Tô Thiên Hộ thứ lỗi. Đường môn hai vị trưởng lão chắp tay ôm quyền, tư thái thả rất thấp, nói xong liền trực tiếp hướng phía Lôi Hổ huynh muội tiến đến, lại là muốn kiểm nghiệm thi thể. Tô Mục cũng không ngăn trở, tùy ý hai người kiểm tra. Không bao lâu, hai vị trưởng lão nhìn nhau, hướng đối phương khẽ bước cằm, lúc này mới hơi lỏng thở ra một hơi. Đường Thiên Lân đã chết, đây là không cách nào cải biến sự thật, bọn hắn trở về ăn dưa rơi là tất nhiên. Có thể trừng phạt cũng có nặng nhẹ phân chia, nếu là thả chạy hung thủ, hai bọn họ tất nhiên là tội không thể tha, nhưng hôm nay Lôi thị huynh muội đã chết, cứ việc không phải hai bọn họ tự tay đánh chết, nhưng cũng có thể làm chút văn trường, giảm miễn bản thân sai lầm. Tô Thiên Hộ, không biết thi thể này chúng ta có thể mang về đường môn, giao cho cửa tóc dài rơi. Đường trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Tô Mục lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nếu hai vị đã kiểm tra xong, thi thể kia Tô Mỗ còn muốn mang về giao nộp. Nói xong, cũng không đợi hai người như thế nào, đưa tay hướng trên mặt đất hai người thi thể bắn ra một đạo chân khí, trong khoảnh khắc đem hai người quần áo luyện hóa, chợt lấy ngự vật thuật thủ đoạn, đem hai người theo sau đôi. Đường môn hai vị trưởng lão nhìn thấy một màn này, tuy là kinh ngạc không thôi, nhưng càng nhiều hay là sầu lo, một người trong đó càng là nhịn không được lên tiếng nói, "Tô Thiên Hộ, còn xin tạo thuận lợi Tô Mỗ bước chân không có chậm chạp nửa phần." Đường trưởng lão gặp, đang muốn tiến lên, nhưng hắn bước chân mới nâng lên, liền nghe phía trước có âm thanh truyền đến, "Đường môn tam công tử đại nghĩa diệt thân, lại nhất thời không tra bị kẻ xấu độc hại, hài cốt không còn." Hai vị trưởng lao nén giận xuất thủ, đánh chết tặc nhân dưới trưởng như thế trung tâm nghĩa cử, ta sẽ cho người đăng tại giang hồ nguyệt báo bên trên, tốt kêu thiên hạ người giang hồ cho rằng là gương, hai vị nghĩ như thế nào? Treo lấy bước chân đầu tiên là ngừng, mà lùi về sau về nguyên địa. Hai vị trưởng lão nhìn nhau, trong mắt sầu lo rốt cục thối lui, thay vào đó đều là nhẹ nhõm. Lời giống vậy, người khác nhau tới nói hiệu quả cũng có khác biệt lớn. Nếu là hai bọn họ tới nói, cho dù là mang theo Lôi thị huynh muội thi thể trở về, cuối cùng cũng không tránh khỏi nhận hết chỉ trích. Có thể lời này nếu là Tô Mục mở miệng, lại đúng như đối phương nói tới đăng đến giang hồ người báo. Thật giả tạm dừng không nói, Đường lão thái thái tóm lại muốn bận tâm giang hồ đồng đạo cách nhìn, coi như đối với hai người trong lòng có toán, có thể trong thời gian ngắn cũng sẽ không đối với hắn hai người ra tay. Đợi thời gian hòa tan bi thương, coi như Đường lão thái thái về sau liền nghĩ tới chuyện này, xem ở hai bọn họ nhiều năm qua lao khổ công cao phân thượng, cao cao nâng lên nhẹ nhàng rơi xuống, sự tình cũng liền đi qua. Diêu Diêu lại hướng phía Tô Mục phương hướng chắp tay, hai người cũng không nói gì thêm nữa, quay người liền trở về trong đội xe. Tam công tử chết, tiếng chiêng trống hơi thở. Trong đội ngũ không ai dám lại nói tiếp, Đường trưởng lão nhìn thấy một màn này, tuy biết hiểu mệnh đã bảo vệ, nhưng tại nghĩ đến trở về còn muốn đối mặt cô tâm kia không giận tự bi mặt, vẫn còn có chút sợ mất mật, thật lâu mới là phun ra một ngụm trọc khí. Hai vị lão gia, vậy những thứ này vàng bạc châu báu nên xử lý như thế nào? Lực sĩ ở trong có một người mở miệng. Đường trưởng lão nghe tiếng nhìn sang, hướng sau lưng khoát tay áo, lại là hiểu ý mấy người cho Tô một bọn hắn đưa đi. Tuy nói thân không có cưới thành, tam công tử cũng đã chết, mà dù sao bọn hắn trước đó nói muốn đem những tài vật này xem như liêu kính, liền không có thu hồi lại tới đạo lý. tả hữu cũng bất quá là một chút vật ngoài thân, nếu có thể đổi lấy triều đình thiện ý, cũng là không tính là mua bán lô vốn. Gặp có người giơ lên cái dương đưa tới, Linh Linh phát lại nhìn xa xa đã đi xa đội ngũ, không khỏi chật chật lưỡi, cái này Đường Môn thật đúng là giàu đến chảy mỡ à, giá trị 100,000 lượng tài vật nói đưa liền đưa, ngay cả cái bọt nước đều không nghĩ đánh ra đến. Xuyên Thục vốn là giàu có chi địa, Đường Môn lại làm được mua bán không vốn, tài vật tự nhiên cũng liền tích lũy cấp tốc. Tô Mộc nhìn xem châu báu, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Linh Linh phát cũng minh bạch đạo lý trong đó, thấy người tới đem cái dương đưa tới, không nói gì vô công bất thụ lộc lời khách sáo, trực tiếp nhận lấy. Sau đó liền muốn hạ lệnh tấn công núi. Nhưng vào lúc này, lại là một đội xe ngựa từ đằng xa chậm rãi lai tới. Tô huynh đệ, những thứ này nghe nói là đến giảng đạo lý, không cần phải để ý đến bọn hắn, trực tiếp tấn công núi. Tô Mộc chỉ là liếc qua những cái này xe ngựa, mặc dù biết kẻ đến không thiện, nhưng lại cũng sẽ không thật bởi vì bọn họ tồn tại liền bó tay bó chân. Nghe Tô Mộc đều nói như vậy, Linh Linh phát cũng không quan tâm như vậy rất nhiều, trực tiếp cho mấy vị thiên hộ ra lệnh. Đại quân xông lên núi, đợi cho nơi xa xa giá đi gần đến thời điểm, đã chỉ có thể nhìn xa xa bóng lưng. Liêu Minh, xem ra chúng ta là đến chậm một bước, hiện tại phải làm như thế nào? Một cá thể thái to mọng, sắc mặt héo vàng nho bảo mập mạp, xa xa nhìn thấy một màn này, không biết nên có dự định gì, liền hướng phía đồng hành đến đây Liễu gia cử nhân mở miệng hỏi thăm. Liễu cử nhân đồng dạng nghe được trên núi kêu đánh kêu giết thanh âm, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn. Nghe được mập mạp này lời nói sau, hơi hơi do dự một phen, cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Lên núi. Bọn hắn thụ Ninh Vương mời, đến đây cho Tô Mộc chế tạo phiền phức, nhưng mà người chết như đèn liền diệt, thật đến một bước kia liền cái gì đã trễ rồi. Những người khác đa số ngu dốt chi đồ, mặc dù không rõ đạo lý trong đó, có thể trước khi đến, có người chuyên môn đã nói với bọn hắn như gặp được đột phát ngoài ý muốn, toàn nghe vị này Liễu cử nhân, bây giờ làm theo chính là. Còn không đợi một đám người xông lên núi đi, trước hết bị một đám kỵ binh cho vây quanh xuống tới. Chúng ta là phụ cận cử nhân, có việc cùng Tô Thiên Hộ thương nghị, còn xin chư vị cho đi. Liễu cử nhân chắc tay, ngữ khí khá lịch sự. Đem mọi người vây quanh kỵ binh tướng lĩnh, nghe được đối phương là cử nhân, trong mắt cũng lóe lên mấy phần dị sắc. Cử nhân mặc dù không thể so với tiến sĩ, càng không so được quan, nhưng lại có làm quan tư cách, đặt ở một phương huyện nhà, cho dù là chi huyện lão gia, cũng muốn khách khí đối đãi. Lại càng không cần phải nói nơi này khoảng chừng hơn 10 vị cử nhân, lúc này cầm đầu tướng lĩnh liền hạ lệnh đem những người này đem thả. Liễu cử nhân chắc tay, liền muốn tiếp tục tiến lên, sau người nó người thì trên mặt viết đầy đắc ý có thể những người này không đợi đi tới dưới núi, liền lại để cho lúc trước kỵ binh cho ngăn lại. Nhi đẳng đây là ý gì? Liễu cử nhân khẽ nhíu mày, có chút không quen nâng lên đầu, nhìn về phía cái kia cầm đầu tướng lĩnh. Cử nhân lão gia chớ trách, ngài chư vị nếu là muốn đi hướng nơi khác, chúng ta không có quyền hỏi đến, nhưng nếu là muốn lên núi, tha thứ chúng ta khó có thể tỏ mệnh, thiên hộ đại nhân lên núi trước đó liền có bằng giao. Tại hắn xuống núi trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào từ đây trải qua. Quân lệnh như núi, mong rằng chư vị đừng để ta chờ khó làm. Bởi vì đối mặt chính là một đám cử nhân, vị này kỵ binh tướng lĩnh cũng không muốn cho cấp trên gây phiền toái, cho nên ngựa khí cũng nhiều có khách khí. Có thể Liễu cử nhân nghe nói như thế, lại là nhíu mày. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Ngược lại là người phía sau hắn, có lẽ là vừa đi vừa nghỉ có chút bực bội rồi, lại gặp con đường phía trước bị cản, trực tiếp chửi ầm lên, cái gì quân lệnh như núi, chúng ta đều là cử nhân, cho dù là lên huyện nhà, chi huyện đại nhân cũng muốn an bài chỗ ngồi, ngươi để cho chúng ta chờ ở tại đây. Chương 720, Linh Linh Phát, người tới a, đem cử nhân các lão gia đều bảo vệ. 2, chương 720, Linh Linh Phát, người tới a, đem cử nhân các lão gia đều bảo vệ. 2, quân lệnh như núi ta quản ngươi cầu thí quân lệnh như núi, chư vị, chúng ta trực tiếp vượt qua, nếu thật là bị thương đụng phải, nhìn bọn này thất phu gánh không gánh được trách nhiệm. Những người khác tựa hồ cũng bị hắn cổ động đứng lên, nhao nhao hướng phía trước phóng đi. Liễu cử nhân rõ ràng không có dự liệu được đám gia hỏa kia vậy mà ngang ngược đến tận đây, muốn mở miệng ngăn cản cũng đã chậm, đành phải nước chảy bèo trôi. Lần này những tướng sĩ này coi như có chút khó làm. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác không tốt bị thương những người này, một mặt là mình đích thật đảm đương không nổi, một phương diện khác cũng là không muốn trêu chọc phiền phức làm trên quan khó làm. Trong lúc nhất thời, cũng đành phải tung người xuống ngựa, tạo thành bức tường người ngăn lại những người này. Có thể tiến vào thần cơ doanh, tu vi võ đạo như thế nào tạm dừng không nói, tố chất thân thể là cái đỉnh cái tốt. Lại thêm những cử nhân này, bọn họ ngày bình thường sớm đã bị rượu ngon nữa sắc cho móc rồng thân thể. Cho nên mặc dù bọn hắn tại trên nhân số chỉ có những cử nhân này một nửa, có thể trong lúc nhất thời nhưng cũng đem đối phương cho ngăn lại. Bất quá, bọn hắn có chỗ cố kỵ, những cử nhân này bọn họ coi như không gì kiêng kỵ, từng cái không quan tâm chỉ muốn xông phá bức tường người. Gặp có người ngăn cản, đúng là phất tay đi đánh, còn chuyên chọn hai mắt mũi miệng những này yếu ớt bộ vị đi đánh. Trong lúc nhất thời, những tướng sĩ này trên mặt đều bị thương. Tất cả đều dừng tay cho ta. Đúng lúc này, Linh Linh phát đội vàng vàng từ trên núi chạy xuống tới. Lại là xa xa nhìn thấy bọn này cử nhân tại làm khó dễ dưới tay mình binh lính. Các cử nhân vốn nghĩ không quan tâm, có thể Linh Linh phát trực tiếp từ trong ngực lấy ra một thanh hỏa thương, chỉ lên trời bên trên bắn một phát súng. Bọn này các cử nhân bị thanh âm này giật nảy mình, vô ý thức ngừng thân thể, đồng thời ánh mắt hướng phía Linh Linh phát nhìn lại. Bởi vì cái gọi là nghe đạo có tuân tự, thuật nghiệp hữu chuyên công. Bọn hắn những người này có lẽ tại tứ thư ngũ kinh phương diện không có quá lớn tạo nghệ, nhưng nếu là bản về sống phong túng, cái đỉnh cái tất cả đều là cao thủ. Trong đó cũng không thiếu có trầm mê súng đạn người. Bây giờ gặp Linh Linh phát trong tay hỏa thương, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tham lam, nhưng càng nhiều hay là kiêng kỵ, sợ đối phương không quan tâm trên người mình mở mấy cái lỗ thủng. Chúng ta là cử nhân, ngươi dám giết chúng ta? Trong đám người, một tên mập mở miệng, dường như uy hiếp dường như cho mình động viên. Không thể không nói, cũng đích thật là có tác dụng, cùng hắn người đồng hành, đều có lực lượng, mắt thấy lại muốn đi va chạm bức từng người. Linh Linh Phát nghe thấy lời ấy, tiện tiện cười một tiếng, chư vị đều là cử nhân lão gia, chúng ta tự nhiên không dám tùy tiện động thủ, có thể thường nói, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, chư vị tuy là cử nhân, có thể bản triều cũng không có hình không lên đại phu thuyết pháp cho nên chư vị cần phải biết. Nghe hắn nửa đoạn trước nói, các cử nhân từng cái ngang đầu đỡ ngực, có thể sau khi nghe được nửa đoạn lại rụt cổ. Hình không lên đại phu đại minh luật bên trong chẳng lẽ liền không có tương quan luật pháp bảo hộ một chút bọn hắn sao? Trong đám người, có người vùi đầu khổ tưởng, lại là đã từng đọc qua đại minh luật, nhưng cũng không biết là năm nào tháng nào sự tình. Bây giờ hắn hồi tưởng lại, ẩn ẩn cảm thấy bên trong hẳn là có thể lại hình như là không có, trong lúc nhất thời nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những người khác thì càng không cần nói, có lẽ là ngay cả đại minh luật có bao nhiêu quyển đều không nhớ rõ. Cầm đầu liễu cử nhân lại là mỉm cười, vị đại nhân này sợ là nhớ lầm, hình không lên đại phu tại đại minh luật bên trong mặc dù không có minh xác đưa ra, có thể trừ phi bản tỉnh học chính từ bỏ chúng ta cử nhân công danh, nếu không đối với chúng ta cha tấn sợ là có thiếu thỏa đáng. Linh Linh Phát nghe vậy, nhìn nhiều hắn một chút, trong lòng thì nghĩ thầm, không nghĩ tới đám bù nhìn này bên trong còn trà trộn vào tới một cái trong bụng có mực nước. Nhưng cũng chỉ thế thôi, không có đối với hắn lời nói quá mức để ở trong lòng, hỏi ngược lại, nếu bị này cử nhân lão gia biết được có chút lớn minh luật, vậy nhưng biết tập kích quấy rối quan quân xác nhận cỡ nào tội danh. Cái này liễu cử nhân có chút do dự, cũng không phải là không biết mà là không dám nói. Liễu cử nhân là có chỗ cố kỵ, nhưng hắn sau lưng những người kia lại là người không biết không sợ, liền nghe lên tiếng trước nhất tên mập mạp kia nói chuyện. Vậy bọn ta trực quản đi sông, không động thủ không phải. Hắn phải âm rơi xuống, trong đám người không biết là ai bỗng nhiên phát lực, đem người hướng mặt trước đẩy đi. Linh Linh Phát nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt, tiện tay từ phệ trong túi lấy ra một đạo phù lục, tại trong tay áo kích hoạt. Sau một khắc, chỉ thấy một cỗ khói đen bỗng nhiên ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, hóa thành một đầu dữ tợn đáng sợ ác thú, hướng phía các cử nhân nhào cắn qua đi. Thứ gì? Đây là thứ quỷ gì? Các cử nhân bị dọa đến thất kinh, cũng không dám lại hướng phía trước vọt lên, từng cái liên tục không ngừng liền muốn chạy từ phía. Có thể Linh Linh Phát lúc này lại đưa tay một thương, trực tiếp đem không trung xương mù thú cho trực tiếp đánh tan. Đồng thời lấy ra loa pháp khí, cao giọng nói, người tới à, ác thú hành hung làm loạn, đem những cử nhân này các lao ra đều bảo vệ, nếu là bị ác thú bị thương đụng phải, chúng ta có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Hán thoại âm rơi xuống, dưới tay quân tốt liền sẽ ý, nhao nhao một lần nữa lên ngựa, đem những cử nhân này bọn họ vây lại, nếu là không lùi, thì huy động roi ngựa quất ngựa cái mông đồng thời, lơ đãng quất vào những cử nhân này bọn họ trên khuôn mặt. Đợi cho nghe thấy được kêu rên, từng đạo trách cứ ánh mắt hướng bọn họ xem ra. Liên gặp cầm đầu kỵ binh tướng lĩnh, đỉnh lấy từng đạo vết máu, khóe miệng liếc lên, chớ trách, Mã Nhi bị sợ hãi, vì phòng ngừa làm bị thương cử nhân các lao ra, chỉ có thể đi này hành động bất đắc dĩ. Người a cứu mạng a. Cái kia được trả lời chắc chắn cử nhân rõ ràng bất mãn, bụng mặt bên trên vết rồi, liền muốn nói thêm gì nữa, có thể nói mới mở kích cỡ, liền lại gặp trên bầu trời một đạo hắc vụ ngưng tụ mà thành ác thú hướng hắn đánh tới, lại bị cái kia trước đó quất hắn một roi tướng lĩnh cho dơ thương đánh tan. Lần này, hắn ngược lại là không tốt nói thêm gì nữa. Linh Linh Phát thấy tình huống không chế được, cú tán đi đạo này chỉ có thể dọa người mà không có nửa điểm lực sát thương phụ lục. Lại từ phệ trong túi lấy ra mấy đạo chữa thương phụ, đem trước bị các cử nhân đả thương các tướng sĩ đều gọi đi qua, từng cái trị liệu. Bên kia cái kia, ta vừa rồi cũng thụ thương, nhanh lên cho ta cũng chỉ một chút ấy u, có thể đau chết ra. Hắn vừa mới mở miệng, lại có mười mấy người nhìn lại, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang mấy đạo vết rồi, nếu như có người cẩn thận liền có thể phát hiện, những người này tất cả đều là vừa rồi xông lên phía trước nhất, lại đối với thần cơ doanh các tướng sĩ người đạo thủ. Chư vị cũng muốn dùng phụ lục này. Linh Linh Phát thấy đối phương gật đầu, lại có chút tiếc nuối đem phủ lục thu vào, thực sự thật có lỗi, vừa mới cái kia mấy tấm là sau cùng hàng tích chữ. Linh Linh Phát nói xong lời này, còn chưa chờ các cử nhân tin tưởng, liền nghe một cái sĩ tốt hai u một tiếng, bại cái té ngã. Hán bội vàng chạy tới, lại từ vệ trong túi lấy ra một đạo cùng lúc trước giống nhau như lúc phủ lục, cho cái kia có chút và chạm binh sĩ dùng. Sau đó lại trở lại nhìn về phía các cử nhân, một mặt chân thành nói, lần này là thật không có. Các cử nhân, ta 20 ngươi cái 20, ngươi chương 721, ủy biện, 1, chương 721, ủy biện, 1. Phích lịch đường, chính đường. Lôi Bác uống trà, ánh mắt bình tĩnh tựa hồ nghe không đến phía ngoài tiếng la giết. Rất nhanh, phía ngoài tiếng la giết ngừng lại, lại nghe được một trận tiếng bước chân ở ngoài cửa biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này mới buông xuống chén trà, chỉ ngay ngắn y quan, hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Chỉ thấy một cái khuôn mặt thanh niên tuấn tú đi vào sân nhỏ, còn chưa đi mấy bước, trước đó mai phục tại trong sân nhỏ mấy tên phích lịch đường đệ tử, liền từ dưới mặt đất phá đất mà lên. Một người hai tay ôm lấy Tô Mục hai chân, còn lại ba người thì nhảy vọt đến trên mặt đất, đốt lên trên người thuốc nổ. Tô Mục bên thai vừa mới vang lên thử một tiếng, ngay sau đó trong mắt liền ánh vào ánh lửa. Với anh, chấn thiên động địa thanh âm tại trong sân vang lên. Ngoài sân nhỏ, bốn tên tùy hành thiên hộ tướng lĩnh nhìn thấy trong viện một màn, đầu tiên là vô ý thức đưa tay ngăn tại con mắt phía trước, sau đó lại có chút lo lắng trong chiều hô, Tô Thiên Hộ, ta không sao. Trong môn truyền đến trả lời chắc chắn, ngay sau đó liền gặp ánh lửa tán đi, trong sân trừ thêm ra mấy cái cánh hố, không có nửa điểm dị thường. Cái kia mấy tên phá đất mà lên tử sĩ, giờ phút này cũng một mặt kinh ngạc hai một tổ, đứng tại hai bên đường, giống như là tiếp khách gã sai vặt. Tinh thần hoảng hốt một cái chớp mắt sau, những người này còn muốn động thủ. Nhưng mà lần này, Tô Mục lại sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội, tay áo hạ thủ chỉ có chút dẫn ra. Bốn người này vừa mới nhấc chân, liền cảm giác trước mắt một trận trời đất quay cuồng, ý thức cũng dần dần hoảng hốt. Ngay sau đó liền nghe phốc một tiếng, bốn quả đầu lâu phóng lên tận trời. Chỗ đứt lại không lắm chỉnh tề, nhìn tựa như là bị người dùng thô bạo nhất thủ đoạn, ngạnh sinh sinh vặn xuống đi một dạng. Cùng lúc đó, Tô Mộc dọc theo đường nhỏ đá xanh đi tới, nửa đường chỉ lắc lắc tay, lại là một bước chưa ngừng. Chỉ là ba bốn hô hấp, một đoạn này cũng không tính đường xa liền đi tới cuối cùng. Tô Mộc đối mặt Lôi Bác ánh mắt, khoe miệng có chút mang theo một vòng mỉm cười, chắp tay nói, cẩm ý liề vệ Tô Mộc, gặp qua Lôi đường chủ. Ta vừa nghe dưới núi có tiếng nổ mạnh truyền đến, dường như ta phích lịch đường hỏa vân phích lịch đạn Lôi đường chủ không phải đã đoán được. Ai hổ nhi hay là xúc động chút, khó thành đại sự. Nghe nói như thế, Tô Mộc lại xem thường, ta ngược lại thật ra cùng Lôi đường chủ cái nhìn tương phản, lệnh lang cách làm để tại hạ có chút thưởng thức. Thưởng thức thì có ích lợi gì, kết quả là còn không phải rơi vào cái chết không toàn thây. Lôi Bác tự rêu giống như cười cười. Tô Mộc không có quá nhiều giải thích, chỉ là phất phất tay, sau lưng liền có hai bộ thi thể tung bay tới, đứng ở Lôi Bác trước mặt. Lôi Bác nhìn thấy hai bộ thi thể, đầu tiên là sức sở, sau đó rốt cục khống chế không nổi cảm xúc, dần dần đỏ cả với mắt, muốn đưa tay, nhưng ở trong tay áo run rẩy một phen sau, hay là từ bỏ. Tô Mộc gặp hắn bộ dáng này, tiếp tục nói, bởi vì cái gọi là ở tại vị mà mưu nó chính, Tô Mộ nhận ý chỉ dẫn binh đến đây vây quét phích lịch đường, liền không có thả bọn họ một con đường sống đạo lý, nhưng đối với phần này tình huynh muội, Tô Mộ xuất phát từ thưởng thức, hay là rất nguyện ý cho hắn hai người lưu một bộ toàn thây. Nói như thế, lão phu hẳn là ngay cả một bộ toàn thây đều không để lại tới đi. Lôi Bác lau một cái hốc mắt, sau đó thoải mái cười một tiếng, thôi, vậy liền không nhọc Tô Thiên hộ độc thủ, lão phu chính mình tới thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp điều động công lực, mấy chục năm tích lũy áp xúc đè thêm co lại, cuối cùng mắt trần có thể thấy hắn gương mặt trở nên đỏ bừng, cái trán cũng tuôn ra gân xanh. Cuối cùng oanh một tiếng, biến thành một viên nhân tạo ô nhiễm ánh sáng tạc đạn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tại Lôi Bác trước tiên lựa chọn tự hủy thời điểm, Tô Mộc liền thi triển loạn song, mặc dù có thể lựa chọn thả chậm hành động của đối phương, từ đó ngăn cản trận này tự hủy. Có thể Tô Mộc hay là lựa chọn tiến nhanh, đem trận này ô nhiễm ánh sáng nhanh chóng lướt qua. Lôi Bác chết đi, loạn song tự nhiên mà vậy cũng sẽ không có tiếp tục thi triển ý nghĩa. Giải trừ sau, liền gặp Tô Mộc lại đưa tay hướng trước người một chảo, trong hư không liền có sương mù màu đen một chút xíu ngưng tụ ra, cuối cùng lại hóa thành Lôi Bác thân ảnh. Ta đây là Lôi Bác ý thức dần dần thanh tỉnh. Nhìn xem chính mình giống như hoàn hảo vô khuyết bàn tay, không khỏi có chút mờ mịt. Hắn không phải đã chết rồi sao? Lôi đường chủ, chúng ta lại gặp mặt. Lôi Bác nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy là Tô Mộc, sắc mặt kinh hãi, sau đó vô ý thức lại phải vận chuyển công lực hoàn thành tự hủy. Nhưng mà lần này, hắn lại thất bại. Cũng trách không được hắn, phích lịch đường công pháp nghiêm ngặt trên ý nghĩa đều có thể bị phân loại làm mệnh công, truy cầu trên nhục thể cường đại, nhưng không có chiều sâu, không cách nào chạm đến linh hồn. Sau khi chết tự nhiên là sẽ mất đi đối tự thân linh hồn khống chế, lại muốn tự hủy. Xem ra Lôi đường chủ rất nóng đội à, bất quá yên tâm, Tô Mộ lấy được đồ vật muốn sau, tự nhiên thả Lôi đường chủ hồn phi phách tán. Nghe nói như thế, Lôi Bác vô ý thức muốn đùa cợt Tô Mộ ý nghĩ hao huyền, có thể nói còn không có nói ra miệng, liền gặp mấy đầu màu làm sợi tơ từ Tô Mộ trong lòng bàn tay bay ra, rơi vào hắn trên thân. Ngay sau đó, một loại khó mà miêu tả dị vật cảm giác, để hắn cảm giác cực kỳ khó chịu. Tựa như là xương cốt ngứa, muốn đi cào nhưng lại không có chỗ xuống tay. Loại cảm giác này ước chừng kéo dài một hai cái hô hấp, liền gặp những cái kia màu làm sợi tơ liền từ trong thân thể của hắn rút ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo màu lam khí đoàn cũng từ trong thân thể của hắn từ từ bay ra, cuối cùng theo những cái tiêm màu lam nhạt sợi tơ cùng nhau rơi vào Tô Mộc lòng bàn tay. Người đây là Lôi Bác còn muốn đặt câu hỏi, nhưng lần này Tô Mộc nhưng không có cho hắn cơ hội, một đạo phá bảo thanh phong làm cho liền thỏa mãn hắn muốn hồn phi phách tán nguyện vọng. Sau đó thì bắt đầu từ đoàn này chân khí ở trong, rút ra mình muốn ký ức. Không bao lâu, tại song toàn tay ra công bên dưới, liên quan tới phích lịch đường võ học, cùng phích lịch đường súng đạn bản vẽ dấu kín địa điểm, đều đã bị hắn biết được. Đem địa điểm cáo chi cho mấy vị tiên hộ tướng lĩnh, Tô Mộc liền lại rơi vào thanh nhàn, tìm cái ghế tọa hạ, thừa dịp các tướng lĩnh đi thăm dò kiểm nhận lấy được thời điểm, từ phệ trong túi lấy ra một viên ngọc phù, tiện tay bắt đầu điều khác, lại là muốn đem phích lịch đường công pháp truyền thừa ghi vào đi vào, tiết kiệm được ghi chép câu. Chân núi, các cử nhân bị thần cơ doanh bọn kỵ binh bảo hộ một đám người giống như là heo một dạng chen trúc đất bị chạy tới cùng một chỗ, khi thì có thể nghe được nhỏ giọng chửi rủa thanh âm. Một người mặc nho bảo mập mạp đẩy đưa đẩy chen, cuối cùng đi tới Liêu cử nhân địa thân bên cạnh, nhìn đối phương cái kia hai đầu lông mày mang theo thần sắc trầm tư, dường như có chút buồn rầu, do hỏi, Liêu Minh, ngươi nói chúng ta còn muốn tại cái này chen bao lâu à? Bất quá Liêu cử nhân bên này không gian muốn cũng không nhiều, mập mạp này đến một lần, không thể nghi ngờ thì càng không đủ dùng. Liêu cử nhân lại là một cái thư sinh gầy yếu, toàn thân cao thấp cộng lại cũng không có mấy chục cân thịt, bây giờ nghiễm nhiên là hai mắt đột xuất, gương mặt đỏ lên, hô hấp đều có chút khó khăn. Béo cử nhân gặp hắn bộ dáng này, bận điệu thu lại bụng, nhường ra một chút không gian. Liêu cử nhân lúc này mới thật dài thở hổn hển một hơi, một lần nữa xuống lại, ý thức dần dần thanh minh, cũng nhớ tới mập mạp này vừa rồi hỏi thăm, không khỏi đắng chát cười một tiếng, sợ là phải chờ tới người trên núi xuống. Nói đến đây, hắn nhìn về phía mập mạp này trong ánh mắt cũng xen lẫn một tia chán ghét.